Chương 3064, hung thú đứng đầu. Chương 3064, hung thú đứng đầu. Thái cổ di tích kỹ càng bản đồ địa hình, từ tòa này phòng thí nghiệm bí mật đến thông thiên tháp mật đạo, thậm chí truyền tống trận, còn có đế hoàng ngày xưa chinh chiến tinh hải rất nhiều thần thông, cùng hai cỗ siêu cấp cự thần binh hoàng kim mặt trời cùng tận thế hạo kiếp kỹ càng kết cấu đồ cùng điều khiển phương thức. Hết thảy đều tại Lý Diệu trong đầu thoáng hiện, giống như là nhuận bật mảnh y mắng hạt mưa, thẩm thấu đến trong thần hồn của hắn. Lý Diệu đưa tay, trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức cảm thấy được một đạo đạo màu vàng kim nhạt gợn sóng, dùng bàn tay hình thái không ngừng khuyết tán ra, quen quần tại toàn bộ trong phòng thí nghiệm, mà tất cả bản cổ tộc, nữ hoa tộc thi hải, văn minh thời thượng cổ còn sót lại cỗ máy chiến tranh, thậm chí các loại không biết tên pháp bảo kết cấu bên trong, đều bị hắn quét hình phải rõ ràng, ngay cả các hạng tính năng tham số, đều phù quang lực ảnh xuất hiện tại hắn tầm nhìn bên trong. Quanh thân mệt nhọc cùng thương tích lại càng không cần phải nói, đều bị quăng đến lên 9 tầng mây, hắn cảm giác mỗi một tế bào đều giống như sung mãn đến muốn bạo tạc nhỏ, giơ tay nhấc chân tư bị đừng đề cập cỡ nào sảng khoái. Lý Diệu nhịn không được thét dài một tiếng, thỏa thích biểu đạt mình khoái ý khi sôi trào đại não dần dần tỉnh táo lại, hắn mới nhớ tới mình còn mang theo một tên dụng ý khó dò đồng bảo. A. Lý Diệu quét Lữ Khinh Trần một chút, kỳ quái nói, ngươi vậy mà không có thừa dịp ta thôn vệ đế hoàng truyền thừa thời điểm xuất thủ, cái này không giống như là phong cách của ngươi a. Ta ngược lại là rất muốn ra tay, bất quá ngươi bị cái này đoàn cổ quái màu đen chất nhầy một mực bao khỏa, ta thực tế tìm không thấy cơ hội, mà lại ngươi ở bên trong phát ra thần ma gầm rú, thỉnh thoảng còn có một đạo đạo lợi kiếm kim sắc quang mang xuống tới, mỗi một đạo đều có thể đem ta tàn hồn chém thành hai nửa, ta cũng không có nắm chắc, nhất định có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Lữ Khinh Trần nhàn nhạt nói, huống chi, ta đã sớm nói, ta hết thể hành vi, vô luận xem ra cỡ nào tâm ngoan thủ lạt cũng phát rồ, đều là lấy tinh diệu liên bang thậm chí toàn nhân loại tối cao lợi ích làm điểm xuất phát, bị ngươi đạt được đế hoàng truyền thừa, cũng không vi phạm liên bang lợi ích. Ta cần gì phải uổng làm tiểu nhân, liều mạng với ngươi cái lưỡng bại câu thương, để đế hoàng truyền thừa rơi xuống người khác có thể là không phải người liên bang sĩ tay bên trong đâu. Nếu như đây là lời trong lòng của ngươi, mà lại ngươi có thể bảo chứng một mực nghĩ như vậy, làm như vậy, ta cũng không hối hận tha cho ngươi một cái mạng, mà lại hy vọng ngươi có thể một mực còn sống, thẳng đến chúng ta thông qua khảo thí, đem ngươi đưa về liên bang đi tiếp thu thẩm phán kia một ngày. Lý Diệu nhìn xem Lữ Khinh Trần nói, nếu như ngươi đã sớm có thể nghĩ như vậy, thật là tốt biết bao. Lữ Khinh Trần cười lên, ngươi cứ như vậy có lòng tin, đế hoàng chờ đợi cái kia chính xác người liền nhất định là ngươi sao? Lữ Khinh Trần nhàn nhạt nói, không sai, ngươi thật sự đạt được đế hoàng truyền thừa, thậm chí có thể điều khiển hoàng kim mặt trời cùng tận thế hạo kiếp dạng này cự thần binh, thì tính sao? Đế hoàng nói không sai, muốn thông qua đen tường người chế tạo trung cực khảo thí lực lượng cùng trí tuệ nhất định không phải mấu chốt, bởi vì đơn thuần so đấu lực lượng cùng trí tuệ lời nói, chúng ta lại phát triển 1 triệu năm cũng không thể đuổi kịp đen tường người chế tạo bước chân, bọn hắn tùy tiện lưu mấy đạo nan đề, là đủ đem chúng ta hết thảy khóa kín, 100 cái văn minh thời thượng cổ chôn bụi, cũng chứng minh điểm này. Ta nghĩ, cái này nhất định không phải đèn tường người chế tạo bản ý, đã bọn hắn nhọc lòng dựng thông thiên tháp cũng lưu lại trùng cực khảo thí, liền nhất định có thông qua khảo nghiệm phương pháp. Cho nên, để ngươi đạt được đế hoàng truyền thừa, cũng không có gì lớn không được, lực lượng như vậy thậm chí là một loại liên lụy lực lượng càng mạnh, liền càng lóa mắt, càng dễ dàng biến thành cỗ máy chiến tranh cùng hung thú bạo triều mục tiêu, bị song phương tập kích công kích, bị khảo thí xem như trọng yếu nhất mục tiêu, làm sao biết ta không thể tại ngươi sức cùng lực kiệt, giếng dầu đèn khô về sau, đưa ông đắc lợi, từ một cái khác ngươi không nghĩ tới góc độ, thông qua khảo thí đâu. Bất quá, có một việc thật sự là ta phạm sai lầm ngất trời, không nghĩ tới tại nhân loại huyết nhục thân thể chỗ sâu, những cái kia nhìn như vô dụng rác rưởi đoạn gen bên trong, vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy thái cổ huyền bí, nếu là có thể hoàn toàn giải tỏa thái cổ huyết mạch, liền có thể làm chúng ta văn minh phát sinh bay vọt về trước, ta nguyên bản vứt bỏ, chỉ lưu lại đại não, thậm chí ngay cả đại não đều không bảo lưu, để toàn nhân loại đều thuần túy hư cấu hóa, năng lượng hóa ý nghĩ cũng không có sai, lại là nóng đội hẳn là có thể chúng ta giải tỏa. 100 thái cổ huyết mạch, triệt để thăm dò rõ ràng dấu ở chúng ta thể nội huyền bí về sau, lại áp dụng hư linh kế hoạch. Ngẫm lại cũng thế, nhân loại gen chính là một loại phi thường hiệu suất cao tin tức áp xúc cùng tồn trữ hình thức, sẽ không có gì chất môi giới so với nhân loại tế bào bản thân, càng thích hợp dùng để tồn trữ ngàn tỷ cái văn minh cường đại cùng huy hoàng, siêu cấp tinh não đích sắc có thể làm được đây hết thảy, nhưng có thể hao tổn nhưng lại xa xa vượt qua vô cùng đơn giản tế bào. Mỗi một bộ thân thể, mỗi một tế bào, mỗi một chuỗi chuỗi gen chỗ sâu, đều áp xúc lấy dòng dã một cái văn minh. Như thế đặc sắc đáp án, ta làm sao sớm không nghĩ tới? Thật không dễ dàng. Lý Diệu nói, nghe ngươi chính miệng thừa nhận mình phạm sai lầm, tựa hồ so giết chết ngươi 10,000 lần càng thêm khó khăn, nếu như đây không phải ngươi lại một lần âm mưu bị kế, mà là thực tình nhận thức đến sai lầm của mình, vậy thì cùng đế hoàng đồng dạng, dùng sinh mệnh của ngươi đến chuộc tội đi. Cái này liền muốn nhìn ngươi, phải chăng quyết định xâm nhập thông thiên tháp kích hoạt trung cực khảo thí. Lữ Khinh Trần thần hồn tại trên người Lý Diệu quét tới quét lui nói, ngươi biết sao? Lý Diệu trầm tư thật lâu. Hắn đem bàn tay hướng Tiểu Hắc, cùng nguyên bản liền ẩn nút tại bí mật phòng thí nghiệm bên trong thể lỏng tinh não dung hợp về sau, Tiểu Hắc đều tiến hành toàn diện thăng cấp, có được khống chế cả tòa phòng thí nghiệm quyền hạn. Đế hoàng thậm chí tại tòa này phòng thí nghiệm bên trong lắp đặt đại lượng giám sát pháp bảo, có thể từ cái này bên trong rõ ràng nhìn thấy trên mặt đất bạch ngân chi thành nội bộ, đặc biệt là thông thiên tháp chung quanh hình tượng. Xoạt 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 xoạt, hàng trăm tấm màn sáng từ trong hư không nổi lên, tạo thành giả lập bạch ngân chi thành, để Lý Diệu cùng Lữ Khinh Trần đều có thể rõ ràng nhìn thấy chiến trường toàn cảnh cùng mỗi một chi tiết nhỏ. Lý Diệu trọn vẹn dùng 6 giờ mới đưa đế hoàng truyền thừa mức thấp nhất độ tiêu hóa hấp thu. Tại cái này 6 giờ bên trong, trên chiến trường phong vân đột biến, lại phát sinh không tưởng được biến hóa. Vây công thông thiên tháp hung thú bạo triều, lấy được đột phá tính tiến triển, nguyên bản bờn quanh thông thiên tháp xen vào nhau tinh tế, cài răng lược chiến bảo cùng điểm hỏa lực đều bị đen nghịt thú triều thôn vệ, vô số người thủ vệ không phải thảm tao hung thú xé rách cùng cắn nuốt, chính là mình cũng lây nhiễm virus, biến dị thành dị dạng hung thú. Thậm chí có mấy cái phiêu phù ở giữa không trung chiến bảo đều bị hung thú viễn trình dịch axit cùng xương độc căn mòn, mất đi chống cự trọng lực năng lực, từ giữa không trung đập ầm ầm rơi, biến thành từng đoàn cháy hừng hực vặn vẹo hải cốt. Đại lượng hung thú giống như thủy triều tràn vào thông thiên tháp. Thông thiên tháp gốc rễ như là đại thụ rắc rối khó gỡ sợi rễ, giờ phút này lại là bị trí mạng độc còn ăn mòn, từ nguyên bản không nhuốm bụi trần màu trắng bạc biến thành xấu xí màu xám cùng màu đen, đúng như từng khối nấm mốc không ngừng lan tràn lên phía trên, rất nhanh liền bao trùm thông thiên tháp phía dưới một bộ vị. Tại đốm đen cùng nấm mốc ăn mòn dưới, thông thiên tháp mặt ngoài thậm chí hiện ra từng cái vòng xoáy màu đen, đại lượng hung thú một đầu đâm tiến vào vòng xoáy liền biến mất không thấy gì nữa, phản phất thông qua vòng xoáy trực tiếp xâm nhập thông thiên tháp nội bộ. Cũng không biết thông thiên tháp nội bộ tình huống như thế nào, còn có được lý trí thủ vệ phải chăng toàn bộ chết sạch, mà những thủ vệ này tại trước khi chết có thể hay không cũng dị hóa thành thân thể cùng phương diện tinh thần bên trên hung thú, làm ra một chút vô cùng điên cuồng sự tình. Nói ví dụ, triệt để kích hoạt thông thiên tháp hủy diệt thái cổ bên trong di tích bên ngoài hết thảy, khởi động lại toàn bộ bản cổ vũ trụ. Lý Diệu không khỏi dùng mình một cái, lại cẩn thận quan sát chiến trường hỗn loạn bên trên hung thú bạo triều. Lý Diệu dần dần nhìn ra dị dạng. Hắn vốn cho là hung thú bạo triều cùng thuộc một phe cánh, là một chi quân đội. Hiện tại mới phát hiện, hung thú cùng hung thú cũng không giống, tựa hồ ẩn ẩn chia hai đại trận doanh. Hoặc là thời điểm, tại tuyệt đại đa số triệt để điên cuồng hung thú bên trong, còn có một bộ điểm hồng hoàng chiến sĩ, cứ việc thân thể phát sinh bộ điểm biến dị, nhưng vẫn cũ bảo lưu lấy tương đương thanh tỉnh lý trí. Bọn hắn là hung thú bạo triều chân chính người chỉ huy, lại chia lẫn nhau đối địch hai đại trận doanh, đều lấy công hàm thông thiên tháp làm mục tiêu, lẫn nhau cũng sẽ phát sinh kịch liệt ma sát cùng xung đột, đánh tới không chết không thôi trình độ. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số hung thú đều bị giết chóc cùng hủy diệt thúc đẩy, tiếp nhận khống chế trình độ rất thấp, mà bọn hắn lại nóng lòng đánh vào thông thiên tháp, không nghĩ tại thông thiên tháp thất thủ trước đó liền lưỡng bại câu thương, cho nên mới không có đủ thành toàn diện xung đột. Lý Diệu tập trung tinh thần quét nhìn toàn bộ chiến trường. Có được đế hoàng truyền thừa hắn, tình báo năng lực phân tích so dĩ vãng tăng lên trên diện rộng, rất nhanh khóa chặt hai cỗ hung thú bạo triều quan chỉ huy tối cao. Phía đông hung thú bạo triều đằng sau, là một tên thân hình cao lớn như sơn nhạc, phân nửa bên trái thân thể lại phát sinh dị dạng biến dị, trên bờ vai mọc ra một cái cự đại đĩa thịt, tựa như đỉnh lấy hai cái đầu bản cổ tộc. Cứ việc nửa người nghiêm trọng dị dạng, từ trên người hắn tản mát ra khí tức cường đại, vẫn như cũng giống như là có thể xuyên tấu giám sát pháp bảo cùng màn sáng ngăn trở, đâm thẳng Lý Diệu hai mắt. Mà kia dị dạng đĩa thịt càng giống là trái tim một trống khẽ hấp, bên trong ẩn ẩn có một cái bóng ánh sáng long lanh viên cầu tại nhấp nhô, đúng như một con bị phong ấn to lớn ánh mắt, ủy dị không nói lên lời cùng khủng bố. Tên này bản cổ tộc thủ lĩnh nếp vốn ở giữa, điên cuồng phun trào ra cùng nhiệt xương trắng, biểu hiện đầu góc của hắn ngay tại siêu phụ tải vận chuyển, phóng xuất ra mãnh liệt sóng điện não, thúc đẩy dưới trướng đại quân, tồi khô lạc hủ địa trước tiến vào. Phía tây hung thủ bạo triều đằng sau, cũng là một tên hình dáng tướng mạo dữ tợn đến cực điểm nữ hoa tộc. Bình thường nữ hoa tộc đều là đầu người thân rắn, thân thể của nàng lại giống như là mãng xà cùng con rết ngưng tụ thể. Từ dưới xương sườn cùng phần lưng đều mọc ra mấy chục đạo hàn quang loẹt loẹt chảo nhận, phía sau còn sinh trưởng lấy một đôi gầy trơ cả xương cánh, bao trùm lấy huyết hồng sắc màng da, liền ngay cả mặt của nàng xem ra đều giống như bị hút khô tinh huyết đầu lâu, bị một loại nào đó điên cuồng lực lượng khu xử, mới có thể phóng xuất ra hủy diệt hỏa diễm. Tên này nữ hoa tộc thủ lĩnh đồng dạng vùng vẫy chiến đao, khu xử dưới trướng hung thú bạo triều. Hai tên thủ lĩnh rất nhanh biến mất tại thú triều vòng xoáy bên trong, dung nhập kia to lớn nấm mốc cùng đốm đen có lẽ là so Lý Diệu vượt lên trước một bước, tiến vào thông thiên tháp. Chương 3065, tiếp nhận khiêu chiến. Chương 3065, tiếp nhận khiêu chiến. Cái này hai tên thủ lĩnh khí tức thật mạnh, cho dù là xuyên thấu qua màn sáng đi nhìn trộm, đều ẩn ẩn làm ta sinh ra hãi hùng khiếp vía cảm giác, nên biết đạo ngã đã là phân thần đẳng cấp cường giả, còn được đến đế hoàng truyền thừa gia trì, vẫn như cũ đối bọn hắn sinh ra cực kỳ mãnh liệt cảnh giác, chẳng lẽ nói, cái này hai tên thủ lĩnh thực lực, còn áp đảo phân thần kỳ phía trên. Lý Diệu âm thầm phỏng, cái này hai tên thủ lĩnh rất rõ ràng có được trí năng, bọn hắn đồng thời tiến công thông thiên tháp tuyệt không phải trùng hợp, khó nói, bọn hắn cũng muốn xông lên thông thiên tháp đi tiến hành đen tưởng người chế tạo trung cực khảo thí. Lý Diệu trong lòng sợ hãi cả kinh. Vô luận bản cổ tộc hay là nữ hoa tộc, cái này hai tên thủ lĩnh thành công thông qua khảo nghiệm tỷ lệ đều cực kỳ bé nhỏ, nếu như khảo thí thất bại, bọn hắn sẽ chỉ đem văn minh của mình liên đối lấy nhân loại văn minh, đều dẫn vào hủy diệt. Đang chìm ngâm ở giữa, Lý Diệu đột nhiên cảm giác được mấy đạo thân ảnh quen thuộc tại nơi hẻo lánh bên trong lắc lư, nhìn chăm chú quan sát, cơ hồ muốn thét lên tiếng xuất hiện tại hình ảnh theo dõi một góc, không phải Đinh Linh Đăng, Lệ Linh Hải, Long Dương Quân, Bạch Lao Đại, Quyền Vương bọn người, nhưng lại là ai? Trải qua mấy cái ngày đêm chém giết cùng tìm tòi, những nhân loại này thăm dò trong đội trí cường giả, rốt cục tụ hợp. Từ Linh Linh Đang, Long Dương Quân, Quyền Vương cùng Yến Ly Nhân cùng siêu nhất lưu cao thủ người ký tên đầu tiên trong văn kiện, mấy chục đài trạm hồ đồ long, đánh đâu thắng đó cự thần binh tập kết đến cùng một chỗ, là cường đại nhất dòng lũ sắt thép, cho dù đối mặt hung manh thu triều, đều có thể chính diện va chạm một phen. Húng chi tuyệt đại bộ điểm hung thú đều tập kết đến thông tiên thấp dưới, địa phương còn lại áp lực đại giảm bớt, Đinh Linh Đang cùng Long Dương Quân bọn hắn rốt cục bình yên vô sự, cũng đang thong thả hướng thông tiên tháp tới gần. Nghĩ đến, bọn hắn cũng phát hiện thú triều động tĩnh, đồng thời phát giác được thông thiên tháp tầm quan trọng, biết cái này bên trong chính là cả tòa Bạch Ngân Chi Thành thậm chí thái cổ di tích hạch tâm. Lý Diệu tại Đông Đảo Cự Thần binh thân ảnh bên trong, phát hiện Lệ Linh Hải cự thần binh. Đúng rồi. Lý Diệu cảm thấy, Lệ Linh Hải tay bên trong còn cầm một đem chìa khóa đế hoàng nói, Cái này hai thanh chìa khóa đều là hắn từ thái cổ di tích các nơi sưu tập đến, là tiến hành khảo thí chứng minh tư cách, mà căn cứ bản cổ văn minh tư liệu biểu hiện, cùng loại chìa khóa xa xa không chỉ hai thanh, nói cách khác, không chỉ hai người, mà là rất nhiều người đều có tư cách tiến hành khảo thí, bọn hắn thậm chí đã bắt đầu khảo thí. Cho nên, không phải Lý Diệu có nguyện ý hay không mạo hiểm vấn đề, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn đã không thể trơ mắt nhìn xem bản cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc thủ lĩnh đi tiến hành khảo thí, càng không thể nhìn xem Lệ Linh Hải, Linh Linh Đang, Long Dương Quân bọn người ở tại ngây thơ vô tri tình huống dưới bước vào quỷ quyệt khó lường khảo thí mà khoanh tay đứng nhìn. Nếu như nhất định phải trực diện đen tưởng người chế tạo khiêu chiến, triển khai trung cực khảo thí lời nói, vậy hắn nhất định phải nhanh chân đến trước, cái thứ nhất phá giải thái cổ câu đố, thủ hộ văn minh của mình. Ta, Kên Kên Lý Diệu, đại biểu Tinh Diệu Liên Bang cùng nhân loại văn minh, tiếp nhận khiêu chiến. Lý Diệu nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay phảng phất có vô hình kim cương bị hắn vỡ nát, khe hở bên trong phiêu đãng ra từng sợi cực nóng có nhứ. Muốn thông qua khảo thí, liền muốn trước chữa trị cùng cường hóa cự thần binh. Mặc dù đế hoàng nói qua, vũ lực cũng không phải là thông qua khảo nghiệm mấu chốt, lại là ác không thể thiếu cơ sở, cũng không đủ cường đại vũ lực, hắn ngay cả cửa thứ nhất đơn giản nhất hung thú bạo triều đều không xông qua được. Lý Diệu ánh mắt từ trung quanh ba đại cự thần binh trên thân một quét qua. Mình cự thần binh phóng hỏa người đã đến giếng dầu đèn khô bên dưới, phản ứng của nó bọc thép hết thảy tung bay, nhiên liệu cùng đạn dược thâu tống quản đạo hoàn toàn bật mẹo, bộ vị mấu chốt kim loại mệt nhọc cường độ cũng vượt qua cực hạn, dù là hung thú nhẹ nhàng nhất đụng vào cũng có thể dẫn đến khớp nối bạo liệt, cho dù một lần đơn giản nhất phạm vi nhỏ cơ động cùng biến hướng gia tốc, cũng có thể phát sinh đáng sợ nhất không trung giải thể, tại quyết thiếu dòng dã một chi luyện khí sư đoàn. Đội phụ trợ tình huống dưới, cho dù Lý Diệu cái này pháp bảo chuyên gia, cũng không có cách nào để nó khởi tự hồi sinh. Nó đã trung thực chấp hành sứ mạng của mình, đem Lý Diệu đưa đến đế hoàng trước mặt, hiện tại, nó lẳng lặng quỳ trên mặt đất, giống như là một bộ băng lãnh cùng bi tráng pho tượng, chỉ có bộ phương pháp phân loại bảo đơn nguyên cùng hệ thống vũ khí có thể tháo dỡ xuống tới, xung làm dự bị cấu kiện cùng cường hóa sao trang. Sau đó, là tận thế chiến cuồng huyết thần tử cự thần binh tận thế hạo kiếp. Đài này cự thần binh tại cực thiên giới sau đại chiến bị đế hoàng đạt được, lại bị đế hoàng đưa đến thái cổ di tích bên trong, nhưng chất chứa tại cự thần binh tinh nào chỗ sâu lực lượng thần bí, nhưng lại suýt nữa ăn mòn đế hoàng tâm trí, khiến đế hoàng chia ra mới hắc ám nhân cách, cái thứ hai huyết thần tử. Nó có thể nói là tinh hải bên trong, lực công kích cường đại nhất, nguy hiểm nhất, cũng có khả năng nhất phản vệ nó chủ cự thần binh. Có lẽ, chính là bởi vì sợ hai nó lúc nào cũng có thể sẽ phản vệ điều khiển người quỷ bí lực lượng, đế hoàng mới đưa nó tháo thành tám khối, hạch tâm nhất tinh não cùng linh phủ đều đánh cho phá thành mảnh nhỏ, không có chút nào trọng tổ khả năng, cùng phóng hỏa người đồng dạng, chỉ có thể xung làm sửa chữa cùng cường hóa cấu kiện. Cuối cùng, chính là trong truyền thuyết tinh hải đế quốc trấn quốc thần khí đại biểu cho vô hạn quang huy cùng quang minh siêu cấp cự thần binh hoàng kim mặt trời. Nhìn xem đại mã kim đao ngồi tại chỉnh bị chiến kệ, quanh thân lượn lờ lấy chân long thiên tử chi khí, uy phong lẫm liệt, bá đạo vô song hoàng kim mặt trời Lý Diệu tim đập như trống trầu, hai bên huyệt thái dương cũng nhịn không được bốc bốc nhảy loạn, như là lần thứ nhất nhìn thấy cự thần binh đại viêm long tức lúc, như thế miệng đắng lưỡi khô, không biết làm sao. Ta thật có thể điều khiển nó. Hoàng kim mặt trời sao? Lý Diệu gian nan nuốt nước miếng một cái, cảm giác toàn bộ yết hầu đều đang bốc khói. So trước kia lớn dòng dã một vòng, càng thêm tròn vo ngây thơ chân thành tiểu hắc, bay nhảy cánh, tại đầu hắn bên trên bay tới bay lui, cổ vũ hắn, kích phát ra 120,000 điểm dũng khí cùng lực lượng. Không sai, từ địa cầu đến thiên nguyên tinh, từ tinh diệu liên bang đến chân nhân loại đế quốc, lại từ đế quốc đi tới cái này bên trong, thái cổ di tích chỗ sâu, trong cõi u minh phảng phất có lực lượng nào đó tại chỉ dẫn lấy ta. Lý Diệu âm thầm nói, ta chính là cái kia chính xác người, đây là sứ mệnh của ta, đây là ta cự thần binh, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản ta điều khiển nó, đi sáng tạo mới kỳ tích. Lý Diệu đáy mắt, phù văn màu vàng lần nữa thoáng hiện. Xoạt 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 xoạt. Hoàng kim mặt trời tận thế hạo kiếp phóng hỏa người tam đại cự thần binh kỹ càng kết cấu đồ cùng mấy trăm ngàn nặng cường hóa cải tiến khả năng tư duy đạo đồ, nháy mắt xuất hiện tại trong đầu của hắn, tổng cộng hơn 10 triệu tấm huyền ảo phức tạp không gian 3 chiều hình ảnh, ngàn tỷ số lượng theo cùng công thức, hối hạ lượn vòng, không ngừng đột chạm. Phân thần cảnh giới, bí thuật, tinh thần phân liệt tính toán pháp, phát động. Lý Diệu vận dụng mới vừa từ đế hoàng trong truyền thừa đạt được thần thông, đem chọn phiến thức hải chia cắt thành 100 cùng điểm, phản phất là 100 cái tư duy vòng xoáy, đem cần suy luận cùng tính toán nội dung, đồng dạng chia cắt thành 100 cái bộ điểm, chúng một đạo nhập, đồng thời tiến hành tính toán. Từng sợi kim mang trên mặt của hắn hiện hiện, tuôn hướng hắn huyệt thái dương, tựa như là hắn hai bên trên huyệt thái dương, đồng thời mọc ra một con kim quang long lánh con mắt. Cùng lúc đó, Lý Diệu nghĩ sở cùng cách không ngự vật thần thông cũng kích phát đến cực hạn, tại tiểu hắc phụ trợ dưới, mở ra chỉnh bị xưởng bên trong tất cả pháp bảo bình đài, thậm chí có vô số ở vào trạng thái ngủ đông sửa chữa khôi lỗi cũng bị kích hoạt, từ thể nội bắn ra rực rỡ muôn màu, hoa mắt các loại sửa chữa pháp bảo. Lý Diệu thật sâu, hít một hơi thật sâu, đáy mắt kim sắc lưu văn hết thể hội tụ thành răng khắp nơi kim tuyến, phát họa ra một đài hoàn toàn mới cự thần binh hình tượng. Đưa tay hướng hoàng kim mặt trời ngực hư hư nhấn một cái, một đạo đạo kim sắc lưu quang theo lòng bàn tay phun trào mà ra, đem hoàng kim mặt trời nhu hòa mà tinh mịn địa bao vây lại. Xì 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 xì. Từ từ, hoàng kim mặt trời giáp trụ kẽ hở chỗ phát ra nhỏ xíu tiếng vang, từng khối vòng tròn hình áo giáp cùng hộ thuẫn đều bị tháo rỡ xuống tới, lộ ra bên trong như mạch máu cùng thần kinh tinh mịn trôi chạy tinh tuyến, còn có cắn vào tinh chuẩn, không chê vào đâu được pháp bảo đơn nguyên. Tận thế hạo kiếp cùng phóng hỏa người hải cốt, càng là sớm đã bị Lý Diệu lấy cách không ngự vật thần thông ngưng tụ mà thành bàn tay vô hình, phá thành nhỏ vụn nhất cấu kiện. Hô 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 hô. Mấy tôn luyện khí lô rung động âm ầm, tại Lý Diệu linh diễm ra chỉ dưới, lửa nóng hừng hực nháy mắt bao táp đến mấy chục ngàn độ nhiệt độ cao, tận thế hạo kiếp cùng phóng hỏa người pháp bảo cấu kiện, nhao nhao đưa vào trong lò luyện, gia công thành xảo đoạt thiên công, không thể tưởng tượng nổi hình dạng, lại hội tụ thành từng đầu trùng trùng điệp điệp màu đỏ cùng màu đen dòng lũ, đánh phía hoàng kim mặt trời. Trong một chớp mắt, Lý Diệu đáy mắt cùng trên huyệt thái dương kim mang, cùng bao phủ hoàng kim mặt trời kim mang, đồng thời bạo tạc. Vậy thì giống như Lý Diệu thần hồn trực tiếp xâm nhập hoàng kim mặt trời chủ điều khiển tinh não, tại hoàng kim mặt trời trong lồng ngực phát ra gầm nhẹ. Hoàng kim mặt trời không còn giống như là một bộ băng lãnh cô máy chiến tranh, ngược lại giống như là một đầu có được sinh mệnh hồng hoang hung thú, thậm chí là từ 4 triệu vũ trụ giáng lâm thần ma, không phải cải tiến sửa chữa, mà là bắn ra tất cả tinh kia, từng ngụm thôn phệ lấy tận thế hạo kiếp cùng phóng hỏa người cấu kiện, những này cấu kiện cũng không phải khảm nạm hoặc là gián bảo, mà là một cách tự nhiên sinh trưởng tại hoàng kim mặt trời khung xương bên trên. Đây là liền ngay cả Lữ Khinh Trần đều rung động thật sâu, kinh ngạc không hiểu. Có được phục hy kho số liệu hắn, tự nhiên tinh thông vô số loại cự thần binh sửa chữa cải tiến cùng cường hóa phương pháp luyện chế, nhưng chưa bao giờ gặp qua như thế không thể tưởng tượng nổi cải tạo kỹ thuật, cứng rắn nhất cường hóa hợp kim tại Lý Diệu thần hồn chi hỏa giã luyện phía dưới, thật hóa thành tinh tế, mềm mại mà mẫn cảm mạch máu, thần kinh cùng sợi cơ nhục, dùng loại phương pháp này cải tiến ra cự thần binh, không những có thể đem hoàng kim mặt trời tận thế hạo kiếp cùng phóng hỏa người tam đại cự thần binh hoàn mỹ vô khuyết, tự nhiên mà thành địa dung hợp một chỗ, càng có được gần như vật sống cảm giác, có thể cùng Lý Diệu thần hồn 100 hoàn mỹ xứng đôi, tựa như là hắn phóng đại phiên bản thân thể. Thật đúng là cái quái vật a. Lữ Khinh Trần không biết đang nói Lý Diệu hay là đang nói Lý Diệu cải tạo ra cự thần binh. Nhưng câu nói này còn chưa nói xong, từ hoàng kim mặt trời khung máy chỗ sâu, liền thoát ra thiên ti vạn lũ tinh tuyến, đem hắn ẩn thân lưu tinh truy một mực bao lấy, kéo đi qua, miệng lớn thôn phệ. Chương 3066, mặt trời hạo kiếp chương 3066, mặt trời hạo kiếp két 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 két. Bao khỏa lưu tinh truy sắc ngoài nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số thiêu đốt vụn sắt cùng hỏa hoa kích xả ra, mà tồn chữ lấy Lữ Khinh Trần thần hồn tinh nao hạch tâm thì bị dung nhập hoàng kim mặt trời cánh tay trái. Thật sâu vùi lấp tại sợi cơ nhục tơ vàng bên trong, đúng như huyết nhục ở giữa mọc ra chỉ có một con mắt. Không đơn giản lưu tinh truy, còn có đại lượng pháp bảo cấu kiện cũng bị hoàng kim mặt trời phóng xuất ra tơ vàng lôi cuốn, cuốn bảo, thôn vệ, phát ra chi 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 khiến da đầu run lên thanh âm, thật giống là một đài kim loại mái cơ vận chuyển tới cực hạn. Ngàn tỷ mai vụn sắt cùng điện hỏa hoa giao thoa, bị Lý Diệu linh diễm bị bỏng thành một mảnh mê ly sương mù, màu vàng kim nhạt sương mù dần dần nồng đậm, đem hoàng kim mặt trời toàn bộ nhi bao trùm, một trống khẽ hấp. Phản phất giống như một viên to lớn kim sắc trùng kén, bên trong ngủ say dòng dã 10,0005 trùng cực binh khí, sắp phá kén, hóa điệp. Lý Diệu cách không ngự vật thần thông cùng sóng tinh thần văn sóng lớn càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng bành trướng, càng ngày càng điên cuồng, đến cuối cùng, cả tòa phòng thí nghiệm cùng xe duy tu ở giữa đều bị hắn rung động, đến hàng chục ngàn pháp bảo đơn nguyên cùng dự bị cấu kiện đều ở giữa không trung bay múa, hội tụ thành một đoàn trùng trùng điệp điệp phong bạo, mà Lý Diệu cũng bị tiểu hắc bao vây lấy, vùi đầu vào phong bạo trung tâm, viên kia to lớn kim sắc trùng kén bên trong. Bùi bặm, rốt cục kết thúc. Mê bụi dần dần tản ra. Kim sắc trùng kén chia 5 x 7, tại Lý Diệu cực kỳ cao cường độ tra tấn dưới, các loại phế liệu đều vượt xa khỏi kim loại mệt nhọc cực hạn, từ nguyên bản màu vàng kim nhạt biến thành trắng bệnh cùng màu cho tàn, lốp bốp rơi trên mặt đất, giống như là gốm sứ cùng pha lên đệm cái vỡ nát, mất đi kim loại vốn có cường độ cùng tính bền dẻo. Mà tại kim loại trùng kén bên trong thoát thai hoàn cốt, giành lấy cuộc sống mới hoàng kim mặt trời cũng tại 10,0005 sau thái cổ trong di tích, bày biện ra nó mạnh nhất phong thái. Cùng 10,0005 trước chất phát cùng cổ sơ so sánh, tăng thêm đại lượng tận thế hạo kiếp cùng phóng hỏa người pháp bảo cấu kiện, nó hiện tại phong cách trở nên càng thêm hoa lệ, trương dương thậm chí dữ tợn, tràn ngập hùng hổ dọa người, nhất định phải được vị nói. Đỉnh đầu phóng lên tận trời kim sắc độc giác tựa như là có thể đem cựu trọng thiên khung đều chọc ra 9 cái lỗ thủng, vây quanh đỉnh đầu một vòng giác trạng dây hẹn bén lại giống là một đỉnh huy hoàng vương miện, bộ mặt từ mấy chục đạo răng khắp nơi dây đó tạo thành 2 con trán phóng huyết mang con mắt, hiện lộ rõ ràng thiên tâm như biển, thiên uy khó dò thầm trầm cùng bá khí, 2 cỗ tròn trịa mà to lớn hình cung vai tuấn, trừ bả vai bên ngoài, quả thực ngay cả giáp ngực đều che lấp hơn phần nửa, trừ tăng thêm một bước chính diện lực phòng ngự bên ngoài, càng làm cự thần binh nửa người trên bảy biện ra hoàn mỹ ngược lại hình tam giác thái, mà lại tại bắn bọn cùng khuấy động linh năng hộ thuẫn lúc, càng phù hợp không khí động lực học cùng từ trường cấu tạo học nguyên lý. Mà từ mạnh mẽ đanh thép hông eo bắt đầu, cũng trang bị 7 mảnh uốn lượn như mới nguyệt hình cung máy giáp, lại giống là đảo ngược lại, từ từ nở rộ hoa sen vàng, tại đối cực kỳ trọng yếu hông eo kết nối bộ vị cung cấp đầy đủ bảo hộ đồng thời, cũng không chút nào ảnh hưởng cự thần binh làm ra nhất hoa mắt cơ động, thậm chí dấu ở hình cung váy giáp phía dưới phụ trợ động lực đơn nguyên, còn có thể thời khắc mấu chốt cung cấp không tưởng được ra tốc lực, khiến đài này cự thần binh nguyên bản cũng nhanh như tốc độ tia chớp, lần nữa tăng lên một bậc thang, thật giống là một đóa hối hạ xoay tròn hoa sen vàng, có thể đem bất cứ địch nhân nào thậm chí một khỏa tinh cầu đều chui thấu. Cả đài cự thần binh ám kim chủ sắc điệu, hiện ra bóng ánh sáng long lanh đánh bóng kim hiệu quả, mà xuyên thấu qua phảng phất ngưng đông lạnh kim sa bọc thép vào bên trong nhìn lại, từng chùm màu đỏ tinh tuyến tạo thành cơ bắp mạch máu cùng thần kinh internet rõ mồn một trước mắt, rõ ràng rành mạch. Khi Lý Diệu thần niệm thông qua tinh tuyến chuyển vận đến cự thần binh mỗi một cái cảm ứng thiết bị bên trên lúc, những này tinh tuyến phát ra hồng mang sẽ còn lóe lên, không ngừng vụt ra hút vào, càng thêm tăng thêm thần bí khó lường mỹ cảm. Hoàng kim mặt trời phía sau, nguyên bản liền có 4 ngồi 4 hết thảy 16 cái công suất mạnh mẽ chủ động lực đơn nguyên, có thể làm cự thần binh tại 0.5 giây bên trong liền từ đứng im ra tốc đến gấp 7 vận tốc âm thanh phía trên, mà Lý Diệu cái này phát rồ ra hỏa, lại hủy đi chủ động lực đơn nguyên bảo hộ trang bị. Ngược lại tăng thêm một bộ tinh thủy chất dẫn cháy hệ thống có thể khiến cự thần binh trực tiếp thôn phệ siêu cao độ tinh khiết, như thiên nhiên tinh thạch bom tinh thủy, đem cự thần binh từ đứng im đến gấp 7 nhân tố thời gian rút ngắn đến 0.3 giây trong vòng. Thời gian ngắn như vậy, liền muốn cự thần binh tướng tốc độ báo tố đến cực hạn, coi như khung máy chịu nổi, điều khiển người cũng vô pháp hữu hiệu khống chế. Bởi vậy, Lý Diệu tại cự thần binh phía sau lại tăng thêm hai đôi hết thảy bốn vũ rộng lớn mà sắc bén kim sắc cánh, đến xung làm ổn định cánh. Đế hoàng tựa hồ tôn trọng đơn giản cùng chất phát phong cách, tin tưởng thiếu chính là nhiều cũng không thích tại cự thần binh càng thêm treo quá nhiều bộ mặt, nhưng Lý Diệu vốn chính là một cái thích hoa trường cùng khốc huyễn gia hỏa, tin tưởng cánh chính là sức chiến đấu, cánh càng nhiều cự thần binh nhất định càng cao cấp hơn, sức chiến đấu cũng nhất định càng mạnh. Cái này hai đôi cánh ngưng tụ hắn suốt đời luyện khí cùng rèn luyện tinh túy, từ chính diện nhìn là huyền ảo phức tạp, rộng lớn mà hoa lệ cánh chim màu vàng, nhưng là từ khía cạnh nhìn lại là bốn đem mỏng như cánh ve, so đá vân mẫu phiến còn muốn sắc bén lưỡi dao, mà lại mỗi một viên vũ mao bên trên đều tuyên khắc lấy khác biệt công kích phụ trợ, trong chiến đấu có thể chiết xạ địch nhân linh năng công kích cùng tinh thần công kích, thậm chí bắn ngược trở về, có thể nói cả công lẫn thủ, liền thành một khối pháp bảo đơn nguyên. Nhưng mà cả đài cự thần binh trên thân khiến người chú mục nhất còn không phải cái này hai đôi bị Lý Diệu mệnh danh là kim sắc tử thần cánh chim, mà là từ to lớn vai thuẫn kéo dài xuống tới, cùng hai tay hòa làm một thể hai cỗ tính công kích pháp bảo. Trên cánh tay trái tính công kích pháp bảo chính là mũi tên bạo thường, tinh tử pháo cùng hạng nặng ba liên trang sáu nòng xoay tròn đánh kích pháo kết hợp thể, chợt nhìn, cài răng lượng, nha nha xoa xoa, đen ngòm họng pháo hết thể điệp ra đến cùng một chỗ, thật giống như Lý Diệu hủy đi một chiếc kim cương cấp siêu cấp kho vũ khí hạng, đem tất cả tháp pháo toàn bộ áp xúc đến cự thần binh trên cánh tay trái. Mà ở bên trái cánh tay phía trên, còn có một con một nửa vùi lấp tại bọc thép bên trong, ẩn ẩn tản ra u quang con mắt không ngừng chuyển động, đó chính là tổn chữ lấy Lữ Khinh Trần thần hồn siêu cấp tính não, chuyên môn khống chế cự thần binh trên cánh tay trái hủy thiên diệt địa tuyệt cường hỏa lực, mà cự thần binh cánh tay phải cũng bị một mặt to lớn va chạm thuẫn cùng dấu ở tấm thuẫn phía sau siêu cự hình liên cưa kiếm cùng chạm hạm đao một mực bao khỏa, cái này mai tấm thuẫn từ mấy khối góc cạnh rõ ràng khối hình học cấu thành, mặt ngoài càng nô lên hơn 100 mai có thể siêu cao nhanh chấn động vỡ nát răng, một khi hung hăng đụng vào địch quân cự thần binh trên thân, lại kiên cố cự thần binh cũng có thể trực tiếp giải thể. Đồng dạng, cánh tay phải phía trên cũng khảm nạm lấy một viên màu đỏ thắm siêu cấp tính não, tựa như là máu me đầm địa con mắt, ẩn ẩn tản ra khôn cùng hung mang trên cánh tay phải vũ khí cận chiến hệ thống, chính là từ phóng hỏa người cựu đầu lòng công kích hệ thống cải tạo mà đến, tự nhiên kế tiếp theo từ huyết sắc tâm ma đến điều khiển. Tương đương nói trừ Lý Diệu cái này chủ não bên ngoài, đài này cự thần binh còn có được hai cỗ sức tính toán siêu cao, tính năng siêu cường, hoàn toàn có thể độc lập tác chiến từ não, tăng lên rất nhiều chiến trường sinh tồn năng lực cùng thời gian sử dụng năng lực tác chiến. Soạn. Danh lấy cuộc sống mới cự thần binh thoát khỏi chỉnh bị đỡ cùng chuyển vận nhiên liệu mềm, hình cung bọc thép cùng tấm tre hết thảy xốc lên, tại Lý Diệu mạnh mẽ vô song cách không ngự vật thần thông càn quét phía dưới, linh năng bạo đạn cùng nóng cảm giác phi kiếm loại hình đạn dược tự động nhét vào đúng chỗ, răng rắc từng mặt hình cung bọc thép lại lần nữa khép lại, cự thần binh thẳng tắp cái eo, một cước đạp thật mạnh dưới, vang một tiếng đất rung núi chuyển, phản phất. Giống như bụi phong 10,000 năm qua tiếng thứ nhất gầm thét. Lý Diệu vững vàng xếp bằng ở cự thần binh linh phụ bên trong, thân hồn cùng to lớn máy móc hòa làm một thể, căn bản không có phổ thông cự thần binh loại kia giao diện hoặc là màn sáng khái niệm, thật giống như hắn mọc ra 100 con mắt, trong đó 20 con hay là phân ly ở thân thể bên ngoài, nháy mắt đem chọn cái phòng thí nghiệm thậm chí trận chiến dưới mặt đất trận các mặt đều quét hình rõ ràng, màu vàng kim nhạt dòng số liệu trực tiếp tại trước mắt hắn lan xuống, liên tục không ngừng. Địa chạy xuôi đến hắn chỗ sâu trong óc. Xì 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 xì. Trên cánh tay trái đen ngòm họng pháo hết thể phun ra ngũ thải xuất hiện quang hoa, vận sức chờ phát động tính công kích từ trường đem phân ly ở trong không khí hạt bụi nhỏ đều hấp thụ tới, cháy hừng hực, tựa như là hắn triệu hoán chư thiên tinh thần toàn bộ quang mang. Ông 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 ông. Trên cánh tay phải dị hình va chạm thuẫn cũng phát ra táo bạo gầm thét, đem không khí chấn động ra mắt trần có thể thấy gợn sóng, thậm chí ngay cả mấy trăm mét bên ngoài vách tường đều bị nó cách không chấn động đến nào ào rung động, lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống tới. Cảm thấy được viễn trình cùng vũ khí cận chiến hệ thống cường đại, Lý Diệu sảng khoái đến tột đỉnh, thật nghĩ hét lớn một tiếng, thỏa thích phát tiết lồng ngực bên trong quá mênh mông lực lượng. Vừa rồi phía sau mạnh mẽ vô song động lực đơn nguyên tăng thêm duệ không thể đỡ hoàng kim cánh chim, đã bị ta mệnh danh là kim sắc tử thần hiện tại trên cánh tay trái công kích từ xa hệ thống, liền gọi nó oanh thiên pháo đi, về phần trên cánh tay phải cận chiến công kích hệ thống, liền cứ gọi loạn thế cùng đao. Lý Diệu thét dài một tiếng, tính cả cự thần binh cùng một chỗ kích phát ra ngập trời chiến diễm, kim sắc tử thần, oanh thiên pháo, loạn thế cùng đao, lắp đặt tam đại siêu cấp hệ thống, vô luận bản cổ tộc, nữ hoa tộc hay là hồng triều quân đoàn, xem ai có thể ngăn cản ta. Cái kia, Lữ Khinh Trần nhẹ nhàng tăng hắng một cái nói, mặc dù ta là tù binh của ngươi, nhưng tù binh cũng có tù binh tôn nghiêm, ta cự tuyệt oanh thiên pháo dạng này xấu hổ danh tự, ngươi nhất định phải khư khư cố chấp lời nói, trực tiếp giết ta đi. Mặc dù mọi người là thực tình thành ý hảo huynh đệ, nhưng lần này ta cũng đồng ý Lữ Khinh Trần ý kiến. Một mực trầm mặc im lặng huyết sắc tâm ma cũng thở dài nói, nếu như ngươi khăng khăng đem bộ này cận chiến công kích hệ thống xưng là loạn thế cuồng đao, vậy ta cự tuyệt thao túng nó, chính ngươi tới đi. Ai? Lý Diệu nháy mắt, mặt mũi tràn đầy buồn bực, ta lấy được danh tự có cái gì không tốt, không phải phi thường uy phong cùng bá khí sao? Oanh thiên pháo cùng loạn thế cuồng đao, cái kia bên trong xấu hổ rồi. Ta trả lại đài này hoàn toàn mới cự thần binh, lấy một cái hoàn toàn mới danh tự, liền gọi đừng, tuyệt đối đừng. Lữ Khinh Trần gọi nói. Không sai, nếu như ngươi nhất định phải một cái tên mới lời nói, vẫn là chúng ta tới đi. Huyết sát tâm ma cũng gọi nói. Đúng vậy à, vô cùng đơn giản, liền đem ban đầu danh tự chia cắt cùng chắp vá một chút liền tốt, tuyệt đối đừng lãng phí thời gian quý giá tinh lực suy nghĩ gì suy nghĩ khác người tên mới. Lữ Khinh Trần nhanh chóng nói. Đã đài này cự thần binh chủ yếu là hoàng kim mặt trời cùng tận thế hạo kiếp dung hợp một chỗ, vậy liền cắt lấy một nửa, gọi nó mặt trời hạo kiếp đi. Huyết sát tâm ma không chút nào cho Lý Diệu xen vào cơ hội. Mặt trời hạo kiếp. rất tốt, rất không tệ, cứ như vậy vui sướng địa quyết định. Lữ Kinh Trần liên tục không ngừng nói. Chương 3067, hoành không xuất thế chương 3067, hoành không xuất thế dạng này à, nghe vào là rất thuận miệng không sai, nhưng các ngươi không cảm thấy quá phổ thông, không có loại kia chân đạp tinh thần, quát tháo vũ trụ bá khí sao? Lý Diệu trầm tư nói, tốt, coi như cự thần binh gọi mặt trời hạo kiếp vậy cái này hai bộ viễn chỉnh cùng cận chiến hệ thống vũ khí, lại làm như thế nào xưng hô? Vì cái gì ngay cả hệ thống vũ khí đều nhất định phải có một cái tên? Lữ Kinh Trần cùng huyết sắc tâm ma chăm miệng một lời, căn bản không có cần thiết này a. Bởi vì chúng ta gặp phải, có thể là quan hệ đến nhân loại văn minh sinh tử tồn vong một trận chiến, nếu như chúng ta có thể thành công thông qua trùng cực khảo thí bảo trụ nhân loại văn minh lời nói, một trận chiến này mỗi một chi tiết nhỏ đều nhất định ghi vào sử sách cùng sách giáo khoa. Lý Diệu giải thích nói, khó nói các ngươi không cảm thấy, chỉ có đem mỗi một bộ hệ thống đều phân biệt mệnh danh, mới lại càng dễ cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu, cũng có thể làm ngươi nhóm cống hiến bị ngàn tỷ dân chúng thật sâu ghi khắc sao? So sánh ta tại đối mặt thâm bất khả chắc tuyệt cường tồn tại lúc, hét lớn một tiếng oanh thiên pháo, phá cho ta a sau đó, Lữ Khinh Trần, tên của ngươi liền theo oanh thiên pháo ba chữ, sẽ lưu truyền đến cực kỳ lâu về sau, thậm chí ngay cả tội lỗi của ngươi đều có thể thoáng giảm bớt. Ta cự tuyệt. Lữ Khinh Trần chém đinh chặt sắt, ta tình nguyện về liên bang nhận nghiêm khắc nhất thẩm phán, di số 10.0005, cũng không nguyện ý gánh vác lấy oanh thiên pháo ba chữ này, lưu danh bất thế. Ách, chúng ta phải chăng có thể nắm chặt thời gian, không muốn lại dây dưa những chi tiết này. Huyết sát tâm ma nhắc nhở nói, đốm đen sắp ăn mòn đến thông thiên tháp 2/1, tiếp xuống vô luận là thông thiên tháp bị đốm đen triệt để ăn mòn, chặn ngang cắt đứt, hay là thông thiên tháp chỗ sâu lực lượng cường đại bị phát động, đều không phải chúng ta có thể vãn hồi. Ở trước đó, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây, tiến vào thông thiên tháp tốt nhất tìm đến bản cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc bên trong có được lý trí, có thể câu thông nghiên cứu viên, làm rõ ràng liên quan. Tới trung cực khảo thí hết thảy. Nói cũng đúng, vậy liền bàn lại đi. Lý Diệu tự lẩm bẩm, đầu tiên khiến cái này đáng chết hung thú mở mang kiến thức một chút, như là mặt trời bạo tạc hạo kiếp đi. Ám kim sắc cự thần binh bước nhanh chân, hướng xe duy tu ở giữa hậu phương cuốn đi. Cảm thấy được cự thần binh bắn ra ánh sáng nhạt, nguyên bản không chê vào đâu được vách tường hướng hai bên trượt ra, lộ ra một cái bóng ánh sáng long lanh đại sen. Kia là một cái cỡ lớn truyền tống trận, mặc dù không thể thẳng đến thông thiên tháp nội bộ, lại ngay cả tiếp lấy vờn quanh thông thiên tháp lơ lửng vài tòa lơ lửng chiến bảo một trong. Lý Diệu khi mặt trời hạo kiếp đứng ở đài sen phía trên, bốn phía lấp lánh lên thất thải xuất hiện huyền quang lúc, Lữ Khinh Trần bỗng nhiên nói, ngươi cứ như vậy yên tâm ta, không sợ ta dở trò à? Cứ việc thử một chút. Lý Diệu mỉm cười, đôi mắt chỗ sâu đều là kim mang. Vô luận trong nhân loại giáp tâm khó lường ra hỏa, hay là phi nhân loại si mị vong lượng, hay là phong ấn chúng ta đen tưởng người chế tạo, uy hiếp toàn bộ đa nguyên vũ trụ hồng chiều, cũng bao quát ngươi ở bên trong, có thủ đoạn gì, xử hết ra, ta, kền kền Lý Diệu, tiếp nhận khiêu chiến. Bạch. Mặt trời hạo kiếp giống như là bị một viên to lớn cầu vồng bọt khí bao khỏa, cảnh vật bốn phía lập tức trở nên mơ hồ không rõ, vặn mẹo thành từng đầu điện uốn lượn diên cầu vồng vầng sáng, sau đó, vầng sáng nhanh chóng xoay tròn, giống như là một đầu phóng lên tận trời thất thải hang ngầm nói, hang ngầm đạo cuối cùng lại truyền tới to lớn hấp lực, lập tức đem mặt trời hạo kiếp hút vào. Khi bốn phía thải hồng quang mang dần dần tiêu tán lúc, mặt trời hạo kiếp đã từ bạch ngân chi thành lòng đất, đi thẳng tới còn cuốn thông thiên tháp giữa không trung. Oeng, ầm 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 ầm. Mặt đất nghiêng, bốn phía tiếng nổ không ngừng, hỏa diễm dương nhanh múa vút liếm láp lấy lơ lửng chiến bảo bên trong mỗi một gian quang, thậm chí dẫn phát đạn dược cùng tinh thạch nhà kho ngay cả điểm tuất bạo, khiến phản trọng lực đơn nguyên triệt để báo hỏng, toàn này nặng mấy trăm ngàn tấn siêu cấp thành lũy toát ra nồng đậm khói đen, chậm rãi hướng mặt đất rơi lở. T. T t t t. Tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, chính là một đợt lại một đợt xâm nhập lơ lửng chiến bảo hung thú bạo triều. Tuyệt đại bộ điểm hung thú đều sườn sinh hai cánh, vẻ mặt dữ tợn, giống như là phóng đại gấp mấy lần dự thủ long, chỉ là tại dài nhỏ cổ trung quanh mọc ra từng vòng hơi mở khối u, có thể từ yết hầu chỗ sâu phun ra điện cao thế cung cùng siêu cường hỏa diễm. Mặt trời hạo kiếp mới vừa từ trên truyền tống trận hiện lộ ra, liền bị mấy đầu dự thủ long phát hiện, những xúc sinh này thét chói tai vang lên hướng nó đánh tới. Lý Diệu nét miệng cười một tiếng, Tiếu Dung nói không nên lời sảng khoái. Khi một đài hoàn toàn mới siêu cấp cự thần binh ra lò lúc, còn có cái gì so máu tươi càng thích hợp vì nó tẩy lễ? Mặt trời hạo kiếp thoáng triệt thoái phía sau nửa bước, thoát khỏi cực kỳ bé nhỏ gợn sóng không gian quá nhiều, cũng lưu lại phát lực không gian, sau đó từ giáp vai đến váy giáp hình cùng khe hở bên trong đều dâng trào ra chướng mắt kim diễm, tại 0.5 giây cùng không đủ 10m khoảng cách bên trong, liền ra tốc đến vượt qua gấp 5 lần vận tốc âm thanh, góc cạnh rõ ràng to lớn tấm thuẫn như là điên cuồng xoay tròn thuẫn cấu cơ, hướng sông lên phía trước nhất một đầu dự thủ long đánh tới, chỉ nghe răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc một trận khiến người đau răng thịt chua thanh âm, đầu này dự thủ long trực tiếp bị xoắn nát thành một đoàn thịt não lại bị hoàn nguyên thành cơ bản nhất tế bào. Tế bào đều hóa thành một trận tinh hồng sương mù, lượn lờ tại mặt trời hạo kiếp trung quanh, càng tăng thêm mấy điểm không thể ngăn cản bá khí cùng hung hãn. Còn lại mấy đầu dự thủ long còn không có kịp phản ứng, mặt trời hạo kiếp đã giơ lên cao cao cánh tay trái, đầu ngón tay phun trào ra kim sắc dòng lũ phảng phất có được sinh mệnh, hóa thành trên trăm đầu xúc tu, trực tiếp dây dưa, bao khỏa cùng thôn phệ đầu của bọn hắn. Sau đó lại nhất cổ tác khí, oanh bạo lơ lửng chiến bảo vách hoang cùng bọc thép, đã thông một đầu từ truyền tống trận đến ngoại giới con đường. Thừa dịp lơ lửng chiến bảo còn chưa rơi xuống đất, Lý Diệu điều khiển mặt trời hạo kiếp hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, xông ra chiến bảo. Nhất phi trùng thiên, đứng thẳng ở giữa không trung. Giờ phút này, chiến trường càng thêm hỗn loạn cùng manh ác, phân thuộc bản cổ tộc cùng nữ hoa tộc hai đại trận doanh thú triều bên trong, đều có không ít đỉnh cấp hung thú đã thông qua từng cái mương đạo tiến vào thông thiên tháp. Liền ngay cả ban đầu mang cho Lý Diệu tim đập nhanh cảm giác hai tên thủ lĩnh cũng biến mất không thấy gì nữa, nghĩ đến là nhanh Lý Diệu một bước, vượt lên trước tiến vào thông thiên tháp. Còn lại hung thú vì tranh đoạt tiến vào thông thiên tháp chật hẹp thông đạo, xô xô đầy đầy, người tranh ta đoạn, triển khai hỗn loạn không chịu nổi sống mái với nhau, dị dạng chân cụt tay đứt đầy trời bay loạn, xú khí huyên thiên ngũ tạng lục phủ chạy xuôi đầy đất, đem êm đẹp một cái bạch ngân chi thành, biến thành huyết tinh cùng mùi hôi không chịu nổi tu la địa ngục. Lý Diệu hành không xuất thế, lại biến thành chúng mũi tên chi. Không ít hung thú đều chú ý tới hắn, xoạt 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 triển khai mấy chục mét thậm chí hơn 100 mét dài cánh, hóa thành một đạo đạo duệ không thể đỡ lưu quang, hướng hắn bay tới. Lý Diệu nhếch miệng, lộ ra sắc bén răng nanh, đáy mắt khát máu chiến mang, ngay cả bóng ánh kim diễm đều không che nổi, mặt trời hạo kiếp đồng dạng phóng xuất ra tối khô lạp hủ bằng diễm, bốn chi ổn định cánh đều giãn ra đến cực hạn, giống như là bốn đem mỏng như cánh ve chiến đao ra khỏi vỏ. Ngay sau đó mặt trời hạo kiếp từ trong hư không biến mất, phương viên số bên trong trên bầu trời lại xuất hiện hơn 1.000 đầu răng khắp nơi kim sắc quý tích, mỗi một đạo kim sắc quý tích đều vừa vặn từ một đầu hung thú chí mạng yếu hại bên trên sẽ qua, như thực chất thật lâu không tiêu tan. Giờ khắc này vừa mới làm tan không bao lâu chiến trường, phản phất lần nữa ngưng đạo. Thẳng đến hơn 1.000 đầu kim sắc quý tích một lần nữa ngưng tụ thành mặt trời hạo kiếp thực thể, đứng im ở giữa không trung hung thú mới bỗng nhiên chia ra thành vô số vô cùng thê thảm thi khối, dưới lên một trận gió tanh mưa máu. Thoáng qua ở giữa, mặt trời hạo kiếp chung quanh số bên trong lại vô một đầu còn sống hung thú, đây là chuyên thuộc về Lý Diệu khu vực cấm bay. Lý Diệu hứng hở quét nhìn chiến trường, sự chú ý của hắn hoàn toàn không có đặt ở những này lính tôn tướng của trên thân, ánh mắt lại là một đường hướng phía chiến trường tây nam phương hướng kéo dài, sắp kéo dài đến trên đường chân trời. Quả nhiên, khi hắn đem thị lực khuấy động đến cực hạn lúc, quét hình đến một vòng hết sức quen thuộc đỏ tươi, chính là Đinh Linh đang cự thần binh đại viêm long tước. Đó là cái gì? Đang lúc Lý Diệu điều khiển lấy mặt trời hạo kiếp tại thông thiên tháp trung quanh đại sát tứ phương lúc, Đinh Linh đang, Long Dương Quân, Lệ Linh Hải, Bạch Lao Đại, Quyền Vương, nhóm cường giả tạo thành cự thần binh đột kích tiểu đội, cũng lảo đảo xông đến khoảng cách thông thiên tháp chỗ không xa. Hung thú sinh mệnh phi thường ngắn ngủi, trải qua mấy ngày vài đêm địa ngục chém giết, không ít hung thú đã đến giếng dầu đèn khô bên dưới, thường thường đánh lấy liền tự mình tiêu đốt cùng cho bụi, còn có số lớn hung thú đều tụ tập đến thông thiên tháp trung quanh đi tự giết lẫn nhau, đối bọn hắn tạo thành áp lực ngược lại là đại đại giảm bớt, khiến những nhân loại này văn minh cường giả có thể ngồi xuống đến thoáng thở một cái, nghiên cứu thái cổ di tích huyền bí, thương nghị bước kế tiếp sách lược tác chiến. Đúng lúc này, bọn hắn đồng thời phát hiện mặt trời hạo kiếp phóng lên tận trời một màn kia kim quang, cũng đồng thời bị đài này siêu cấp cự thần binh bày biện ra đến hủy thiên diệt địa khí thế rung động thật sâu. Cái này, cuối cùng là cái gì cự thần binh, tính năng vậy mà so với chúng ta tất cả cự thần binh đều cường hắn hơn, tại ngắn ngủi trong vòng nửa giây, liền có thể ngay cả tiếp theo làm ra nhiều lần như vậy bất quy tắc biến hướng cơ động. Bạch Lao Đại sợ hãi cả kinh, nó rõ ràng là áo giáp kiên cố siêu trọng hình cự thần binh, lại so với ta siêu cao cơ động cự thần binh cực cấp người đều muốn nhanh nhẹn, làm sao có thể? Đúng vậy a, làm sao có thể? Đinh Linh đang cũng thì thào nói, một hơi giết chết mấy chục con hồng hoàng chủng tộc biến dị mà thành hung thú, còn một bộ đi bộ nhàn nhã, tài giỏi có thừa bộ dáng, lực công kích của nó làm sao có thể cường đại như thế? Vô luận là ai tại điều khiển đài này cự thần binh, sức tính toán của hắn đều cường đại đến tột đỉnh trình độ, thậm chí ngự trị ở bên trên ta. Quyền Vương nhìn chăm chú phương xa kim sắc bầu trời, hoang mang nói, dòng dã một phút công kích của hắn quy tích cùng đạn đạo phân bố đều hoàn mỹ không một tí vết, tại lực công kích cùng năng lượng tiêu hao ở giữa lấy được hoàn mỹ cân bằng, như sách giáo khoa kinh điển. Đây là cái này. Đây chẳng lẽ là Lệ Linh Hải càng là kinh ngạc muốn tuyệt, một bộ gặp quỷ bộ dáng, lắp bắp nói, khó nói là trong truyền thuyết, đế hoàng ngự dụng cự thần binh, hoàng kim mặt trời. Chương 3068, kim sắc nhắn lại chương 3068, kim sắc nhắn lại đế hoàng. Một cái như sấm bên thai danh tự, một cái ba khí tung hoành danh tự, một cái đủ để khiến tinh hải bên trong tất cả hào kiệt, vô luận liên bang, đế quốc hay là thánh minh, vô luận Đinh Linh Đăng, Long Dương Quân, Bạch Lao Đại, Lệ Linh Hải, Lệ Gia Lăng hay là Quyền Vương đều tâm thần khuấy động, rung động thật sâu danh tự. Làm sao có thể? Quân Hùng nhìn chân trời một màn kia rực rỡ nhất kim sắc, thần sắc biến ảo khó lường, biểu lộ cực kỳ phức tạp, không biết nên quỳ bái hay là nên kêu lên sợ hãi. Đế hoàng cự thần binh hoàng kim mặt trời có thể nói tinh thần đại hải ở giữa nổi danh nhất trung cực chiến tranh binh khí. Đặc biệt là hắn cùng mình phân thần huyết thần tử tại thiên cực tinh huy hoàng quyết chiến, càng là nhân loại văn minh từ trước tới nay nhất ầm ầm sóng dậy, ảnh hưởng sâu xa một trận đọ sức. Mặc dù thời gian một vạn năm đủ để chôn vùi vô số liên quan tới hoàng kim mặt trời cùng tận thế hạo kiếp vết tích, nhưng chôn vùi vết tích lại biến thành càng thêm khoa trương cùng chói lọi truyền thuyết, khiến vô số người đều từ vô số góc độ thật sâu ghi khắc thậm chí nổi bật địa bao phủ hoàng kim mặt trời cường đại, ngoại hình của nó cùng một hệ liệt đặc thù, công dân tất cả đều biết, trở thành tất cả cự thần binh điều khiển người trung cực mộng tưởng. Trước mắt đài này cự thần binh sáng lạ, huy hoàng, cường hành cùng bá khí, trừ trong truyền thuyết hoàng kim mặt trời còn có cái kia đài cự thần binh có thể thi triển đi ra, mà trừ đế hoàng bản tôn, còn có ai có thể điều khiển dạng này trung cực cỗ máy chiến tranh a? Mặc dù đế hoàng trùng sinh là một cái phi thường hoang đường ý nghĩ, nhưng từ khi tiến vào thái cổ di tích, trải qua nguyên thủy rừng cây điên cuồng sinh trưởng, bản cổ tộc phục sinh cùng biến dị, bạch ngân chi thành hỗn loạn cùng huy hoàng, một hệ liệt không cách nào dùng lẽ thường để giải thích sự tình, vô số cường giả tư duy logic đã bị triệt để đánh nát, không kém tại cổ quái kỳ lạ, không thể tưởng tượng nổi sự tình bên trong, lại thêm như thế một cọc. Khó nói, thật sự là đế hoàng. Không sai, trước đây không lâu, nơi này thời gian rất rõ ràng ở vào ngưng kết trạng thái, chỉ là khi Đinh Linh đang cùng Lữ Khinh Trần sau khi giao thủ, thời gian làm tan tốc độ mới đột nhiên tăng tốc, nói cách khác, đế hoàng rất có thể tại ngưng kết thời gian bên trong ngủ say hơn 10.0005, cho tới giờ khắc này, rốt cục thức tỉnh. Trừ đế hoàng, còn có ai có thể điều khiển hoàng kim mặt trời khuấy động ra ngập trời ba khí, hời hợt liền miểu sát mấy chục con hung thú. Nhìn, một đầu mới hung thú, thật giống là một chiếc gần đất quý đạo đột kích hạm, đầu cùng ngực giáp xác, có thể so mười mấy tầng tái hợp bọc thép, lại là bị hắn một đao chém thành hai nửa. Trừ đế hoàng bản tôn, còn có ai có thể thi triển ra mạnh mẽ như thế thủ đoạn a? Đế hoàng, ta không phải đang nằm mơ chứ? Ta vậy mà có thể tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết đế hoàng đại sát tứ phương. Nếu như làm ngộng, đó cũng là tất cả chúng ta đồng thời làm một cái hoang đường tuyệt luân ngộng, không, coi như trong ngộng cũng không thể xuất hiện điên cuồng như vậy chẳng cảnh, hắn chính là chân chính đế hoàng. Nhìn xem kim sắc lưu quang ở trên bầu trời lần nữa phân liệt cùng giao thoa, đem đợt thứ 2 Newton xông lên bầu trời hung thú đều tại 3 giây bên trong chém giết hầu như không còn, kia lăng lệ vô song đam mang, nhanh như điện chớp tốc độ cùng chính xác đến cực hạn quỹ tích tính toán, đều thấy vô số cường giả tâm thần chập chờn, như si như say, tim đập loạn không thôi, ngay cả quyền vương dạng này rõ ràng không có bình oxy quan máy móc cường giả, đều ẩn ẩn sinh ra ngạt thở cảm giác. Đa đế hoàng xuất hiện tại kia bên trong, vậy nhất định chính là thái cổ di tích hạch tâm, giải khai tất cả đáp án mấu chốt, chúng ta hẳn là đi qua. Vô số cường giả hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ đáp án là khẳng định, vô luận thái cổ di tích đến tuột cùng ẩn chứa bí mật như thế nào, có thể cùng nhân loại văn minh 100,000 năm qua đệ nhất cao thủ khoảng cách gần giao lưu, đó chính là mỗi một tên cường giả suốt đời mộng tưởng a. Chỉ là, ta không biết đế hoàng lập trường, hắn đến tuột cùng coi chúng ta là thành bằng hữu hay là địch nhân, vẫn là có thể tùy ý ra roi quân cờ, thậm chí không quan trọng gì sâu kiến. Chúng ta tùy tiện làm việc, có thể hay không phá hư hắn hành động, dẫn tới hắn nổi trận lôi đình. Liền ngay cả Đinh Linh đang dạng này không sợ trời không sợ đất xích diễm Long Vương, liền ngay cả Long Dương quân cái này đến từ thời đại Hồng Hoang nữ hoa chiến sĩ, liền ngay cả Lệ Gia Lăng cái này tự khoe là chân mệnh tiên tử một đời mới hoàng đế, đối mặt thiên uy khó dò khôn cùng bá khí lúc, đều có chút do dự, lo được lo mất. Đúng lúc này, kim sắc lưu quang đã đem đợt thứ 3 mưu toan tới gần hung thú chém thành thịt muối, lại là thu hồi nhuốm máu chiến đao, xoay qua mặt đến, đem ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mọi nhân loại cường giả phương hướng. Đinh Linh đang, Long Dương quân, Lệ Linh Hải cùng Lệ Gia Lăng, Bạch Lao đại cùng Yến Ly Nhân, nhao nhao cảm thấy tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô. Liền ngay cả quyền vương chủ điều khiển tinh não đều ong ong rung động, sức tính toán bao tô đến cực hạn, quanh thân mỗi một cái kim loại khớp nối đều phát ra chi chi nha nha dị hưởng, nói không nên lời là kích động hay là cảnh giác. Hắn nhìn thấy chúng ta, hắn giống như có lời muốn nói với chúng ta. Lệ Linh Hải run giọng nói. Mọi người hô hấp nháy mắt thô trọng, lồng ngực gấp rút chập trùng, nhịp tim kịch liệt đến mắt trần có thể thấy trình độ. Đế hoàng, đây chính là trong truyền thuyết đế hoàng a. Tất cả mọi người đem con mắt trừng lớn đến xé rách hốc mắt trình độ, quyền vương thậm chí bạo chết mấy cái tinh mắt, trông mong nhìn lên trời bên cạnh kim sắc cự thần binh chờ đợi lấy đế hoàng ra lệnh. Ngay cả tiếp theo 3 lần lấy gấp 5 lần đến gấp 7 vận tốc âm thanh phạm vi nhỏ cơ động, biến hướng cùng không ngừng gia tốc, lại thêm cùng hung thú hung hăng va chạm, khiến kim sắc cự thần binh mặt ngoài đều tại siêu cao nhanh ma sát bên trong biến thành màu vỏ quýt. Màu vỏ quýt nhiệt lưu không ngừng bốc hơi liên đối lấy bị bỏng hung thú huyết dịch cùng phá thành mảnh nhỏ huyết nhục tổ chức, tại kim sắc cự thần binh chung quanh hình thành một đạo mê ly sương đỏ, tôn lên nó càng cao hơn lớn uy nga. Chỉ thấy nó chậm rãi nâng lên cánh tay phải, một đạo đạo kim sắc chiến diễm bao táp thượng tiên, đang đến gần thiên khung địa phương rồng bay phượng múa, hình thành một nhóm dương nhanh múa bướm, vàng son lộng lẫy chữ lớn. Kia là, mọi người không nghĩ tới đế hoàng sẽ lấy loại phương thức này hướng bọn hắn nhắn lại, vừa mừng vừa sợ phía dưới, lại là thu nhiếp tinh thần, nhìn chăm chú quan sát. Kim sắc chiến diễm tạo thành năm chữ to, tại kim quang sáng lạ, chiếu sáng rạng rỡ ở giữa, lại là lão bà, là ta a. Tựa như 10,000 cái trời trong phích lịch, hóa thành một vạn cây mực côn, đồng thời từ thiên linh cái hung hăng đánh xuống, đem tất cả nhân loại cường giả đều chấn động đến thất điên bắt đảo, trợn mắt hốt mồm, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Đây là có ý tứ gì? Cái gì gọi là lão bà, là ta a? Khó nói đây là cái gì bí ngữ, ẩn chứa thái cổ di tích chỗ sâu nhất huyền bí. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thật lâu im lặng. Có người dùng tay che trái tim, thống khổ thở hào hẹn. Nhìn chăm chú lại nhìn, kia năm chữ to dần dần tảng ra, chiếm cứ nửa bầu trời, ngay cả mù lòa đều có thể thấy được. Mà tại chữ lớn phía dưới, bộ kia kim quang bắn ra bốn phía, bá đạo vô song, hung hãn tuyệt luân, đại biểu cho nhân loại văn minh đỉnh cao nhất sức chiến đấu, tôn nghiêm cùng dũng khí tự thần minh, lại là trên nhảy dưới tránh, khoa tay múa chân, cổ xoay xoay cái mông xoay xoay hướng bọn hắn chào hỏi. Kia, có một phong cách riêng phong thái, tràn ngập sức tưởng tượng động tác, không đi đường thường tư thái, thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt, thật giống như từng tại rất nhiều người trong cơn ác mộng xuất hiện qua, in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của bọn hắn bên trong, vô luận như thế nào đều vung đi không được. Không, không thể nào. Bạch Lao đại nheo mắt lại, phát ra hồ nghi nói thầm. Kia thật là trong truyền thuyết đế hoàng sao? Vì cái gì ta cảm thấy động tác của hắn phi thường nhìn quen mắt, xem xét liền cái người. Thật đến nghiến răng. Ta cũng thế. Tiến Ly Nhân nói, nguyên bản còn có chút không xác định, nhưng là hắn ngay từ đầu khiêu vũ, ta liền sinh ra một loại rất muốn liều lĩnh, cùng hắn đồng quy vu tận cảm giác. Ách, ta ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm bất tưởng, hắn tựa hồ không phải đế hoàng, mà là người kia. Long Dương Quân nói, chính là cái kia mỗi lần đều tại nguy cấp nhất trước mắt xuất hiện, vừa xuất hiện liền làm nhiệm vụ độ khó đột nhiên tăng lên gấp 10 gia hỏa. Các ngươi khẳng định muốn ta đem hắn danh tự nói ra sao? A. Lệ Linh Hải, Lệ Gia Lăng mẹ con, chậm rãi há to miệng. Là hắn, thật là hắn. Đinh Linh đang lại là nhảy lên cao ba thước, vui đến phát khóc. Lý Diệu. Song phương cách xa nhau khoảng cách quá xa, thông tin lại bị nghiêm trọng cái nhiễu, đối diện không có lý do có thể nghe tới bọn hắn nghị luận. Nhưng Đinh Linh đang cùng Lý Diệu ở giữa, lại giống như là có được tâm linh cảm ứng, bởi vì nàng câu nói này vừa mới nói xong, phủ kín nửa bầu trời chữ lớn liền phát sinh cải biến, đầu tiên là vỡ nát thành thiên ti vạn lũ kim sắc lưu quang, sau đó lại ngưng tụ thành một câu mới nhắn lại, không sai, chính là ta, kền kền Lý Diệu, ta trở về. Hài lòng hay không, ý không ngoài ý muốn, kích động hay không, lão bà. Xoạt 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 xoạt. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến Đinh Linh đang trên thân. Dù là Đinh Linh đang có được xích diễm long vương kiên cố ra mặt, cũng có chút không chịu được nổi, mặt đường sắc làn da bay lên mấy bôi hồng hà, nhẹ nhàng oán trách vài câu, lại nhịn không được phốc phốc một tiếng cười ra tiếng, cười đến nước mắt đều nhanh ra. Tốt, thời gian cấp bách, liên quan tới ta làm sao từ siêu cấp điện tương dòng lũ bên trong chạy trốn, lại là làm thế nào chiếm được trong truyền thuyết đế hoàng cự thần binh, còn đem nó từ hoàng kim mặt trời thăng cấp thành mặt trời hạo kiếp bao quát ta thêm treo hai bộ cường hành vô song, thiên hạ vô song hệ thống vũ khí, phân biệt gọi là. Những này trước dừng lại, giữ lại sau khi trở về từ từ nói đi. Lý Diệu kế tiếp theo nói, nơi này thông tin nghiêm trọng bấy nhiễu, trong hư không thậm chí nhộn nhạo cực kỳ nguy hiểm không gian không ngay cả tiếp theo khu vực đội vàng ở giữa, ta rất khó lách qua cảm bấy tới, mà lại thời gian cấp bách, ta nhất định phải lập tức tiến vào thông thiên tháp chỉ có thể dùng loại phương thức này, cùng các ngươi giao lưu. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, đằng sau ta tòa này tháp cao liền gọi thông thiên tháp là thái cổ văn minh lưu lại di tích. Cũng là một đạo trùng cực khảo thí, một khi khảo thí thất bại, liền có khả năng kích hoạt một loại nào đó bao trùm toàn bộ bản cổ vũ trụ hủy diệt tính pháp bảo, đem giờ phút này sinh hoạt tại bản cổ trong vũ trụ tất cả gốc cắt bọn sinh mệnh có trí tuệ hết thể xóa bỏ. Thật đáng tiếc, đã có không ít bản cổ tộc cùng nữ hoa tộc người kiểm tra đi vào, coi như chúng ta án binh bất động, bọn hắn cũng sẽ liều lĩnh phát động khảo thí, dù sao bọn hắn văn minh đã hủy diệt 99.9% chúng ta hy vọng duy nhất chính là giết tiến vào thông thiên tháp từ chúng ta, nhân loại tiếp cận nhất đen tưởng người chế tạo người thừa kế, tự mình thông qua khảo thí. Chương 3069, Lôi đỉnh cốc. Chương 3069, Lôi đỉnh cốc. Thông thiên tháp, thái cổ di tích, trung cực khảo thí, xóa bỏ toàn bộ bàn cổ vũ trụ gốc cắt bọn sinh mệnh có trí tuệ. Đinh Linh Đang, Long Dương Quân, Bạch Lão Đại, Lệ Gia Lang, vô số cường giả sắc mặt kỳ biến, không có thời gian giải thích, tóm lại ta cần trợ giúp của các ngươi, chỉ dựa vào ta một người chưa hẳn có thể tìm ra thông qua khảo nghiệm tất cả phương hướng. Lý Diệu Kế viết tiếp nói, tiếp xuống ta muốn đi vào thông thiên tháp, nhưng ở kia trước đó ta sẽ trước cho các ngươi quét dọn chứng ngại, chỉ dẫn phương hướng, các ngươi nhất định phải kịp thời đuổi đi lên a. Ghi nhớ, không muốn tự coi nhẹ mình, không muốn tự nhận hèn mọn cùng miệng nhỏ, mặc dù bản cổ văn minh mạnh hơn chúng ta rất nhiều, nhưng là tại trận này trung cực khảo thí bên trong, tất cả mọi người là bình trợ. Đã từng có mười mấy cái so bản cổ văn minh càng thêm cường đại văn minh thời thượng cổ cũng tiến hành qua đồng dạng khảo thí, lại hết thảy thất bại, văn minh vẫn lạc, có thể thấy được sức chiến đấu cường đại cùng trí tuệ sâu cạn, căn bản không phải thông qua khảo nghiệm điều kiện tất yếu. Có lẽ trung cực khảo thí muốn khảo nghiệm không phải văn minh phát triển trình độ cùng tuyệt đối sức chiến đấu, mà là chúng ta đối lẫn nhau tín nhiệm, chúng ta đối tử vong bình tĩnh cùng miệt thị, chúng ta đối tương lai hy vọng, chúng ta vô luận đang ở tình huống nào đều tuyệt không cải biến ý chí. Như là loại này đồ vật, những này dùng để định nghĩa một cái văn minh, ẩn chứa văn minh vô tận tiềm năng đồ vật. Lại có lẽ, dòng dã 100 cái văn minh thời thượng cổ đã đem tất cả dưới tình huống bình thường hợp logic đường đều đi đến, cho nên chúng ta nhất định phải dùng một loại cổ quái kỳ lạ, điên điên cùng cùng, cực độ hèn mọn phương thức đến thông qua khảo thí. Tóm lại, chúng ta không cách nào dự đoán mình tại không biết trong bóng tối đến tuột cùng sẽ nên đón như thế nào khiêu chiến, nhưng chúng ta có thể rõ ràng biết cũng một mực kiên trì, mình đến tuột cùng là một người như thế nào, chúng ta có thể tu luyện ra mình chân thực, đồng thời dùng chân thật nhất mình, đến đối mặt không biết hết thảy, cho dù chúng ta cũng hủy diệt, bị triệt để xóa bỏ, cũng có thể tại mảnh này mênh mông tinh hải bên trong, lưu lại chúng ta nhất tươi sáng ân ký. Cái này, có lẽ chính là đáp án. Hiện tại, trừng to mắt, nhìn kỹ rõ ràng trước mắt mỗi một đạo gợn sóng đi. Lý Diệu viết xong câu nói sau cùng, ánh mắt của mọi người cũng trừng lớn đến cực hạn. Mạn Thiên Phi Vũ Kim sắc chiến diễm đột nhiên hết thể co vào, đánh lấy toàn nhi thu hồi mặt trời hạo kiếp cánh tay trái, sau đó, giống như là vận sức chờ phát động dòng lũ, hung hăng oanh kích ra, quét sạch cả phiến thiên địa. Mọi người tầm nhìn, nháy mắt bị biển lớn màu vàng nóng bao phủ. So kinh đào hải lãng càng thêm hung mãnh mưa đạn, lấy tồi khô là hủ, hoành tạo thiên quân tư thái, lướt qua vô số hung thú đỉnh đầu, khiến đám hung thú này đầu đều cháy hừng hực bắt đầu, tại Lý Diệu cùng Đinh Linh đang bọn người ở giữa, dọn sạch một đầu máu nhuộm thông đạo. Mà bao trùm mỗi một tấc không gian kim diễm lướt qua về sau, nguyên bản vô ảnh vô hình không gian không ngay cả tiếp theo mang cũng bại lộ phải rõ ràng, tựa như là từng cái như thực chất vòng xoáy khổng lồ, phân bố tại thông thiên tháp bốn phía, tạo thành một cái rắc rối phức tạp không gian 3 triệu mê cung. Lấy Đinh Linh Đang, Long Dương Quân, Bạch Lao Đại cùng Quyền Vương bọn người vô cùng cao minh sức tính toán, chỉ cần tòa này không gian mê cung triệt để hiện lộ ra vậy coi như lộ tuyến lại phức tạp, lại bằng mèo, luôn có thể tìm tới biển bốn lượn diên lối ra. Lý Diệu tắm rửa tại kim sắc chiến diễm bên trong, Đinh Linh Đang cơ hồ mắt mở không ra, hai mắt bị nóng hổi dòng nước xiết nhét đầy, gắt gao nắm chặt nắm đấm, thì thào nói, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đuổi kịp cước bộ của ngươi. Thông thiên tháp bên cạnh, tại phóng thích ra vô cùng vô tận kim sắc chiến diễm về sau, mặt trời hạo kiếp toàn bộ cánh tay trái cơ hồ nóng chảy, biến thành trướng mắt màu vỏ quýt. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Lý Diệu miệng lớn thở hào hẹn, nhìn chăm chú mình chế tạo ra đại dương màu vàng nóng, còn có vô số bị hắn dọa đến sợ vỡ mật, bộc lộ ra sợ hãi bản năng, nằm dạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám hung thú. Dạng này liền không sai biệt lắm đi, Đinh Linh Đang bọn hắn hẳn là có thể chậm rãi tìm vào tới. Ta tin tưởng nàng. Hiện tại, liền để chúng ta đi đầu một bước, vì Đinh Linh Đang bọn hắn, vì nhân loại văn minh, khai thác hoàn toàn mới phương hướng đi. Ngao 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 ngao. Mặc dù tuyệt đại bộ điểm hung thú đều bị Lý Diệu chiến diễm chấn nhiếp, nhưng dạng này dòng chống khua chiên bại lộ mục tiêu, hay là hấp dẫn mấy đầu cùng bạo giáp long một cái cấp bậc cao dài hung thú, phát ra cuồng bạo gào thét, bay nhảy lấy cánh khổng lồ, hướng Lý Diệu đánh tới. Đến hay lắm. Lý Diệu mỉm cười, lần nữa nắm chặt thâm tàng tại tấm thuẫn phía sau chạm hàm đao. Hắn vừa rồi đã khảo nghiệm qua, che kín thông thiên tháp nửa bộ sau điểm xấu xí đốm đen, giống như là đặc thù đơn hướng thông đạo, còn tự mang gen kiểm chắc công năng, chỉ có mang theo hung thú gen sinh vật mới có thể thuận lợi chui vào, mà Lý Diệu bắn về phía đốm đen đạn cũng phi kiếm, hết thể bị cản ra. Cho nên, hắn còn cần một tầng thể xác mới có thể che giấu mặt trời hạo kiếp toàn kim loại kết cấu, thuận lợi thông qua đốm đen, tiến vào thông thiên tháp. Con thứ nhất hung thú nhào tới, nó tựa như là sư tử, tên tên cùng bọ cạp lung tung hỗn hợp đến cùng nhau dị dạng hỗn hợp thể, mọc ra một trương thâm bất khả chắc huyết buồn đại khẩu cùng ba đầu sắc bén như liêm đao cái đuôi. Hình thể không chút nào kém cỏi hơn bạo giáp long khi huyết buồn đại khẩu mở ra đến cực hạn lúc, thậm chí ngay cả mặt trời hạo kiếp đều có thể một ngụm thôn phệ đi vào. Đây chính là Lý Diệu cần túi ra. Mặt trời hạo kiếp lần nữa thi triển ra nhanh như tốc độ tia chớp cùng mảnh vỡ thiên thạch linh động nhanh nhẹn, chợt nhanh chợt chậm, chợt trái chợt phải, hóa thành một đoàn mơ hồ quang cầu. Đầu tiên là hiện lên sư thiếu hung thú ba đầu quái đuôi chí mạng quấn quanh, sau đó co rút lại thành một đoàn, chủ động hướng đối phương huyết buồn đại khẩu bên trong đánh tới, lên làm nửa người hoàn toàn chui vào huyết buồn đại khẩu lúc, cao tần chấn động vỡ nát tấm thuẫn khởi động, đem hung thú răng nanh. Cùng trong cổ họng từng vòng hình khuyên mài răng tất cả đều mài thành phân kết thúc, ngay tại hung thú phát ra đau đến không muốn sống gầm rú lúc này mới không chút hoang mang rút ra chạm hàm đao, theo yết hầu thẳng đến hung thú ngũ tạng lục phủ, kim sắc chiến diễm tuôn trào ra, đem hung thú tạng phủ đều đốt cái không còn một mảnh. Đầu này sư thiếu hung thú còn đến không kịp dãy rủa, liền hồn phi phách tán, một mệnh ô hô. Mặt trời hạo kiếp thừa cơ chui tiến vào hung thú ngực bụng ở giữa, đỉnh lấy hung thú thi hải, hướng gần nhất một khối đốm đen hung hăng đã đâm tới. Xuyên qua đốm đen cảm giác, cùng sử dụng phổ thông truyền tống trận thậm chí tinh hải nhảy vọt đều hoàn toàn khác biệt. Vậy thì giống như mặt trời hạo kiếp bị phong ấn ở một khối sắp ngưng kết kẹo da châu bên trong, nhất định phải dốc hết sức bình sinh mới có thể chậm rãi trước tiến vào, cũng may khối này kẹo da châu cũng không quá dày, khiến người cảm giác hít thở không thông, vẹn vẹn cầm tiếp theo 3 giây, Lý Diệu đã cảm thấy quanh thân nhẹ nhõm, lực cản biến mất, quanh mình thiên địa một nháy mắt phóng đại gấp 1 vạn lần. Sư thiếu hung thú thi hải chia 5 x 7, bị mặt trời hạo kiếp kim sắc chiến diễm đốt cái không còn một mảnh, hóa thành từng sợi huyết vụ phiêu tán. Lý Diệu điều khiển mặt trời hạo kiếp thành công đột nhập thông thiên tháp nội bộ. Nhưng mà, hiện ra tại trước mắt hắn, thông thiên tháp nội bộ chẳng cảnh cũng là để cho người giật nảy cả mình, không thể tin được. Lý Diệu vốn cho là, nếu là gọi tháp như vậy nội bộ không gian nhất định cực kỳ có hạn, nhiều nhất giống như là một cái rắc rối phức tạp lập thể mê cung, nhân tạo thị giác bên trên chứng ngại. Từ thông thiên tháp vẻ ngoài nhìn, nó quy mô lại lớn, đường kính cũng không có khả năng vượt qua 10 mấy 20 bên trong, mà lại càng lên cao có bảo, đường kính nên càng tiểu. Nhưng mà, giờ phút này hiện ra tại Lý Diệu trước mắt, lại là một mảnh vô cùng bắt ngát tiên địa, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là cao vút trong mây, dốc đứng như mặt gương vách đá, tựa như thái cổ thần ma chém vào da nếp lớn, cấu thành từng đầu răng khắp nơi khe nước, từ màu đỏ tím trên bầu trời, còn hạ xuống ngàn tỷ nói rõ lắc lư lôi đình, phát ra ầm ầm tiếng vang, nổ lòng người bàng hoàng. Không sai, bầu trời, Lý Diệu vậy mà tại thông thiên tháp nội bộ, nhìn thấy một mảnh hoàn toàn mới bầu trời. Vậy thì giống như hắn không phải đột nhập thông thiên tháp mà là bị chuyển tống đến một mảnh khác hỗn loạn không chịu nổi, cực kỳ nguy hiểm mảnh vỡ thế giới, một cái hoàn toàn mới, tên là Lôi Đình Sơn Cốc tinh cầu. Nhưng mà, tàn mát tại to lớn nếp bốn chỗ sâu, chém giết tại sấm sét vang dội ở giữa hung thú cùng người thủ vệ, lại rõ ràng nói cho Lý Diệu, cái này bên trong chính là thông thiên tháp nội bộ. Ta minh bạch, thông thiên tháp cũng không phải là một cái chân chính tháp cao, mà là hướng thái cổ di tích bên ngoài như thế, nương tụ vô số cái đại thiên thế giới một góc. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, não hải một mảnh sáng như tuyết, là nếu như là phổ phổ thông thông tháp cao, vô luận tòa tháp này đến tột cùng cao bao nhiêu, lấy tài liệu gì luyện chế mà thành, thiết trí lấy cái gì cơ quan cùng cả bẫy, trở lên cổ văn minh cùng bản cổ văn minh, thậm chí nhân loại văn minh kỹ thuật lực đều có thể đưa nó phân giải thành cơ bản nhất tấm gạch, xi măng, cốt thép cùng đinh ốp, còn nói gì khảo thí? Nó căn bản không phải một cái thông thường trên ý nghĩa tháp mà là vô số mảnh vỡ thế giới ngưng tụ thể, mà lại từ cái này bên trong cực độ cuồng bạo cao năng phản ứng đến xem, cùng thái cổ di tích bên ngoài những cái kia phi thường thích hợp nhân loại sinh tồn, ổn định mà bình thẳng có thể cư trú tinh cầu khác biệt, tạo thành thông thiên tháp mảnh vỡ thế giới đều đến từ cực độ cuồng bạo nguy hiểm tinh cầu. Theo thông thiên tháp đi lên, mỗi một cái mảnh vỡ thế giới sẽ chỉ càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng không ổn định, càng ngày càng nguy hiểm. Cái này chỉ sợ sẽ là đen tưởng người chế tạo lưu lại thứ nhất đạo khảo thí a. Rất nhanh, ta quả thực có chút không kịp chờ đợi. Vậy thì bắt đầu đi. Lý Diệu đem thần niệm phóng thích đến cực hạn, tỉ mỉ quét nhìn trước mắt Lôi Đỉnh Sơn Cốc ý đồ tìm tới lối ra, hoặc là nói, nâng cao một bước thang lầu. Hắn đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Kia là một mảnh lượn lờ lấy tử sắc mây mù, thiên biến văn hóa, thâm bất khả chắc bí cảnh, tại tử vân va chạm cùng quần quận bên trong, lôi đỉnh càng ngày càng dày đặc, quả thực giống như là một trận mưa như chút nước mưa to. Xem ra, đột phá lôi đỉnh dày đặc bầu trời, liền có thể đến bên trên một tầng không gian, đây là tự nhiên mà vậy ý nghĩ. Cũng có không ít hung thú, nhao nhao kích động to lớn cánh, hướng về lôi điện dày đặc nhất địa phương bay đi, sau đó liền bị lôi đỉnh ngưng tụ mà thành lưỡi dao xuyên qua, thủng trăm ngàn lỗ, chia 5 x 7, một đầu ngã quỵ xuống tới, rơi vào sâu trong tung lũng vô tận u ám bên trong. Chương 3070, siêu trọng biển. Chương 3070, siêu trọng biển. Thang lầu hẳn là không ở phía trên, cái này bên trong là mảnh vỡ thế giới, là một khối độc lập không gian, cái gọi là trên dưới trái phải cũng không có quá lớn ý nghĩa, tiến về thông thiên tháp tầng cao hơn thang lầu có thể là cùng loại truyền tống trận đồ vật. Lý Diệu lặng yên suy nghĩ, phòng thủ phương vẫn chưa ở trên bầu trời bố trí quá nhiều cỗ máy chiến tranh, tuyệt đại bộ điểm quân coi giữ đều phân bố tại sơn cốc bốn phía, có thể thấy được bọn hắn đối với thiên không cũng không quá coi trọng, lại là tùy ý hung thú tự tìm đường chết, ta không cần thiết giẫm lên vết xe đổ. Tiếp tục hướng chập trùng không chừng khe nước quét hình, chỉ thấy một đạo lại một đạo thiểm điện hung hăng rơi xuống, hóa thành lơ lửng không cố định kia chớp hình cầu, thỏa thích thôn phệ lấy hung thú sinh mệnh, thậm chí ngay cả phòng thủ phương cỗ máy chiến tranh không cẩn thận chạm đến kia chớp hình cầu, đều sẽ tại chỗ tê liệt, có thể nói hung hiểm đến cực điểm. Nhưng mà tại vô số thiểm điện nổ tung bên trong, Lý Diệu chú ý tới một bộ rất không tầm thường hình tượng. Cách mỗi ước chừng mười mấy 20 giây thời gian, liền sẽ có vượt qua hơn 100 đạo thiểm điện bổ tới một chỗ, ngưng tụ ra một đoàn to lớn không gì so sánh được tia chớp hình cầu, đường kính vượt qua 100m. Cái này đoàn tia chớp hình cầu lại không giống phổ thông thiểm điện như thế trôi tới trôi lui, mà là dừng lại tại nguyên chỗ, đổi phát ra mỹ lệ sắc thái, mặt ngoài còn ẩn ẩn lưu động từng vòng gợn sóng, giống như là một ngụm vòng xoáy, hoặc là một cái đại môn. Chính là kia bên trong. Lý Diệu trái tim đột nhiên nhảy một cái. Cái này dĩ nhiên không phải bằng trực giác đoán mò, mà là hắn dùng cảm giác bén nhạy toàn phương vị quét xem kết quả cái này mai to lớn không gì so sánh được tia chớp hình cầu, đang nhìn như kinh thiên động địa thành quang điện hiệu quả phía dưới, dập dờn ra linh năng gợn sóng, lại mang theo phi thường nồng đậm gợn sóng không gian bị nói, cùng truyền tống trận vừa mới mở ra, hoặc là tinh hải nhảy vọt vừa mới kết thúc lúc tràn ra gợn sóng rất tương tự. Lý Diệu khẳng định, đây chính là một cái ngụy trang thành siêu cự hình tia chớp hình cầu truyền tống trận. Toàn này truyền tống trận, cách mỗi 17 giây sẽ xuất hiện một lần, mỗi lần thời gian duy trì là 0.78 giây. Chỉ cần ta có thể chống đỡ gần nó 1000m bên trong, tuyệt đối có thể kịp thời chui vào. Vấn đề là mỗi lần xuất hiện tọa độ đều không nhất định, ta làm như thế nào xác định nó lần tiếp theo sẽ xuất hiện ở đâu? Lý Diệu ổn định mặt trời hạo kiếp cẩn thận tránh né lấy từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh, tại hung thú bạo chiều bên trong giết ra một đường máu, cũng không có tùy tiện đi truy tầm thiểm điện truyền tống trận bước chân, mà là phân ra một nửa thần niệm, quét hình cùng tính toán truyền tống trận xuất hiện quy luật. Hắn không tin truyền tống trận xuất hiện là ngẫu nhiên, vậy liền mất đi khảo thí ý nghĩa. Chẳng hạm đao trên dưới tung bay, liên đưa kiếm theo gió của ngũ. Trên cánh tay trái viễn chỉnh kho vũ khí bật hết hỏa lực, Lý Diệu ngạnh sinh sinh đem thú triều đánh cho cuốn ngược trở về. Mà tại 10 phút quan sát về sau, hắn cũng phát hiện truyền tống trận xuất hiện trước đó, trên bầu trời đem đối ứng tử vân đều sẽ bỗng nhiên bành trướng cùng loại sáng, nhưng mà bổ ra một đạo thiểm điện, giống như là tụ lực cùng kích xạ đồng dạng. Như vậy, chỉ cần xác định tử vân phương vị cùng lẫn nhau tương đối quan hệ, tăng thêm liên tiếp huyền ảo phức tạp tính toán, liền có thể khóa chặt lần tiếp theo truyền tống trận xuất hiện vào độ. Lý Diệu trên huyệt thái dương xuất hiện lần nữa một luồng bụi tơ vàng, tựa như là hắn thần kinh não cùng xuất huyết não, tất cả đều hiện hiện đến làn da phía trên. Lúc này, mặt trời hạo kiếp quá lăng lệ biểu hiện, đã hấp dẫn không ít hung thú chú ý, thậm chí có số lớn thuộc về phòng thủ phương, cùng loại tinh không thiết kỵ cự hình cỗ máy chiến tranh, đều đối Lý Diệu quay lại họp tháo. Tính ra đến rồi. Lý Diệu không kịp phát ra hưng phấn gầm rú, liền hít sâu một hơi, đem hai chân của mình cơ bắp cùng mặt trời hạo kiếp động lực đơn nguyên còn có chân trèo chống kết cấu, hết thể đánh đến cực hạn. Bước đầu tiên, mặt trời hạo kiếp vai thuẫn, phía sau, vai giáp cùng lòng bàn chân đều đánh ra chọc mù mắt người quan diễm. Nguyên bản đứng thẳng một tảng đá lớn vô thanh vô tức nổ thành phấn kết thúc, cự thần binh thu hoạch được không cùng luân so tăng tốc độ, hóa thành một đạo lưu quang, kéo ra mấy chục đạo thành tích tàn ảnh. Bước thứ hai, mặt trời hạo kiếp hung hăng đạp ở một đầu bạo giáp long đỉnh đầu, trực tiếp đem đầu này siêu cấp hung thú đầu dẫm tiến vào ngực của nó khang bên trong, mà cự thần binh cũng nhờ vào đó thu hoạch được càng thêm khoa trương tăng tốc độ, giống như bắn về phía hàng tinh mũi tên. Lúc này, đã có không ít hung thú cùng cỗ máy chiến tranh đều phát giác được Lý Diệu ý đồ. Đạn tháo, dịch axit, xương độc, chết sải, mưa bom báo đạn, phép đầu cái nào hướng hắn đập tới. Một mực phong kín hắn trước tiến vào mỗi một tấc không gian. Lý Diệu lại là vô chi không sợ, dũng cảm tiến tới, tại nhanh như điện chớp bên trong bước ra bước thứ ba, đem một đài tình không thiết kỵ trực tiếp đạp ra ngoài mấy km xa, đem hung thú thậm chí đá núi đều đâm đến ảo ảo. Oeng, ầm ầm. Mới lôi đỉnh phong bạo lên đỉnh đầu tụ tập, một đạo đạo thiểm điện như cự long dương nhanh múa đuốt, từ trên bầu trời treo ngược xuống tới, tại mặt trời hạo kiếp trung quanh nổ tung, nổ hung thú hôi phi yên diệt, cỗ máy chiến tranh sụp đổ, ngay cả cứng rắn như sắt vách đá, đều lưu lại sâu đủ thấy xương vết tích. Nhìn thấy mà giật mình hết thảy, mảy may không quấy rầy Lý Diệu động tác, hắn tin tưởng đúng chắc phán đoán của mình, lại là đem nhiên liệu liên tục không ngừng chuyển vận đến siêu cao áp co lại tinh nguyên lò phản ứng trong đỉnh, lại lấy rực rỡ nhất chiến diễm hình thái từ dưới chân cùng sau lưng thỏa thích phóng xuất ra, hướng, đi đến một bước này, lại không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản hắn. Phía trước là một mảnh vách núi, trung quanh vô che vô cản, là dễ dàng nhất bị địch nhân tập kích công kích địa phương, mà lại trên bầu trời có hơn 1,000 đạo thiểm điện, giống như là cố ý nhắm chuẩn vách núi bên ngoài không vực, đem kia bên trong biến thành một mảnh thiểm điện chi hải. Lý Diệu lại không chút do dự, điều khiển lấy mặt trời hạo kiếp nhảy lên thật cao, phóng tới hư không. Ngay tại hắn nhảy lên một cái sát na, trên bầu trời hơn 100 phiến tử vân đồng thời lấp lánh, vành trướng cùng co vào, ngay sau đó lại đồng thời kích xạ ra một đạo không giống bình thường thiểm điện, hơn 100 đạo thiểm điện đồng thời bổ trúng Lý Diệu trước mặt một điểm, ngưng tụ ra một đoàn siêu cự hình kia chớp hình cầu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ở sau lưng mưa bom báo đạn cùng phía trước thiểm điện hải dương đều không có giết tới trước đó, Lý Diệu đã điều khiển lấy mặt trời hạo kiếp hướng ghi bàn hình thiểm điện trung ương. Xuy 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 xuy. Cự thần binh, tiểu hắc, tinh khải, giới tử chiến đấu phục, huyết nục chi khu cùng Lý Diệu thần hồn, phản phất đồng thời khuấy động, phân giải, hóa khí, ai ẩn hóa, hóa thành từng mai bóng ánh sáng long lanh bốn chiều mảnh vỡ, xuyên qua kỳ quái vô tận không gian. Sấm sét vang dội, hung thú gào thét cùng cỗ máy chiến tranh anh minh dần dần tiêu tán, hoặc là nói trở nên một ngạn, nhưng mặt trời hạo kiếp hoàn cảnh kiểm soát hệ thống lại phát ra chói tai cảnh báo, ra hiệu Lý Diệu, bọn hắn đang ở tại siêu cao áp lực cực đoan hoàn cảnh bên trong. Cái này bên trong không còn là lôi đỉnh sơn cốc, bọn hắn đi tới một chỗ hoàn toàn mới mảnh vỡ thế giới, hoặc là nói là thông thiên tháp tầng cao hơn. Cái này bên trong vậy mà là biển cả chỗ sâu. Lý Diệu nằm mơ đều không nghĩ tới, thông thiên tháp nội bộ không gian trùng điệp sẽ như thế quỷ dị, hạ tầng không gian là lôi đỉnh sơn cốc, thượng tầng không gian vậy mà là biển cả chỗ sâu. Mà lại, trấn áp hắn còn không phải phổ thông biển cả, nơi này nước biển rõ ràng ẩn chứa đại lượng kim loại nặng thành điểm, cùng hai cốt long tinh thủy ngân biển có chút tương tự, không những áp lực to đến dọa người, mà lại đưa tay không thấy được năm ngón, thần niệm quyết tán đến cực hạn, cũng chỉ có thể cảm giác phương viên 1000m hoàn cảnh, chỗ xa hơn chính là bị chiến tranh mê vụ bao phủ thần bí hải vực. Hải dương chỗ sâu, áp lực là địch nhân đáng sợ nhất, tại 450m dưới biển sâu, cho dù kiên cố nhất cự thần binh tại bị trọng thương, linh năng hộ thuẫn sụp đổ tình huống dưới, cũng có thể trực tiếp bị đè ép thành thật mỏng một tấm sắt lá. Mặc dù tại thiên cực tinh, thiên nguyên tinh dạng này tiêu chuẩn có thể cư trú tinh cầu bên trên, sâu nhất ránh biển thường thường cũng sẽ không vượt qua 450m, nhưng quỷ biết mảnh vụn này thế giới đến tột cùng ở vào đáng sợ đến bực nào tinh cầu bên trên, nếu như là đường kính vượt qua thiên nguyên tinh 50 đại hành tinh, ránh biển chiều sâu vượt qua 100m, không chút nào kỳ quái. Đang lúc Lý Diệu kinh ngạc tại chỗ này đáy biển mảnh vỡ thế giới khủng bố lúc, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên vô thanh vô tức từ bên cạnh hắn lướt qua, ý đồ lấy cực nhanh vô cùng tốc độ xé nát hàng cánh. Cứ việc Lý Diệu bằng vào bản năng phản ứng, xoay tròn mặt trời hạo kiếp từ dưới tấm chắn mặt nô ra chạm hạm đao lưỡi đao, cho bóng đen đến cái mở ngực một bụng, hay là kinh ra hắn cả người toát mồ hôi lạnh. Là hung thú. Từ kiên cố giáp sắc cùng tinh xảo hoa văn đến xem, hay là một đầu biến dị trình độ phi thường cao cao giai hung thú, có thể xưng hung thú bạo triều bên trong cao cấp binh chủng. Không nghĩ tới lại có hung thú xông đến cái này bên trong, Lý Diệu không khỏi trong lòng căng thẳng. Chỉ dựa vào hung thú điên cuồng mà hỗn độn đại não, căn bản là không có cách ngưng tụ ra đẳng cấp trở lên trí năng, nhìn ra lôi đỉnh sơn cốc huyền bí. Nhưng nếu như phía sau có người thao túng, nói ví dụ kia hai tên rõ ràng có được cực cao trí năng bản cổ tộc cùng nữ hoa tộc thủ lĩnh, vậy liền không nhất định. Lại không biết hung thú bạo triều phía sau kẻ chủ mưu, còn có phòng thủ phương quan chỉ huy, đến tột cùng đi đâu bên trong, là tại mảnh này cao áp biển sâu, hay là tại thông thiên tháp tầng cao hơn. Nơi này tầm mắt cùng cảm giác phạm vi cực kém. Có lẽ bốn phương tám hướng không biết trong hải vực che kín hung thú cùng cô máy chiến tranh, mà tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong triển khai kịch chiến, một chút điểm vết thương nhỏ cũng có thể chí mạng, Lý Diệu cũng không muốn cùng bất kỳ bên nào dây dưa. Nước biển ngưng trọng như là xi măng, mỗi một giây đồng hồ đều muốn đem linh năng hộ thuẫn khuấy động đến cực hạn đến đối kháng trọng áp, dù là mặt trời hạo kiếp dạng này siêu cấp cự thần binh cũng không có khả năng thời gian dài đợi tại cái này bên trong, Lý Diệu cảm giác bén nhạy đến nước biển một tia biến hóa vi diệu, tựa hồ có một đầu trùng trùng điệp điệp ám lưu nghiêng hướng lên dũng mãnh lao tới, hắn ngưng thở, đem cự thần binh linh diễm thu liễm đến cực hạn. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Địa du động mười mấy phút, phát hiện phía trước rõ ràng là một ngụm vòng xoáy khổng lồ. Vậy liền giống như là treo ngược tại nước biển bên trong vòi rồng, ám lưu chính là nó dương nhanh múa vút xúc tu, một đường khuyết trương đến bên ngoài mấy chục dặm, nước biển cùng chất chứa tại trong hải dương đại lượng vật chất đều bị nó chuyển vận đến mặt biển trở lên. Lý Diệu tại vòng xoáy bên trong cảm ứng được cực kỳ cuồng bạo linh năng ba động, không chỉ là ám lưu va chạm gợn sóng, còn có vô cùng sắc bén tính công kích gợn sóng, tựa như là hỗn loạn tương bừng không chịu nổi chiến trường. Xem ra, không ít hung thú cùng người phòng thủ đều ẩn nốt tại vòng xoáy bên trong, công kích lẫn nhau. Không chết không thôi đâu. Vậy thì giống như dấu ở trong rừng rậm hồ nước, nhất định là xài lang hổ báo cùng đỉnh cấp loại săn mồi tụ tập tử vong chi địa. Chương 3071, cực hàn ngục. Chương 3071, cực hàn ngục. Cái này tựa hồ là lối ra duy nhất, nhưng cũng là ẩn chứa vô hạn sát cơ chí mạng cả bấy. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể là biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi. Kim sát chiến diễm tại u ám vô tận đáy biển nổ tung, mặt trời hạo kiếp hóa thành một đạo lăng lệ vô song lưu quang chui tiến vào vòng xoáy bên trong, một bên linh xảo bãi động bốn mảnh ổn định cánh. Làm rõ ràng vòng xoáy bên trong mỗi một đạo loạn lưu phương hướng cùng cường độ, một bên mượn nhờ vòng xoáy chi lực xông lên phía chiến âm, hướng phía càng ngày càng sáng tỏ mặt biển xuất phát. Vòng xoáy bên trong, như là vừa rồi lôi đỉnh sơn cốc đồng dạng, giải lấy rất nhiều hung thú cùng cỗ máy chiến tranh, chỉ bất quá phun trào hung diễm cùng bạo phát đi ra sức chiến đấu đều cường hãn hơn mấy điểm. Nhìn ra được, trải qua lôi đỉnh sơn cốc sàng chọn, có tư cách đi tới nơi này, đều là công thủ song phương tinh nhuệ. Dù là những ngày thời đại hồng hoang tinh nhuệ, cũng vô pháp ngăn cản có được đế hoàng truyền thừa, còn điều khiển lấy mặt trời hạo kiếp Lý Diệu, hắn tại vòng xoáy bên trong đằng chuyển Nazi. Thế như trẻ tre, không biết sát thương bao nhiêu hung thú, phá hủy bao nhiêu cỗ máy chiến tranh, một hơi hướng thượng du động chí ít 10000m, dù là bách luyện thành cương tiên kiếp chiến thể, cũng không khỏi cảm thấy song phổi ẩn ẩn làm đau, giống như toàn bộ lồng ngực đều muốn nổ tung. Nhưng quanh thân áp lực đã giảm bớt rất nhiều, đỉnh đầu nước biển dần dần từ xanh đậm biến thành lam nhạt, vòng xoáy tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh, hắn cơ hồ là bị vòng xoáy văng ra ngoài. Ra! Lý Diệu thét dài một tiếng, nhảy ra mặt biển. Nhưng hết thảy trước mắt, càng thêm làm hắn trợn mắt hốt hoồm. Hắn vốn cho là, nhảy ra mặt biển về sau liền có thể tìm tới lối ra, chí ít là cửa ra dấu vết để lại. Nếu không được, nhìn thấy một mảnh mênh mông, vô cùng vô tận hải dương, cuối cùng không đến mức giống vừa rồi đưa thân vào dưới biển sâu như vậy biệt khuất. Nhưng hiện ra tại trước mắt hắn, trừ biển cả hay là biển cả, căn bản không có đường chân trời cùng bầu trời khái niệm. Tại hắn tầm nhìn phạm vi bên trong, biển cả một đường hướng phương xa kéo dài, lại có chút hướng lên uốn lượn, tựa như một đạo tác động đến toàn bộ hải dương hình cung sóng lớn, một đường vịnh đến hẳn là bầu trời địa phương, lại từ một phương hướng khác cuốn ngược trở về, đem bốn phương tám hướng hết thảy phá hỏng. Lại nói phải thẳng thắn hơn, thật giống như một viên to lớn không gì so sánh được thủy cầu, có dòng dã một quả tinh cầu lớn như vậy, thủy cầu trung ương thì lơ lửng một cái cự đại bọt khí. Lý Diệu chẳng qua là từ thủy cầu nội bộ, một đường chui vào nơi trọng yếu bọt khí bên trong, nếu như kế tiếp theo thẳng tắp bay lên trên, sẽ chỉ ở xuyên qua trung tâm về sau, rơi vào một bên khác nước biển bên trong, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có lầm hay không? Lý Diệu hoàn toàn choáng, khó nói cái này bên trong căn bản không có lối ra. Không có khả năng, lối ra nhất định giấu ở một nơi nào đó làm trái thường thức cùng trực giác địa phương. Lý Diệu nín hơi ngưng thần, quan sát đến hướng vào phía trong cuốn lên hình tròn biển cả. Hắn phát hiện trừ chân mình dưới vòng xoáy khổng lồ bên ngoài, đỉnh đầu cùng trái phải trên mặt biển còn phân bố mười mấy người đồng dạng lớn nhỏ vòng xoáy, mà lại có vô số hung thú đều giống như hắn, bị vòng xoáy càn quét, chóng mặt địa bay đến trên mặt biển, cũng chính là đại thủy cầu trung ương. Ngược lại là lệ thuộc vào phòng thủ phương cố máy chiến tranh tương đối ít thấy, cái này cũng chứng thực Lý Diệu phán đoán phòng thủ phương sớm đã phá giải chỗ này mảnh vỡ thế giới bí mật, biết chính xác lối ra chỗ. Giả thiết, chỗ này mảnh vỡ thế giới thật sự là một viên to lớn không gì so sánh được thủy cầu trung ương lơ lửng một cái nho nhỏ bọt khí, mà ta thì là sinh hoạt tại thủy cầu bên trong một cái càng thêm hơi không đủ đạo vi sinh vật, đến tột cùng muốn thế nào mới có thể rời đi thủy cầu đâu? Lý Diệu Minh Tư khổ tưởng, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đúng, theo vòng xoáy đi, hướng thủy cầu trung ương tiến quân, vô luận như thế nào là không thể nào rời đi thủy cầu, chỉ có thể đến một mảnh khác biển cả cùng một cái khác vòng xoáy mà thôi. Hướng xuống, hẳn là hướng xuống. Cái kia một mảnh hải dương không phải trọng điểm, cái kia vòng xoáy cũng không phải trọng điểm. Phương hướng mới là trọng điểm, hẳn là nghịch vòng xoáy trước tiến vào, một đường đến biển cả chỗ sâu nhất, vòng xoáy cuối cùng. Lý Diệu cúi đầu, nhìn dưới chân như buồn máu miệng lớn vòng xoáy một chút. Nói nghe dễ dàng, nhưng muốn hạ quyết tâm thăm dò vòng xoáy cuối cùng, tuyệt không phải một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Vòng xoáy chỗ sâu, mấy chục ngàn mét sâu u ám hải vực, có lẽ còn có càng thêm thâm bất khả chắc đáy biển khe nước, có thể dễ như trở bàn tay đem cự thần binh, tinh khải thậm chí điều khiển người đều nghiền thành cặn bã cùng bùn nhão. Cứ việc con đường phía trước mênh mông, tràn ngập không biết phong hiểm, Lý Diệu hay là quyết định cùng vừa rồi đồng dạng. Tin tưởng mình phán đoán. Tại vô số hung thú ngao ngao kêu loạn hướng hắn đánh tới trước đó, Lý Diệu điều khiển lấy mặt trời hạo kiếp quay người nhảy vào vòng xoáy, đường cũ trở về. Nghịch vòng xoáy phương hướng, trực diện vô số hung thú công kích, độ khó so vừa rồi cao hơn gấp 10. Mà lấy mặt trời hạo kiếp kiên cố cùng cường hành, tại trở lại 20-30000m đáy biển chỗ sâu lúc, vẫn như cũng bị hung thú cùng cố máy chiến tranh trọng thương, bọc thép và mèo, vết thương chồng chết, không thể đào thoát bất luận cái gì một cái tinh khải hoặc là cự thần binh rơi xuống Lý Diệu trên tay, không ra 10 ngày nửa tháng liền sẽ thanh lý số mệnh. Tại cái này chiều sâu, đưa tay không thấy được năm ngón, tầm nhìn cùng thần niệm quét hình phạm vi đều co vào đến cực hạn, vô luận Lý Diệu, hung thú hay là phòng thủ phương, cỗ máy chiến tranh, đều rất khó tìm thấy được lẫn nhau. Tại cái này bên trong, địch nhân lớn nhất biến thành bốn phía nước biển, vô biên vô hạn trọng áp, hoặc là nói mình tâm linh. Bốn phía yên tĩnh im mắng, giống như hoang phế mộ biển, Lý Diệu chỉ có thể nghe tới tim đập của mình, cùng cự thần binh phát ra kéo kẹt thanh âm. Nguyên bản không thể phá vỡ sắt thép thần ma, giờ phút này lại giống như là lỏng lỏng lẻo lẻo chúc sập, gọi người nơm nớp lo sợ. Càng hướng xuống lặn, áp lực càng lớn. Mặt trời hạo kiếp linh năng hộ thuẫn, phòng ngự kết cấu, kim loại cường độ cùng bịt kín trình độ các hạng tính năng tham số đều tại gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lảo đảo, tựa như là ngọn nến trước gió, thoáng qua tức diệt. Đến tình trạng như vậy, dù là Lý Diệu tâm trí kiên nghị như sắt, cũng không cách nào khống chế cái chán chảy ra từng hạt to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Phán đoán của ta là chính xác sao? Lối ra thật không tại mặt biển, mà là tại đáy biển chỗ sâu. Mảnh này biển cả đến tột cùng có hay không cuối cùng, có thể hay không ta đã bỏ lỡ lối ra, ngã vào một đầu to lớn, nối thẳng cửu lũ hoàng truyền đáy biển khe nước. Có thể hay không? Mặt trời hạo kiếp tại vừa rồi trong chém giết nhận quá mức nghiêm trọng thương tích, cho dù phía dưới chính là lối ra, nhưng kim loại cường độ đã chống đỡ không nổi, ta sẽ tại ở gần cửa ra địa phương, liền bị chen thành một khối đĩa sắt kẹp bánh thịt. Ý nghĩ như vậy, tựa như là đèn xì, sền sệt bóng tối, từ Lý Diệu mỗi một cái lỗ chân lông bên trong thẩm thấu ra, cuốn quanh ở trên người hắn, ghé vào lỗ tai hắn không ngừng thì thầm, kêu rên cùng thét chói tai vang lên. May mắn, Lý Diệu thần hồn bên trong còn chia ra huyết sắc tâm ma dạng này một cái chuyên môn hấp thu tâm tình tiêu cực nhân cách thứ hai, đem những này bối rối thần hồn, an ổn tâm trí tạm niệm, hết thảy thôn phệ hầu như không còn. Đừng nghĩ những thứ đồ ngổn ngang này. Huyết sát tâm ma thét lên nói, chuyện cho tới bây giờ, khó nói ngươi còn muốn đường cũ trở về à? Lý Diệu chấn động trong lòng, như ở trong mộng mới tỉnh. Không để ý cự thần binh phát ra sóng sau cao hơn sóng trước thét lên, cắn chặt răng, kiên trì lặn xuống. Hắn tựa như là tại cửu lũ hoàng tuyến bách núi treo leo bên trên leo lên, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi xuống vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Nhưng coi như trong thâm nguyên ma hỏa thiêu đến lại vượng, đều không thể ngăn cản hắn dũng cảm tiến tới quyết tâm. Vâng. Mặt trời hạo kiếp dưới chân bỗng nhiên truyền đến trầm muộn oanh minh. Lý Diệu tâm lập tức xách tới cổ họng bên trong, sợ là cự thần binh rốt cục không chịu nổi trọng áp, từ treo chống toàn thân hai chân bắt đầu sụp đổ. Nhưng sau đó truyền đến cước đạp thực địa cảm giác lại nói cho hắn, hắn bình yên vô sự địa đến đáy biển. Mà liền tại cách hắn cách đó không xa, vòng xoáy chính phía dưới lại là một cái kim quang lóng lánh siêu cự hình truyền tống trận. Chính là cái này bên trong. Lý Diệu mừng rỡ như điên, không chút do dự đứng lên trên, một trận tỏa ra ánh sáng lung linh, kim mang bắn ra bốn phía, hắn bị truyền tống đến nơi thứ ba mảnh vỡ thế giới. Cái này bên trong lại có cái quỷ gì thành tựu? Lý Diệu đã có tâm lý chuẩn bị, biết thông thiên tháp bên trong khảo thí khẳng định là một quan càng so một quan khó. Bất quá, độ khó càng cao, cũng chứng minh hắn cách thái cổ bí mật càng gần, Lý Diệu đối kế tiếp đến khiêu chiến tràn ngập lòng tin. Nhưng mà lần này mảnh vỡ thế giới, nhìn từ bề ngoài độ khó cũng không có lôi đỉnh cốc cùng siêu trọng biển cao như vậy. Lý Diệu xuất hiện tại một cái che kín băng xương trong sân động, trừ nhiệt độ cực thấp, cùng đỉnh đầu che kín nóng ánh sáng long lanh băng truy bên ngoài, nhìn không ra có gì không ổn. Nhưng mà, nói là sân động, trừ dưới chân hắn truyền tống trận bên ngoài, lại tìm không thấy cửa hang. Hắn đương nhiên không thể theo truyền tống trận lại trở lại siêu trọng biển bên trong đi, chỉ có thể thả ra thần niệm chậm rãi tìm đòi, bốn phía mỗi một mặt bóng loáng như gương vết động. Rất nhanh, Lý Diệu phát hiện manh mối. Hang động bốn phía, ba mặt đều là kiên cố vết đá, chỉ có một mặt là vừa vặn ngưng kết tường băng. Xem ra, cái này bên trong chính là lối ra. Thừa dịp bốn bề vắng lặng quá nhiều, Lý Diệu móc ra một đem càn khôn giới, kích hoạt đại lượng dự bị cấu kiện cùng đạn dược nhiên liệu, lấy cách không ngự vật thần thông, cho mặt trời hạo kiếp tiến hành một lần khẩn cấp sửa gốc. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, dù là cự thần binh một tính năng tăng lên, thời khắc mấu chốt cũng có thể cứu mạng. Hoàn thành hết thảy, hắn lúc này mới lấy ra nhiệt điện chiến phủ, cẩn thận từng ly từng tí hòa tan cùng cắt thông hướng ngoại giới tường băng. Hiu. Khi hắn vừa mới cắt tường băng một đường vết rách, một cỗ sen lẫn cương khí hàn phong liền thổi vào, Lý Diệu chưa hề trải qua quỷ dị như vậy âm phong, cho dù có cự thần binh, tiểu hắc, tinh hải, giới tử chiến đấu phục tứ trọng bảo hộ, Lý Diệu vẫn như cũ cảm giác âm phong kia trực tiếp tại mình xương cốt bên trên ngưng tụ thành một đem cầm dao dài phâu, xoạt 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 phá sát xương cốt của hắn. Mặt trời hạo kiếp mặt ngoài lập tức ngưng kết một tầng thật dày băng sắc, ngay cả màu vàng kim nhạt chiến diễm đều cứng đờ một nửa. Trong huyệt động nhiệt độ không khí nháy mắt xuống tới âm trăm độ, cự thần binh tác chiến tính năng cũng bày biện ra sườn đối tức sụt giảm trạng thái. Đây là một chỗ cực hàn thế giới, thật muốn mệnh. Lý Diệu rất muốn xì một miếng nước bọt, nhưng cổ họng của hắn cũng có chút đông kết. Cùng cực độ nhiệt độ cao so sánh, cực độ nhiệt độ thấp đối pháp bảo cùng người tu luyện tạo thành tổn thương càng lớn, không có bất kỳ cái gì pháp bảo có thể đang đến gần độ không tuyệt đối ác liệt hoàn cảnh công chính thường sử dụng, tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì người tu luyện vô luận nguyên anh, hóa thần hay là phân thần, nguyện ý tại dạng này băng hàn trong địa ngục chiến đấu. Chương 3072, tuyết lớn sụp đổ. Chương 3072, tuyết lớn sụp đổ. Cự thần binh kim loại độ mệt mỏi ngay tại kịch liệt lên cao, tựa như là không giờ khắc nào không thừa nhận siêu cấp kho vũ khí hạm tập kích công kích. Vô luận mặt ngoài hay là nội bộ phụ trận đường vân đều bị băng xương ngăn chặn, liền ngay cả nhiên liệu đều nhanh đông kết, địa phương quỷ quái này đến tột cùng mấy chuyến. Lý Diệu nhíu mày, kiểm tra lấy từng mục một tính năng tham số, mỗi một hạng tính năng tham số từ bình thường huỳnh quang lục sắc biến thành đông cứng màu trắng bệnh, đều làm lông mày của hắn càng thêm nhăn lũ một điểm. Tại triệt để gỡ ra tường băng trước đó, hắn muốn là muốn trước phóng xuất ra mấy đạo thần niệm đi điều tra một phen. Nào có thể đoán được thần niệm vừa mới chui ra khe hở, liền bị tiếp cận độ không tuyệt đối âm phong gắt gao dây dưa, vậy thì giống như vô ảnh vô hình lưỡi dao, theo hắn thần niệm trực tiếp chui tiến vào hắn đầu góc bên trong. Tại sọ não bên trong dùng sức phá sát, làm hắn đầu đau muốn nước, thần hồn tán loạn, suýt nữa ngay cả cự thần binh đều không thể điều khiển. Thật đúng là muốn mạng cực hàn địa ngục. Mặc dù như thế, hắn cũng không có khả năng cả một đời co quắp tại cái này bên trong, huống chi theo hắn vừa mới hòa tan khe hở, từng đầu mạng nện khe hở tại trên tường băng không ngừng lan tràn cùng quyết tán, coi như hắn không chủ động ra ngoài, cương phong cũng có thể đem tường băng đánh nát. May mắn hắn vừa mới khẩn cấp chữa trị quá lớn thần binh, nếu không, vòng thứ nhất âm phong xâm nhập, liền sẽ đem mặt trời hạo kiếp hạch tâm pháp bảo đơn nguyên hết thể đông cứng. Thừa dịp tường băng còn có thể trèo chống một lát, Lý Diệu đối mặt trời hạo kiếp tiến hành tính nhắm vào cường hóa, tăng thêm đại lượng dùng để làm nóng hỏa diễm phụ trận cùng giữ ấm tầng, bảo đảm mỗi một cái khe hở đều bị chắn phải cực kỳ chặt chẽ. Lúc này mới quyết tâm liều mạng, một cước đạp phá cả chắn tường băng. Hô, ấm phong trận trận, quỷ khóc sói gào, nho nhỏ hang động lập tức bị thiên thạch băng tinh lấp đầy, bao quát mặt trời hạo kiếp ở bên trong, toàn bộ thế giới lập tức biến thành màu trắng. Lốp ba lốp bút, lốp ba lốp bút, cương phong lôi cuốn lấy băng tinh, hung hăng đánh tại mặt trời hạo kiếp yếu ớt mặt ngoài, phát ra khiến da đầu run lên thanh âm. Tựa như là trực tiếp tắm rửa tại mưa bom báo đạn bên trong, thật gọi người hoài nghi phải chăng một giây sau liền sẽ có băng tinh xuyên qua bọc thép, trực tiếp đem Lý Diệu đông thành băng đống. Hoàn cảnh nơi này chi ác liệt, không chút nào kém cỏi hơn cổ siêu sao bên ngoài, siêu cấp điện tương dòng lũ xâm nhập. Liền ngay cả Lữ Khinh Trần cùng huyết sắc tâm ma cái này hai đạo tàn hồn, đều bị đông cứng đến run lẩy bẩy, thần hồn gợn sóng cơ hồ ngưng trệ, cùng Lý Diệu ở giữa thông tin tuyệt đối tiếp theo, sắp đoạn tuyệt. Lý Diệu cắn chặt răng, đem xương mủ trắng xóa đều nuốt vào trong bụng, dãy rủa lấy leo ra độc vật. Thiên địa bên ngoài từ 10,000 loại sâu cạn không một màu trắng tạo thành, bão tuyết lôi cuốn lấy mưa đá bên trong trộn lẫn lấy mưa tuyết, cùng phong gào thét càn quét phía dưới, cực tốc bao táp băng tinh cơ hồ cùng mặt đất song song. Không, nơi này mặt đất cùng bầu trời hoàn toàn đông kết lại với nhau. Lý Diệu roi mắt trông về phía xa, phản phất tuyết trắng mênh mang một đường đắp lên đến trên bầu trời, hắn thực tế phân biệt không ra đường chân trời đến tột cùng ở đâu bên trong. Cự thần binh vừa mới bước ra một bước, liền lâm vào mười mấy mét sâu tuyết động bên trong, cái này còn tính là may mắn. Nên biết đạo tuyết động phía dưới vô cùng có khả năng phân bố sâu không thấy đáy băng cốc cùng sườn đồi, một cước đặc hùng, cả đài cự thần binh lâm vào sâu trong lòng đất, bị ngàn tỷ tấn tuyết động cùng khối băng vùi lấp, coi như có thể trốn tới, tính năng, kết cấu cường độ cùng nhiên liệu dự trữ đều muốn giảm bớt đi nhiều. Như vậy, bay đến giữa không trung đâu? Lý Diệu thử một cái, thao túng mặt trời hạo kiếp vừa mới bay ra 100-200 mét, liền bị càng ngày càng mãnh liệt cương phong gắt gao chấn áp, tại thiên nhiên cuồng bạo nhất uy năng trước mặt, cho dù ngày xưa đế hoàng đã từng điều khiển qua cự thần binh cũng không thể mạnh mẽ đâm tới. Lý Diệu cảm giác mình tựa như là một con ruồi giữa không trung khắp nơi che kín nhìn không thấy vị động, rồi một bàn tay tiếp lấy một bàn tay mà đem hắn chụp lại. Phúc. Mặt trời hạo kiếp lại một lần ngã vào tuyết ổ bên trong, quần cái ngã trồng vó, trời đất quay cuồng. Bất quá, Lý Diệu cũng thừa cơ quét hình rõ ràng nơi này toàn cảnh. Nguyên lai, hắn cùng mặt trời hạo kiếp là đưa thân vào một cái không biết khổng lồ cỡ nào đại tuyết sơn giữa sườn núi. Tòa này tuyết sơn hiện ra nhất chính xác viên truy hình, xem ra tại ngàn tỷ năm trước đã từng là một cái ẩn chứa vô hạn cuồng bạo năng lượng núi lửa. Có lẽ là núi lửa buộc phát đem đại lượng bụi bặm quét bên trên giữa không trung, ở trên bầu trời ngưng kết thành một tầng thật dày cho xác, đoạn tuyệt hết thể năng lượng phóng xạ tiến vào, mới khiến nhiệt độ của nơi này thấp đến dọa người. Tòa này tuyết sơn so Lý Diệu thấy qua bất luận cái gì một ngọn núi đều muốn to lớn và hùng tráng, dùng cao vút trong mây căn bản là không có cách hình dung nó hùng kỳ tráng lệ ngàn trọn một. Vậy thì giống như căn bản không phải nó cắm vào trong mây, mà là trên bầu trời tất cả đám mây đều đối với nó run lẩy bẩy, quỳ bái, quỳ rạp xuống trước mặt của nó. Liền ngay cả Lý Diệu ngay từ đầu đều không có ý thức được mình đưa thân vào một cái tuyết sơn giữa sườn núi, bởi vậy có thể tưởng tượng nó đến tột cùng đến cỡ nào nguy nga cùng khủng bố. Cùng lôi đỉnh cốc cùng siêu trọng biển đồng dạng, cái này bên trong đồng dạng không có nửa điểm nhắc nhở, chỉ dẫn người kiểm tra lối ra chỗ. Cho dù có nhắc nhở, chỉ sợ cũng sớm đã bị nhanh chân đến trước người kiểm tra hết thể xóa đi. Lý Diệu nheo mắt lại, hướng phía đại tuyết sơn đỉnh núi nhìn lại. Đứng tại góc độ của hắn, tự nhiên thấy không rõ lắm đỉnh núi tình trạng, chỉ thấy lượn lờ tại đỉnh núi tầng mây cùng quanh mình tầng mây khác biệt, chính là cực điểm chói lọi ngũ thải mây trôi. Vậy thì giống như đại tuyết sơn còn tại hoạt động, từ miệng núi lửa không ngừng phun ra đại lượng kim loại nặng cùng nguyên tố hiếm, tại tầng mây bên trong hiển lộ rõ ràng ra nó không thể ngăn cản lực lượng. Đó là cái gì? Lý Diệu mắt sắc, ánh mắt từ đỉnh núi hướng xuống bắn phá lúc, liếc mắt liền thấy vô số cái chấm đen nhỏ tại mặt tuyết bên trên nhúc nhích, ra sức lên núi đỉnh leo lên, chính là phe tấn công hung thú cùng phòng thủ phương cỗ máy chiến tranh. Không nghĩ tới, tiến công Bạch Ngân Chi thành ra hỏa, lại có dạng này trí năng cùng thực lực, có thể ngay cả tiếp theo phá giải lôi đỉnh cốc cùng siêu trọng biển câu đố, một đường rất đi vào cái này bên trong. Chẳng lẽ nói, thông qua tầng này bí mật liền giấu ở đại tuyết sơn đỉnh miệng núi lửa. Lần này, Lý Diệu thật không có tùy tiện phương pháp trái ngược. Tuyết lớn mênh mông, thời gian có hạn, nếu như không hướng đỉnh núi leo lên, lại nên đi cái kia bên trong tìm kiếm manh mối. Mấu chốt nhất là, nếu như đại tuyết sơn thật sự là một ngọn núi lửa lời nói, như vậy đỉnh núi tới gần miệng núi lửa vị trí, nhiệt độ nhất định so cái này bên trong cao hơn, cự thần binh cũng có thể kiên trì thời gian dài hơn. Nghĩ đến cái này bên trong, Lý Diệu hít sâu một hơi, gia nhập leo lên tuyết sơn đại bộ đội. Gió lạnh rít đảo, băng tinh lượn vòng, hùng kỳ tráng lệ trên đại tuyết sơn. Vô số cao tới 100m hung thú cùng cỗ máy chiến tranh, tựa như là từng cái hơi không đủ đạo chấm đen nhỏ, ngọng ngoại, dây rủa lấy, liều mạng leo về phía trước đây là gì cũng không thể tưởng tượng nổi, làm sao cùng ầm ầm sóng dậy chẳng diện. Lý Diệu vốn chỉ muốn vùi đầu leo lên, cũng không muốn ở vào tình thế như vậy cùng địch nhân đọ sức, mặc dù hắn chiếm cứ phi thường có lợi xạ kích vị trí, có thể bình tĩnh đâm bạo hung thú hoặc là cỗ máy chiến tranh cái mông. Dứt bỏ đạn dược không đủ cùng cự thần binh tắt chiến tính năng hạ xuống cùng lý do, còn có hai chữ như bám dai như địa, gắt gao dây dưa tuyết lở. Không sai, tại lập tức hoàn cảnh bên trong, tuyết lợi là so lôi đỉnh, phong bạo, hải khiếu càng chí mạng gấp trăm lần thiên hai. Ngọn đại tuyết sơn này bên trên tuyết động, ta không biết trồng chất bao nhiêu năm hoặc là bao nhiêu 10,000 năm, không ít địa phương băng tinh đã bị ngưng đông lạnh cùng đè ép phải so nham thạch càng kiên cố hơn. Nếu như chiến đấu dẫn phát bạo tạc dẫn phát tuyết lợi, ngàn tỷ tấn băng tinh cùng vãi nham đồng thời lan xuống, hậu quả khó mà lường được. Chỉ bất quá, Lý Diệu biết dẫn phát tuyết lợi hậu quả, những hung thú kia cùng cô máy chiến tranh lại không biết nói, bọn hắn vẫn như cũ không kiêng nể gì cả. Tại phía trên Lý Diệu hung hăng va chạm, liều mạng dây dưa, phát ra ngao ngao gọi bậy. Vênh ra từng đoàn trướng mắt hồ quang điện cùng hỏa cầu, đánh nhau chết sống. Tự nhiên, mỗi khi một đầu hơn 100 mét cao hung thú hoặc là gần 10,000 tấn nặng cỗ máy chiến tranh ầm vang sụp đổ lúc, cũng sẽ dẫn phát liên tiếp quy mô nhỏ tuyết lở, có đôi khi ngay tại Lý Diệu đỉnh đầu, tuyết động, băng tinh cùng vãi nham như là hồng thủy tràn lan lăn xuống đến, cùng hắn sượt qua người, thấy hắn nhìn thấy mà giật mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Các ngươi liền không thể yên tĩnh một lát, cùng leo đến đỉnh núi lại đánh không được sao? Nhất định phải náo ra một trận kinh thiên động địa tuyết lớn băng mới vui vẻ. Lý Diệu nghiến răng nghiến lợi, dưới đáy lòng bên trong phát ra quỷ khóc sói gào. Câu nói này giống như là một đạo chú ngữ, kích hoạt dấu ở đại tuyết sơn chỗ sâu lực lượng thần bí. Cả tòa đại tuyết sơn đột nhiên có chút rung động bắt đầu. Đây không phải tuyết sơn mặt ngoài bạo tạc dẫn dắt giới lại chi hoạn, mà là đến từ núi tuyết nội bộ, phản phất phản ứng dây chuyền không thể ngăn chặn chấn động. Đại tuyết sơn đỉnh, nguyên bản thất thải xuất hiện đám mây không biết lúc nào bị đốt thành một mảnh dương nhanh múa vút tinh hồng đám mây bốn phía, còn nhộn nhạo một vòng lại một vòng nồng đậm chỉ cho, giống như là sóng lớn không ngừng hướng bốn phía quyết tán, rất nhanh thôn phệ nửa bầu trời, khiến cả tòa đại tuyết sơn đều bao phủ tại hít thở không thông trong bóng tối. Đúng thế núi lửa chỗ sâu phun ra đến sương mù. Không thể nào. Lý Diệu con mắt lồi ra, tự lẩm bẩm, sẽ không như thế không may, gặp được mấy chục nghìn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm không gặp núi lửa bộc phát đi, cuối cùng là trùng hợp, hay là ý nghĩ này vừa mới dưới đáy lòng nhếch lên, liền nghe tới trong đại tuyết sơn bộ truyền đến một tiếng núi lở đất nước tiếng vang, ẩn ẩn còn có thể ngửi được phi thường nồng đậm tinh thạch bom bạo tạc về sau, dư ba nhộn nhạo khí tức. Đây không phải trùng hợp, có thể là phòng thủ phương đã sớm tại đại tuyết sơn đỉnh núi, cũng chính là yên lặng mấy trăm ngàn năm thậm chí mấy triệu năm miệng núi lửa chỗ sâu chôn thiết tinh thạch bom loại hình cạm bẫy, một khi bạo tạc, lập tức dẫn phát phản ứng dây chuyền, chọc giận cả tòa đại tuyết sơn, kích thích hủy thiên diệt địa tuyết lớn băng, đem tất cả dám can đảm xâm nhập nơi này địch nhân, hết thể mai táng. Vâng, ầm 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 ầm, đại tuyết sơn chỗ sâu chấn động càng ngày càng kịch liệt, lôi đỉnh tiếng vang cũng là sóng sau cao hơn sóng trước, ngay từ đầu còn vẹn vẹn tầng mây kỳ biến, thoáng qua ở giữa, liền có thể nhìn thấy một đạo vô cùng tráng kiện cột khói phóng lên tận trời, cột khói bên trong còn ẩn ẩn xen lẫn từng vệt nóng rực ánh lửa, đến bằng ước vạn tấn tính toán nham tương từ núi lửa chỗ sâu phun ra ngoài, đầu tiên đem bầu trời bị bỏng thành một mảnh trướng mắt hồng liên chi hải, ngay sau đó như hủy diệt mưa. Thiên thạch chia năm xẻ bảy, thiên nữ tán hoa, đánh tới hướng đại địa. Chương 3073, đồng tâm hiệp lực. Chương 3073, đồng tâm hiệp lực. Đại tuyết sơn lập tức biến thành một mảnh màu đỏ cùng màu trắng giao thoa địa ngục. Không ít hung thú cùng cỗ máy chiến tranh cũng không ngờ tới yên lặng 10 triệu năm núi lửa lại đột nhiên bộc phát, bị lưu tinh hỏa vũ phách đầu cái náo đập ngay chính giữa. Cho dù bạo giáp long kiên cố giáp sắt cùng tinh không thiết kỵ từ trường phòng ngự, cũng rất khó ngăn cản cực độ nhiệt độ cao nham tương gào thét mà tới, lấy gần như dòng chảy hạt hình thái xuyên qua thân thể của bọn hắn. Từng đầu quái vật khổng lồ bị bắn ra thủng trăm ngàn lỗ, từ giữa sườn núi rơi xuống, hóa thành từng cái vô cùng thê thảm tuyết lớn cầu, càng lăn càng lớn, cuốn vào càng nhiều xui xẻo hung thú cùng cỗ máy chiến tranh. Mà nham tương trực tiếp bắn tung tóe tại sườn dốc phủ tuyết cùng băng nham bên trên, càng đem đóng băng 10 triệu năm băng tinh hòa tan, biến thành một trận phô thiên cái địa đại hồng thủy. Vậy thì giống như trên đại tuyết sơn lập tức thêm ra hàng trăm hàng ngàn cái thác nước, mà thác nước tại mạnh mẽ đâm tới sau một lát, hết thể hội tụ thành màu trắng đất đá trôi. Đây là xưa nay chưa từng có tuyết lớn băng, một đạo nguy nga tường trắng hiện ra tại Lý Diệu trước mặt. Hắn bên thai truyền đến sóng lớn vô bờ, đất rung núi chuyển oanh minh, tường trắng càng ngày càng cao, rất nhanh liền cùng trên bầu trời hỏa vân nối thành một mảnh, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ đi vào. Càng có từng mai cháy hừng hực núi lửa nham kéo lấy đen xì đôi lửa, như vẫn nộ đạn xuyên tấu tường trắng, vượt lên trước một bước đối Lý Diệu cùng tất cả người leo núi áp dụng thảm thức oanh tạc. Ta liền biết, con mẹ nó chứ liền biết, tuyệt không có nhẹ như vậy nhẹ nhõm lòng, vô cùng đơn giản liền có thể tìm tới cửa ra đạo lý. Lý Diệu mắt sắc, liếc mắt liền thấy không ít sắp leo lên đến đại tuyết sơn đỉnh hung thú cùng cỗ máy chiến tranh, cũng là đứng núi chịu sào, cái thứ nhất bị tuyết lở cuốn vào trong đó. Cái này chắn che khuất bầu trời tường trắng, không đơn thuần là tuyết động cùng băng nham tạo thành, càng xen lẫn một đao lại một đao cực kỳ lăng lệ cương phong, giống như là có thể trực tiếp phá hư nhân thể hoặc là pháp bảo nhiệt năng từ trường, làm nhân loại, hung thú, bản cổ tộc, nữ hoa tộc cùng cỗ máy chiến tranh hết thảy đồng thành băng đống. Lý Diệu tận mắt thấy, một đầu không kịp tránh né bạo giáp long bị tường trắng sau khi thôn phệ, mấy cái chìm nổi ở giữa, liền bị đông cứng thành một cái cự đại băng vũ cục, mà theo sát phía sau nham tương lập tức đem băng vũ cục đụng cái vỡ nát, tại độ không tuyệt đối cùng cực độ nhiệt độ cao ở giữa nhiều lần tra tấn, đầu này bạo giáp long mỗi một tế bào đều hóa thành một mịn, đi theo băng vũ cục cùng một chỗ, bị đâm đến ảo ảo, vô cùng thê thảm. Lý Diệu cũng không muốn dùng mặt trời hạo kiếp đi khảo thí tuyết lớn băng bên trong cương phong phải chăng đạt tới độ không tuyệt đối, cũng không nghĩ biết nham tương dòng lũ bên trong đến tuột cùng ẩn chứa bao nhiêu loại sẽ phá hư sinh mệnh từ trường cùng linh năng tuần hoàn nguyên tố hiếm. Hắn chỉ có một lựa chọn, đó chính là cùng tuyệt đại bộ điểm hung thú còn có cô máy chiến tranh đồng dạng, xoay người chạy. Chạy, chạy, hoảng hốt chạy bừa, dốc hết toàn lực, vô số hung thú, cô máy chiến tranh bao quát Lý Diệu ở bên trong, hết thể tại cùng tuyết lớn băng tiến hành sinh tử đua tốc độ. Đặt ở hoàn cảnh bên trong, lấy mặt trời hạo kiếp tùy tiện liền có thể bao tô đến gấp 5 lần vận tốc âm thanh trở lên cực kỳ nhanh chóng độ, căn bản không cần lo lắng sẽ bị tuyết lở đuổi kịp, lại không tốt, còn có thể bay đến giữa không trung đi tránh né tuyết lở. Nhưng tòa này cực hàn địa ngục nhiệt độ siêu thấp cùng ở khắp mọi nơi âm lãnh cương phòng, khiến cự thần binh mỗi một cái pháp bảo đơn nguyên cùng mỗi một cây linh năng thâu tống quản đạo đều gần như đông kết, nguyên bản đơn giản nhất động tác đều trở nên dị thường phức tạp. Lý Diệu thậm chí không dám tùy tiện quan bế bất luận cái gì một cái phụ trợ động lực đơn nguyên phun miệng, bởi vì một khi quan bế, phun miệng liền có khả năng tại ngắn ngủi 3 giây bên trong bị đông lại dù là mặt trời hạo kiếp. Dạng này siêu cấp cự thần binh chạy trối chết lúc chật vật tư thái cũng không chút nào so với cái kia quang mũ cởi giáp, một đường lăn lộn cùng trượt xuống tới hung thú muốn tốt bao nhiêu? Đó là cái gì? Đang lúc Lý Diệu cắn răng khuấy động chiến diễm, bảo đảm cự thần binh mỗi một viên pháp bảo đơn nguyên đều có thể vận chuyển bình thường, đem hết khả năng tranh né lấy từ trên trời giáng xuống nham tương, cũng điên cuồng kích thích đại não, quy hoạch lấy đảo vong lộ đến lúc, huyết sát tâm ma bỗng nhiên kêu lên. Lý Diệu nao nao, phân ra một sợi thần niệm, miễn cưỡng tại thấu xương cương phong bên trong dãy rủa cùng du thoán, lẻn đến huyết sát tâm ma chỉ phương hướng. Hắn nhìn thấy một tên nữ hoa tộc. Trên đại tuyết sơn, nguyên bản liền có không ít bản cổ tộc, nữ hoa tộc cùng từng cái hồng hoang chủng tộc người thủ vệ, tại trận đánh xâm lấn hung thú, vì cao tầng dẫn bạo tuyết sơn chỗ sâu tinh thạch bom tranh thủ thời gian. Mà khi tuyết lở phát sinh, các đá câu hạ lúc, những thủ vệ này người cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó, lại là cùng hung thú còn có cô máy chiến tranh cùng một chỗ lăn xuống, tại băng tuyết cùng nham tương, sinh tồn và tử vong, hung thú bạo triều cùng đen tường người kiến tạo lưu lại bí mật ở giữa, nước chảy bèo trôi, đau khổ dãy rủa. Nhưng tên này nữ hoa tộc, lại cùng khác nữ hoa tộc không giống nhau lắm. Nàng là Lý Diệu tiến vào thái cổ di tích về sau, nhìn thấy trẻ tuổi nhất một tên nữ hoa tộc, nhìn kia ngây thơ chưa thoát biểu lộ cùng đôi mắt sáng liếc nhìn ánh mắt, để lộ ra mấy điểm thiên chân vô tà bị nói, lại giống như là một tên nữ hoa tộc bên trong tiểu nữ. Càng quan trọng chính là, cũng không phải là huyết sắc tâm ma phát hiện ra trước tên này nữ hoa tộc thiếu nữ mà là đối phương phát hiện ra trước bọn hắn, hướng bọn hắn quăng tới ánh mắt tò mò, thậm chí hướng bọn hắn truyền tống một đạo rắc rối phức tạp tin tức lưu, giống như là nghi hoặc, lại giống là hiếu kỳ, càng giống là tại cùng bọn hắn. Chào hỏi. Nếu như Lý Diệu không để ý tới giải sai nàng ý tứ, kia nàng chính là Lý Diệu tại thái cổ trong di tích gặp được cái thứ nhất sống sờ sờ, có thể câu thông nữ hoa tộc. Uy, còn nhớ hay không phải đế hoàng trước đây không lâu nói qua, tại hắn hay là một viên phôi thai thời điểm, liền có một cái nữ hoa tộc tiểu cô nương đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, còn cùng hắn trở thành theo một ý nghĩa nào đó hảo bằng hữu. Huyết sát tâm ma nói, ta nghĩ thái cổ trong di tích nữ hoa tộc tiểu nữ tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Đúng thế. Lý Diệu nói, đế hoàng còn nói qua, Khi thái cổ trong di tích bản cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc tiến vào trưởng thành, muốn chính thức gánh chịu nghiên cứu viên chức trách lúc, liền sẽ đem thất tình lục dục áp chế đến cực hạn, vì như thế, mới có thể tại thái cổ trong di tích kỳ quái, không thể tưởng tượng nổi hết thảy trước mặt giữ bước tỉnh táo, thậm chí đối mặt đen tưởng người chế tạo còn có hồng triều mênh mông cùng cường đại, đều không đến mức tinh thần sụp đổ. Nhưng là, những cái kia chưa thành niên hài tử, thường thường ở tại Bạch Ngân Chi thành khu sinh hoạt bên trong, vẫn chưa thực sự tiếp xúc đến khủng bố cùng quỷ quyệt bí mật, cho nên, bọn hắn bảo lưu lấy một bộ điểm tình cảm, có được bản thân ý chí, chưa chắc sẽ một mực phục tùng mệnh lệnh, có lẽ là có thể câu thông. Nói cách khác, coi như tên này nữ hoa tộc thiếu nữ cũng không phải là đế hoàng bị kia lão bằng hữu cũng có khả năng nói cho chúng ta biết đại lượng chân quý tin tức, trợ giúp chúng ta phá giải thái cổ câu đố. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma bất quá trao đổi mấy đạo thần niệm, tên kia nữ hoa tộc thiếu nữ liền kinh hô một tiếng, suýt nữa bị một viên lôi cuốn lấy nham tương, cháy lưng ngực, gào thét mà tới đá vụn đánh trúng. Nàng bị nham tương cháy đi nửa bên tóc. Nham tương còn tại bên người nàng oanh ra như sóng to gió lớn sóng xung kích, cuốn lên tuyết động và sóng khí đưa nàng hung hăng đánh bay ra ngoài, mắt thấy là phải mất đi cân bằng, ngã vào tuyết động bên trong, biến thành một viên càng lăn càng lớn tuyết cầu. Không còn kịp suy tư nữa, Lý Diệu chỉ có thể được ăn cả ngã về không, điều khiển lấy mặt trời hạo tiếp một cái rừng biến hướng, tốc độ đông nhiên tăng lên gấp đôi, tại nữ hoa tộc thiếu nữ triệt để rơi vào tuyết động trước đó, đưa nàng tóm lấy. Suy suy, suy, cự thần binh động lực đơn nguyên lập tức chuyển đến chói hai tạc âm. Lại là kim loại tại cực độ nhiệt độ thấp dưới, nháy mắt vượt qua mệt nhọc cực hạn, phát sinh mắt thường không thể nhận ra cảm giác vặn vẹo biến hình, còn xuất hiện một đạo đạo so cọng tóc càng mảnh khẽ hở, tốc độ và cân bằng tính đều diện rộng hạ thấp. Mặt trời hạo kiếp một cái lảo đảo, suýt nữa cùng nữ hoa tộc thiếu nữ cùng một chỗ vùi sâu vào tuyết động bên trong. Phía sau tiếng oanh minh càng ngày càng mãnh liệt, tựa như là vạn mã buôn đằng, ước vạn con mang theo gai nhọn gót sắt trà đã tới. Phản phất giống như sôi trào tuyết tuyến cách bọn họ càng ngày càng gần, phía trước nhất tuyết lãng cuốn lên chí ít cao mấy trăm thước, thật giống là lớp kín di động tường đồng mét sắt. Phía dưới, huyết sát tâm ma thét lên. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Dưới chân bọn hắn mảnh này tuyết động, tựa hồ so bên cạnh tuyết động muốn thoáng xóa tung một chút, đây cũng là nữ hoa tộc thiếu nữ cùng mặt trời hạo kiếp liên tiếp thất thủ cùng lão đạo nguyên nhân. Mà sở dĩ mảnh này tuyết động tương đối xóa tung, thì là bởi vì dày đến gần 100 mét tuyết động phía dưới, cũng không phải là kiên cố đá núi, mà là một đầu sâu không thấy đáy khe hở, hoặc là nói, một đầu u ám gập ghềnh sơn cốc. Nếu là tại bình thường, Lý Diệu tuyệt đối không có hứng thú đi dưới sơn cốc phương thăm dò. Nhưng bây giờ, đầu này thâm bất khả trắc sơn cốc lại trở thành tốt nhất chỗ tránh nạn. Xì 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 xì. Tư. Ầm 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 ầm. Nhiệt điện chiến phủ hướng phía dưới điên cuồng vung dậy, tự thân binh lòng bản chân động lực đơn nguyên phun miệng cũng không ngừng phun trào ra nhiệt độ cao quang diễm, đoạt tại tuyết lở tiến đến trước đó, mở ra một đầu thông hướng băng cốc chỗ sâu con đường. Lý Diệu không để ý 3 tháng 7 năm 21, dắt lấy nữ hoa tộc thiếu nữ một đường hướng phía dưới, một bên rơi xuống, còn một bên hướng đỉnh đầu điên cuồng vung đóng băng bom, theo màu u lam linh diễm không ngừng nở rộ, đỉnh đầu bọn họ lại lần nữa ngưng kết ra một tầng thật dày băng sắc, chống đỡ lấy màu trắng đất đá trôi ù ù mà qua. Lý Diệu cũng không biết mình tại ngàn tỷ năm băng tuyết ngưng kết mà thành khe hở bên trong đến tột cùng rơi xuống bao lâu. Khi mặt trời hạo kiếp rốt cục chạm tới kiên cố mặt đất lúc, bọn hắn đã đi tới một cái màu u lam thâm thúy cung điện. Sông băng nếp vốn tạo thành các loại dương nhanh muốn ướt, kỳ quái bộ dáng, không khí phảng phất bị áp xúc thành lưu sa cùng bay phất phơ như thực chất đồ vật, từng đầu linh mạch hàm nạm tại 10 triệu năm không thay đổi trong tầng băng, tản mát ra mỹ luân mỹ hoàn quang mang, tựa như là thượng cổ hung thú tuyệt mỹ thi hải. Ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn thấy một đầu huyền uốn lượn diên mạch tuyến, đó chính là bọn họ vừa mới chủ động rơi xuống địa phương, tựa hồ không có băng sát vỡ vụn, tuyết động lăn xuống dấu hiệu. Lý Diệu thở thật dài nhẹ nhõm một cái, sủi lơ tại linh phủ bên trong, nghe mặt trời hạo kiếp từng cái pháp bảo đơn nguyên phát ra kéo kẹt thanh âm, tựa như là cự thần binh được viêm khớp đồng dạng. Tạm thời là an toàn. Nhưng dạng này an toàn thật giống như tai nạn trên biển bên trong người sống sót, tạm thời bò lên trên một khối phá thành mảnh nhỏ gỗ nổi, có thể thoáng thở một cái, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Chương 3074, vọng nguyệt người chương 3074. Vọng Nguyệt người Lý Diệu không để ý tới xem xét cự thần binh cụ thể tính năng tham số tình trạng, lại là trước quét hình rơi xuống tại cách đó không xa nữ hoa tộc tiểu nữ. Mặc dù đào thoát siêu cấp tuyết lớn băng thôn phệ, nhưng lần này rơi xuống mấy ngàn mét sâu khe hở, tại tầng băng nếp vốn ở giữa ngã đến đánh tới, vẫn như cũ đem nàng rơi không nhẹ. Đặc biệt là nàng cũng không có nhân loại hai chân, chi dưới là cùng loại loài bò sát kết cấu, tại bóng loáng như gương tầng băng bên trên rất khó tìm đến thi lực địa phương, một ném đến cùng, dãy rủa hơn nửa ngày mới miễn cưỡng bò lên. Lý Diệu chú ý tới, trên người nàng phát ra thất thải xuất hiện ánh sáng nhạt, đúng như một đạo đạo cầu vồng chói mở, để lộ ra ấm áp khí tức cùng sinh cơ bừng bừng. Nguyên lai là một kiện mỏng như cánh ve, gần như tầng thứ hai làn da chiến đấu phục. Xem ra bộ này chiến đấu phục đã có hấp thu sóng xung kích, tích xúc năng lượng, thời khắc mấu chốt phóng xuất ra giảm sóc công năng, cũng có được siêu cường tính năng giữ ấm thần thông. Nếu không, lấy nữ hoa tộc loại này động vật máu lạnh cùng động vật có nhiệt độ ổn định dung hợp lại cùng nhau đặc thù sinh lý kết cấu, tại đại tuyết sơn dạng này gần như độ không tuyệt đối hoàn cảnh dưới, đã sớm đông lạnh thành một cây nước đá. Tên này nữ hoa tộc thiếu nữ có siêu việt người đồng lứa lớn mật cùng chấn định, vừa mới trốn qua hẳn phải chết không nghi ngờ tuyết lớn băng, lại cùng Lý Diệu cái này xa lạ dị tộc cùng một chỗ rơi xuống 10,000 trượng băng cốc, lâm vào u lam mê cung chỗ sâu, nàng vẫn không có nửa chút bối rối. Khi Lý Diệu đánh giá nàng thời điểm, nàng cũng chính nghiêng đầu đánh giá Lý Diệu, đáy mắt tách ra tĩnh mịch mà mỹ lệ quan mang. Lý Diệu tâm sách tới cổ họng bên trong, chỉ sợ nữ hoa tộc thiếu nữ không nói hai lời, móc ra pháp bảo, đưa tay liền đánh, vậy liền phí công nhọc sức. Hắn vội vàng mở ra mặt trời hạo kiếp hai tay, biểu thị mình tuyệt không ác ý, sau đó quyết tâm liều mạng, dứt khoát mở ra cự thần binh linh phủ, để tiểu hắc đều lùi đến một nửa, bộc lộ ra mình chân chính hình thái. Ta không có ác ý. Lý Diệu cũng không biết nữ hoa tộc thiếu nữ phải chăng có thể nghe hiểu, lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa điệu kêu to nói, ta vì cùng bình thản hữu nghị mà đến, chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện. Nữ hoa tộc thiếu nữ nhìn hắn chằm chằm thật lâu, thứ hai làn da tách ra cấp độ tươi sáng, chói lọi như vòng xoáy 1000 loại sắc thái, tựa hồ tại hiện lộ lấy nàng đến tột cùng đến cỡ nào hoang mang cùng do dự. Khoe miệng của nàng lần lần chảy ra một sợi vết máu, hô hấp cũng có chút gấp rút, to lớn cái đuôi không chết độc lên. Người thụ thương rồi. Lý Diệu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, là từ phía trên ngã xuống thời điểm ngã tổn thương, hay là sớm hơn trước đó bị tuyết lớn băng sóng xung kích chấn thương rồi? Không có ý tứ, ta không phải cố ý muốn đem ngươi kéo xuống đến, chỉ bất quá hiện tại cái này bên trong là duy nhất địa phương an toàn, ta càn khôn giới bên trong còn có không ít trị liệu dược phẩm, ngươi cần thứ gì? Lý Diệu 10 điểm chậm rãi lấy xuống mấy cái càn khôn giới, hướng nữ hoa tộc thiếu nữ đẩy quá khứ. Cho dù tại thời đại hồng hoang bản cổ văn minh, không gian trồng chất cùng tồn trữ pháp bảo cũng là phi thường chân quý tồn tại, Lý Diệu tin tưởng vị này nữ hoa tộc thiếu nữ có thể đọc hiểu thiện ý của hắn. Nữ hoa tộc thiếu nữ quét càn khôn giới một chút, lại quét mặt trời hạo tiếp tay trái tay phải một chút, thứ hai làn da bên trên đồ án đông nhiên biến thành bén nhọn răng cưa hình. Cứ việc không nói gì, nhưng Lý Diệu chợt minh bạch nàng ý tứ, nàng phát hiện Lữ Khinh Trần cùng huyết sắc tâm ma tồn tại. Đây là ta hai vị đồng bạn, ách, có lẽ là một điểm năm vị đồng bạn, làm như thế nào cùng ngươi giải thích tính mạng của bọn hắn hình thái đâu? Dù sao, bàn cổ văn minh bên trong hẳn là cũng có tin tức sinh mệnh, năng lượng sinh mệnh hoặc là bám dai như địa tử trường sinh mệnh a. Coi như bàn cổ văn minh bên trong không có, bàn cổ vũ trụ đã từng sinh ra 100 cái thượng cổ chủng tộc bên trong, nhất định có dạng này sinh mệnh hình thái. Lý Diệu nói, chúng ta thật không có ác ý, chỉ là muốn làm rõ ràng dấu ở thái cổ di tích phía sau trận tướng, hết thể khởi nguyên cùng nguyên nhân, cái này chẳng phải là các ngươi sáng tạo lý do của chúng ta sao? Lý Diệu đi thẳng vào vấn đề, đem mấu chốt cầu vứt cho nữ hoa tộc thiếu nữ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, tim đập của mình cũng gia tốc đến cực hạn. Nữ hoa tộc thiếu nữ rất rõ ràng nghe hiểu hắn lời nói, đặc biệt là các ngươi sáng tạo lý do của chúng ta câu này. Trên mặt của nàng có kinh ngạc, có kinh hỉ, có thất lạc, có lo lắng, nhưng cũng có cái gì cũng không đáng kể thoải mái. Nàng rốt cục vung vẩy lấy to lớn cái đuôi, hướng Lý Diệu bỏ tới, đồng thời đem hiện ra thất thải quang mang cái đuôi vươn hướng Lý Diệu. Nói thực ra, bị một tên thân cao 7-8 mét, đầu người thân rắn tinh không dị tộc ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú, mà lại đối phương còn đem so thùng nước càng thô cái đuôi ngả vào trước mặt hắn, loại tư vị này tuyệt không dễ chịu. Cho dù đó là một nhìn như thiên chân vô tà thiếu nữ, nhưng đầu so Lý Diệu năm thứ 3 đại học lần thiếu nữ bản thân liền là quỷ dị tới cực điểm tồn tại. Nhưng đây chính là nhân loại văn minh cùng bản cổ văn minh lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa câu thông, Lý Diệu lại thế nào tim đập như trống trầu, đều mạnh hơn trang trấn định, không thể cho nhân loại văn minh mất mặt. Hắn chỉ là không rõ, đối phương đến tuột cùng muốn làm gì. Nữ hoa tộc thiếu nữ chóp đuôi bên trên, phát ra xa xà xà cắt tiếng vang. Nàng rôi ra một ngón tay, ra hiệu Lý Diệu đi theo làm. Lý Diệu trầm ngâm một lát, không có cự tuyệt, hướng về phía đối phương cái đuôi, đưa tay trái ra ngón trỏ. Nữ hoa tộc thiếu nữ chóp đuôi tại Lý Diệu trên ngón trỏ nhẹ nhàng vừa chạm vào, Lý Diệu đầu ngón tay lập tức chuyển đến một cỗ tê tê dại dại cảm giác, phản phất bị đối phương thu thập một giọt máu, lại phản phất đối phương đem một giọt máu dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Lập tức, Lý Diệu tự nhiên mà vậy sinh ra một loại cảm ứng, phản phất đối nữ hoa tộc thiếu nữ thời khắc này sinh lý cùng tâm lý tình trạng đều như lòng bàn tay, biết đối phương ngũ tạng lục phủ có chút lệch vị trí, đồng thời phát sinh bên trong độ nào chấn động, mà lại nàng đích xác giữ lại bình thường tâm trí, đối Lý Diệu cũng chỉ là hiếu kỳ, cũng không có ác ý cùng tùy ý công kích dục vọng. Đồng dạng, Lý Diệu tin tưởng mình sinh lý cùng tâm lý tham số, cũng chất chứa tại kia một giọt máu tươi bên trong, bị đối phương thu thập, phân tích cùng tiêu hóa hấp thu. Nguyên lai, nữ hoa tộc là dùng loại phương pháp này đến chào hỏi. Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ, nữ hoa tộc nguyên bản là gen phân tích cùng dung hợp chuyên gia, loại này lẫn nhau trao đổi huyết dịch phương pháp, có thể nháy mắt phân tích ra thể nội kích thích tố bài tiết tình trạng cùng các hạng sinh lý tham số, bởi vậy đánh giá ra đối phương chủng tộc, văn minh trình độ thậm chí tâm tính biến hóa, bao quát là thiện ý hay là ác ý loại hình. Nói ví dụ, nếu như mình là dụng ý khó dò, tìm nén ý đồ xấu muốn ám toán nữ hoa tộc thiếu nữ, mình tại cực độ tâm tình thần chưa bao phủ phía dưới, thể nội kích thích tố bài tiết khẳng định sẽ xuất hiện dị thường, cho dù mình có thể chính xác trưởng khống mỗi một lần hô hấp cùng nhịp tim, lại không có khả năng đem kích thích tố bài tiết khống chế đến tuyệt đối thiện ý trạng thái như vậy, chỉ cần một giọt máu, đối phương liền có thể nhìn ra. Cái này liền tương đương với nữ hoa tộc cái đuôi, là thiên nhiên máy phát hiện nói dối a. Cách làm như vậy là bài trừ giữa người và người ngờ vực vô căn cứ liên trạng thái, bảo đảm đối phương đến tột cùng là thiện ý hay là ác ý, đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp, làm bằng cổ văn minh dạng này hơn một cái chủng tộc lớn dung hợp liên minh, đích thật là ác không thể thiếu thần thông. Đương nhiên, dạng này không có chút nào bảo hộ biện pháp liền trao đổi lẫn nhau huyết dịch, sẽ hay không truyền bá nhiều loại tật bệnh thậm chí tạo thành ôn dịch đại bạo phát, đó chính là một vấn đề khác, có lẽ bản cổ văn minh hủy diệt cũng có phương diện này nguyên nhân đâu. Nữ hoa tộc thiếu nữ cẩn thận phân tích Lý Diệu huyết dịch, biểu lộ tiến một bước trầm tĩnh lại. "Nhìn, ta không có lừa ngươi a." Lý Diệu nói, "Ta gọi Lý Diệu, ngươi tên gì?" Câu nói này, hắn chẳng những là dùng dây thanh chấn động không khí, khuấy động ra sóng âm đến truyền đâu, cũng là thông qua sóng điện não lắp đặt, dùng thần niệm đến truyền đâu. Thời gian cấp bách, nhân loại sóng âm ngôn ngữ có thể lắp đặt lượng tin tức dù sao quá ít, giao lưu hiệu suất quá mức thấp, Lý Diệu ý đồ tìm kiếm một loại song phương đều có thể lý giải hiệu suất cao phương thức câu thông. Nữ hoa tộc thiếu nữ chớp động mí mắt, tiết hầu chỗ sâu phát ra tê tê thanh âm, sau đó phun ra 9 cái trúc chắc, huyền ảo phức tạp âm tiết. Mặc dù vẹn vẹn 9 cái âm tiết, lại giống như là đem nhân loại ngôn ngữ 900 cái âm tiết trùng điệp đến cùng một chỗ, mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa vô tận biến hóa, giống như là một cái rắc rối phức tạp tin tức mê cung. Nương theo lấy những ngày âm tiết, nữ hoa tộc thiếu nữ cũng khuấy động ra một đạo đạo sóng điện não gần sóng, thông qua thần niệm đến cường hóa âm tiết lượng tin tức. Đồng dạng là ngôn ngữ cùng sóng điện não song trọng điệp ra, nhưng nàng giao lưu phương thức rõ ràng so Lý Diệu càng thêm trước tiến vào hòa hợp lý. Lý Diệu vẹn vẹn đem ta là Lý Diệu, ngươi là ai câu nói này đơn giản dùng ngôn ngữ cùng sóng điện não hai loại phương thức lặp lại một lần, nhưng nàng sóng điện não cùng âm tiết lại là hỗ trợ lẫn nhau, tương hỗ là bổ sung, giống như là tại làm ngôn ngữ bên trên phép nhân đồng dạng. Lý Diệu từng tại Côn Luân di tích cùng bản cổ địa cung bên trong phát hiện qua một chút bản cổ văn minh ngôn ngữ vết tích, đã từng chịu khổ cực nghiên cứu qua thời đại hồng hoang văn tự, lại thêm tấn cấp phân thần kỳ về sau, đầu óc của hắn đã cường đại đến như trận liệt thức siêu cấp tinh não trình độ. Cho nên, mặc dù là lần đầu tiên nghe được sống sờ sờ nữ hoa tộc nói chuyện, cũng có thể đại khái phân tích ra đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Nữ hoa tộc thiếu nữ đồng dạng là tại tự giới thiệu, nhưng nàng danh tự cùng nhân loại danh tự khác biệt, tích chứa tin tức phải hơn rất nhiều. Nhân loại danh tự vẹn vẹn 2-3 cái, nhiều nhất 4 chữ, nhưng nữ hoa tộc danh tự lại giống như là một bức họa, một đoạn video, thậm chí là một loại không cách nào dùng bút mực hình dung, thập phần vi diệu tâm cảnh, cảm xúc cùng chí hướng. Lý Diệu trong đầu hiện ra dạng này một hình ảnh, một tên cao lớn uy nga, ánh mắt thâm thúy nữ hoa tộc, tại bọn hắn sinh tồn nguyên thủy tinh cầu bên trên, từ vũng lầy bên trong rẽ rủa lấy leo ra, ngắm nhìn bầu trời, ánh mắt bị to lớn mà đỏ tươi minh nguyện hấp dẫn, phản phất bị gợi mở ban đầu trí tuệ. Đây chính là nữ hoa tộc thiếu nữ tổ tiên, bức tranh này chính là nữ hoa tộc thiếu nữ dòng họ, cứng rắn muốn dùng nhân loại ngôn ngữ đến phiên dịch, chỉ có thể xưng là vọng nguyệt người, nhưng đơn giản như vậy thô bạo ba chữ, lại là đem bộ kia hình tượng tích chứa mê mang, cổ sơ cùng thâm thúy ý cảnh, hao tổn hơn phân nửa. Mà tại khác một bức tranh bên trong, lại là thiếu nữ cùng nàng phụ thân tại thái cổ di tích, bạch ngân chi thành bên trong nhìn ra xa tối tăm mở mịt bầu trời, muốn vọng nguyệt lại không nhìn thấy bất luận cái gì thiên thể, bọn hắn cả một đời đều không có rời đi cái này bên trong, đều chưa thấy qua quê quán minh nguyệt ra sao cùng trong sáng, trăng non ra sao cùng mỹ lệ, ánh trăng chiếu xuống trên thân lại là gì chờ ôn nhu, chỉ có thể túi đầu im lặng, yên lặng tưởng niệm lấy chưa từng đi qua quê quán, chưa từng thấy qua thân nhân. Mặc dù như thế phiền muộn, nhưng vì quê quán cùng người thân, coi như thiêu đốt tính mạng của bọn hắn, cả cuộc đời này cùng muôn đời con cháu cả đời đều không thể trở về quê quán, không cách nào nhìn thấy quê quán mặt trăng, bọn hắn cũng phải hoàn thành sứ mạng của mình, tại đầu này nhìn không thấy mặt trăng hắc ám trên đường đi thẳng xuống dưới. Đây chính là nữ hoa tộc thiếu nữ kia 9 cái âm tiết cùng sóng điện não tin tức hỗn hợp về sau, phân tích ra ý tứ, cũng là phụ thân của nàng, vị kia chế tạo nhân loại kế hoạch chủ đạo người, vì nàng lấy danh tự. Chương 3075, thứ 102 cái vẫn là người. Chương 3075, thứ 102 cái vẫn là người. Lý Diệu tại thiếu nữ chuyển tới sóng điện não bên trong, nhìn thấy một tên mặt mũi nhăn nheo, ánh mắt thâm thúy, khí chất trầm ổn trung niên nữ hoa tộc, đứng tại mấy trăm cái thủy tinh trong tháp ở giữa cảnh tượng, thậm chí quét đến đã từng dựng dục đế hoàng biên kia màu vàng kim nhạt phối thai. Xem ra thiếu nữ có phụ thân là đem hắn tâm huyết cả đời cùng chí hướng đều hóa thành một loại nào đó tinh thần lạc ấn ẩn chứa đến nữ nhi danh tự bên trong. Nàng đích thật là đế hoàng cố nhân, cái này dĩ nhiên không phải trùng hợp. Nếu như không phải thiếu nữ tại trên người Lý Diệu cảm thấy được đế hoàng khí tức, chỉ sợ nàng cũng sẽ không ở tuyết lớn băng tiền đến lực lượng hủy thiên diệt địa tại phía sau cái mông theo đuổi không bỏ lúc, còn muốn phân ra một sợi cảm giác đến quét hình mặt trời hạo kiếp từ đó bị huyết sắc tâm ma phát hiện. Lý Diệu không biết nên như thế nào dùng nhân loại ngôn ngữ để giải thích thiếu nữ danh tự, vô luận như thế nào miêu tả đều không thể thuyết minh thiếu nữ phụ thân khảm nạm tại danh tự bên trong loại kia thánh đồ thành kính, tuấn đạo giả bi thương, cùng thiêu thân lao đầu vào lửa, thẳng tiến không lùi oanh liệt. Hắn chỉ có thể đơn giản dùng thiếu nữ dòng họ, xưng là vọng nguyệt người. Nhìn xem trong trầm tư Lý Diệu, vọng nguyệt người hóng ánh đôi mắt sáng chỗ sâu, dâng lên hai đạo trăng non hồ quang, thứ hai làn da quang mang trở nên nhu hòa mà ấm áp, thậm chí cho Lý Diệu đều mang đến trận trận ấm áp. Đôi môi của nàng cùng hàm răng ở giữa, lại nhẹ nhàng phun ra mười mấy cái âm tiết, tại sóng điện não lửa cháy thêm dầu phía dưới, tràn vào Lý Diệu não vực. Người không phải hắn. Lý Diệu trong đầu đột nhiên vang lên một trận như chuông bạc thanh âm, còn hiện ra một viên màu vàng kim nhạt phôi thai xoay chậm chậm hình ảnh, chính là thiếu nữ thông qua loại phương thức này cùng hắn tiến một bước giao lưu, nhưng ngươi có được cùng hắn rất tương tự khí tức, bao quát lực lượng của ngươi đã không thua gì tuyệt đại bộ điểm bản cổ tộc cùng nữ hoa tộc tinh nhuệ chiến sĩ. Ngươi là hắn ghen người thừa kế sao? Xem ra nguyên tổ lúc cung độ con can thiệp pháp bảo sát thực hữu hiệu, phía ngoài thời gian đã qua cực kỳ lâu a. Lý Diệu lập tức minh bạch, thiếu nữ nói tới hắn chính là đế hoàng, mà trong miệng nàng nguyên tổ ước chừng chính là nhân loại trong miệng đen tưởng người chế tạo. Nếu như ngươi là chỉ viên kiêm màu vàng kim nhạt trong phôi thai dựng dục ra đến gốc cắt bọn sinh mệnh có trí tuệ, vậy ta đích xác không phải hắn, nhưng là hắn tại chúng ta văn minh bên trong chiếm cứ tương đối quan trọng vị trí, cơ hồ tất cả nhân loại hiện đại đều thừa nhận chúng ta là con cháu của hắn, mà lại ta vẫn là hắn trực tiếp người thừa kế. Ngay tại trước đây không lâu, ta vừa mới đạt được hắn di ngôn cùng bộ phân lực lượng, thậm chí nghe hắn chính miệng nhắc qua. Ngươi, Lý Diệu bắt trước vọng nguyệt người chấn động biết hầu, kích phát sóng điện não phương thức, có chút vụng về địa cùng nàng trao đổi. Tất cả mọi người là gốc cắt bọn sinh mệnh có trí tuệ, nữ hoa tộc dây thanh cùng nhân loại dây thanh cũng không có trên bản chất khác biệt, chỉ bất quá tại chấn động tần suất phạm vi phương diện còn rộng lớn hơn rất nhiều, có thể phát ra người bình thường thai không cách nào phân biệt hạ âm sóng cùng sóng siêu âm. Tu luyện tới Lý Diệu cảnh giới, vô luận cái gì tần suất sóng âm, tự nhiên đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở, lại huyền ảo phức tạp giao lưu phương thức, đều chỉ là lâm môn một cước, xuyên phá giấy cửa sổ sự tình. Tự nhiên, ngay từ đầu Lý Diệu nói phải lắp bắp, điên ba ngược lại bốn, không thể không mượn nhờ thủ thế cùng thân thể tư thái đến cường hóa tin tức. Bất quá Vọng Nguyệt người rất có kiên nhẫn, nghe được phi thường chuyên chú, còn mỉm cười cổ vũ hắn nói tiếp, thậm chí liên tục không ngừng gửi đi mới sóng điện não tới, giúp Lý Diệu điều chỉnh sóng điện não truyền tâu tần suất cùng phương thức, tay nắm tay giáo Lý Diệu loại này hoàn toàn mới lẫn nhau phương thức. Từ các ngươi bị phong ấn ở cái này bên trong tính lên, cho tới hôm nay chí ít có 500,0005 trái phải. Lý Diệu nhìn mặt mà nói chuyện, cảm giác đối phương sóng điện não cùng sinh lý tham số biến hóa, thực tế cảm giác không đến thiếu nữ có chút dị dạng, ngược lại là hắn không giữ được bình tĩnh, hiếu kỳ nói, làm sao ngươi một chút đều không ăn kinh sao? Ta hẳn là giật mình sao? Vọng Nguyệt người mỉm cười nói, vì cái gì đâu? Vì thời gian trôi qua lâu như vậy, mà lại các ngươi văn minh cũng gần như hủy diệt ta. Lý Diệu càng nghĩ, cho rằng chuyện này đã không có tất yếu, cũng không có khả năng giấu giếm. Vọng Nguyệt người cùng nàng phụ thân khẳng định đã sớm thông qua các loại mương đã biết, rất xin lỗi, ở bên ngoài thế giới bên trong, bản cổ văn minh quang huy đã tắt thật lâu, hiện tại là nhân loại văn minh thời đại, mỗi một cái đại thiên thế giới đều che kín ta dạng này nhân loại. Ách, ta cũng không biết nên nói như thế nào, tóm lại, nếu như là ta gặp được chuyện giống vậy, khẳng định sẽ cảm thấy cực độ rung động cùng giật mình. Ngươi biết, văn minh chôn bụi à, không gian sinh tồn à, thương hải tam điển, thiện ý ác ý, lục đục với nhau loại hình, ta khẳng định không cách nào giống như ngươi giữ vững bình tĩnh. Ta biết. Vọng Nguyệt người tiểu dung không thay đổi chút nào. Sớm tại thủ lĩnh của chúng ta khởi động thời gian độ con biến động pháp bảo trước đó, cũng chính là hung thú bạo triều công tiến vào Bạch Ngân Chi thành thời điểm, chúng ta liền biết bản cổ văn minh đã không thể vãn hồi đi hướng hủy diệt, đây không phải là các ngươi dạng này nhân loại vấn đề, mà là chúng ta mình phạm phải sai lầm không thể tha thứ, là một trận lề mề, hủy diệt hết thể nội chiến. Nói đi thì nói lại, ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại cái này bên trong, nhìn thấy dòng dã 100 cái văn minh thời thượng cổ di tích cùng thi hải, kia cũng là đã từng lừng lẫy nhất thời, quát tháo toàn bộ bản cổ vũ trụ cường thịnh văn minh. Là chúng ta cộng đồng tổ tiên cùng huynh đệ, nhưng bọn hắn cũng hết thể hủy diệt, trong đó không ít chính là bị hủy bởi tự giết lẫn nhau, máu tanh nhất nội chiến. Nhìn quen đây hết thảy ta, có lý do gì sẽ cho rằng bản cổ văn minh liền không giống bình thường đâu? Sáng tạo cùng chôn vùi là tiến hóa chi kiếm hai đạo mũi nhọn, chúng ta văn minh cuối cùng không có thoát khỏi lãnh khốc vô tình quy luật tự nhiên, đi đến điểm kết thúc, trở thành tứ 101 cái vẫn lạc văn minh thời thượng cổ, chỉ thế thôi. Hiện tại, bản cổ văn minh sau cùng trí giả cùng dũng sĩ ngay tại đem hết khả năng, dùng hết ý chí của bọn hắn cùng dũng khí, ý đồ ngăn cơn sóng dữ, cho chúng ta văn minh khôi phục tranh thủ một chút hy vọng sống, mà bởi vì ngàn tỷ năm qua lần thứ nhất khởi động thời gian độ con biến động pháp bảo nguyên nhân, nhân loại văn minh cũng bị cuốn vào trận này không thể dự đoán khảo nghiệm, xuất hiện phi thường hiếm thấy hai cái văn minh cùng nhau đối mặt trung cực khảo thí tình huống, này sẽ không cho trung cực khảo thí mang đến một tia vi diệu biến số, làm chúng ta tìm tới 100 cái văn minh thời thượng cổ đều không thể tìm tới đáp án, đây mới là chúng ta hẳn là nắm chặt thời gian suy nghĩ vấn đề. Nếu không, chẳng những bản cổ văn minh sẽ bị triệt để ngưng kết tại tứ 101 cái chôn vùi văn minh quan tài thủy tinh bên trong, nhân loại văn minh cũng đem đồng thời trở thành thứ 102 cái chôn vùi văn minh cùng bản cổ văn minh cùng một chỗ bị mai táng, có lẽ lại muốn quá 100,000,000 năm mới có thể xuất hiện mới văn minh đi tới cái này bên trong, khai quật ra chúng ta phá thành mảnh nhỏ thi hải, cái này ước chừng không phải kết quả ngươi muốn, đúng không? Dưới loại tình huống này, ta không cảm thấy lẫn nhau có cảnh giác cùng căm thù tất yếu, dù sao, đản sinh tại bản cổ trong vũ trụ tất cả mọi người đều là nguyên tổ tử tôn hậu duệ. Chúng ta vốn chính là cùng một loại gốc cắt bọn sinh mệnh có trí tuệ khác biệt biến chủng, đại biểu cho khác biệt tiến hóa phương hướng và giải quyết phương án. Chúng ta đã là phụ tử văn minh, cũng là huynh đệ văn minh, thậm chí chính là cùng một cái văn minh trong tinh không tiên biến bản hóa bóng ngược. Chỉ hy vọng lần này tiếp cận nhất nguyên tổ các ngươi có thể cho bản cổ văn minh cũng mang đến một chút hảo vận đi. Vọng Nguyệt người có được viễn siêu người đồng lứa bình tĩnh cùng cơ trí. Đương nhiên, Lý Diệu cũng không biết nàng trên thực tế đến tuổi cùng bao nhiêu tuổi, liên quan tới nữ hoa tộc bình quân tuổi thọ, một mực là nhân loại nhà sinh vật học chưa giải quyết tiên cổ chi mê. Có lẽ nàng đã tại thái cổ trong di tích sinh sống mấy trăm năm, cũng chưa biết chừng. Lý Diệu không để ý tới suy nghĩ nàng tuổi thật, toàn bộ tâm thần lại là bị nàng hóa thành tích chứa nguy hiểm tin tức thật sâu hấp dẫn. Tòa này thông thiên tháp quả nhiên là đèn tưởng người chế tạo cũng chính là nguyên tổ lưu lại trung cực khảo thí, mà lại khảo thí một khi thất bại, liền có khả năng dẫn đến huy hoàng văn minh chôn bụi, bản cổ vũ trụ khởi động lại. Đế hoàng phỏng đoán đều là thật. Ta đã từ đế hoàng kia bên trong biết được một chút thái cổ di tích tin tức, nhưng so với mênh mông như biển trận tướng, ta biết đạo vẫn như cũng là chín châu một mao, không thành hệ thống. Ta còn cần biết càng nhiều chân tướng cùng bí mật, ngươi có thể nói cho ta sao? Lý Diệu nói, đương nhiên, ta cũng có thể cùng ngươi cùng hưởng nhân loại văn minh trí tuệ cùng tin tức. Mấy trăm ngàn năm sau hôm nay, bản cổ vũ trụ tình báo mới nhất, thậm chí là liên quan tới đa nguyên vũ trụ bộ điểm phỏng đoán cùng chứng cứ. Lý Diệu tại trong những lời này, đem liên quan tới đế hoàng tình hình chung, áp xúc thành một đạo huyền ảo phức tạp, tỏa ra ánh sáng lung linh tin tức lưu, hướng Vọng Nguyệt người gửi đi qua, tạm thời cho là đưa cho Vọng Nguyệt người một phần lễ vật. Lý Diệu cũng không biết Vọng Nguyệt người đối phần lễ vật này có hài lòng hay không. Tóm lại, nàng đấy mắt sáng chói ánh sáng hoa tốc độ lưu chuyển đột nhiên tăng nhanh, giống như là lâm vào dài dằng dặc suy nghĩ cùng xa xôi hồi ức, qua thật lâu, mới nhẹ nhàng thở dài nói, đây là một cái rất dài cố sự, cho dù dùng chúng ta giao lưu phương thức đều muốn truyền thâu thật lâu, cũng may cái này bên trong là an toàn, mà đỉnh đầu chúng ta tuyết lớn băng cùng núi lửa bộc phát vẫn đem cầm tiếp. Theo thật lâu, tại trong lúc này, không những chúng ta, khác người kiểm tra cũng chỗ nào đều đi không được, tiến về thông thiên tháp tầng cao hơn lối vào bị giấu ở núi lửa chỗ sâu nhất. Chỉ có khi núi lửa bộc phát phóng thích rơi 95 trở lên năng lượng, người kiểm tra mới có thể mạo hiểm tiến vào thoáng làm lạnh hồ dung nham. Ở trước đó, tất cả mọi người ở vào cùng một chỗ chạy tuyến bên trên. Đế hoàng, nhân loại, hồng hoang đại chiến, yêu tộc, kênh tên Lý Diệu. Thậm chí là hoàn toàn mới một đời, triệt để thoát khỏi gốc cắt bọn sinh mệnh có trí tuệ hạn chế tin tức sinh mệnh, năng lượng sinh mệnh cùng từ trường sinh mệnh, thật sự là chói lọi nhiều màu, không thể tưởng tượng nổi hoàn toàn mới vũ trụ a. Vì biểu đạt thành ý của mình, Lý Diệu đem trước mắt bản cổ vũ trụ tình hình trung trình hợp thành một cái siêu cao áp có lại số liệu bao, lại tăng thêm một chút liên quan tới chính mình hơi không đủ đạo tin tức, bao quát hắn là thế nào từ pháp bảo trong phần mộ hạng người vô danh, tại ngắn ngủi 100 năm bên trong trưởng thành là bản cổ vũ trụ đệ nhất cao thủ, như là loại này, gửi đi đi qua. Mà lấy nữ hoa tộc đặc thù đại não kết cấu, muốn hoàn toàn phân tích cùng tiêu hóa hấp thu những tin tức này, như cũng hao phí vọng nguyệt người đại lượng trí nhớ, vậy thì giống như nữ hoa tộc thiếu nữ sững sờ nửa ngày, sau đó hướng Lý Diệu quăng tới phá lệ khác biệt ánh mắt. Chương 3076, tuổi thơ kết thúc. Chương 3076, tuổi thơ kết thúc. Cùng chuyện xưa của ngươi so ra, chuyện xưa của ta cũng không có như vậy muôn màu muôn vẻ, thậm chí được xưng tụng là buồn kẻ không thú vị. Làm trao đổi, nữ hoa tộc thiếu nữ vọng nguyệt người cũng hướng Lý Diệu kể ra lên chuyện xưa của nàng, dùng sóng điện não và sóng âm dung hợp phương thức êm tai nói, ta từ lúc vừa ra đời lên liền đợi tại thái cổ di tích bên trong, đương nhiên khi đó ta không có chút nào ý thức được bên ngoài vẫn tồn tại càng thêm bắt ngát thế giới, càng không có phát hiện cùng bên ngoài mênh mông mà ổn định thế giới so sánh, thái cổ di tích bên trong thế giới đến tột cùng là cỡ nào phức tạp nhiều biến kỳ quái cùng không thể nắm lấy. Có lẽ ngươi đã phát hiện thái cổ di tích bên trong không gian là từ không ít đại thiên thế giới một bộ điểm dung hợp mà thành, hoặc là nói cả tòa thái cổ di tích chính là một chỗ lỗ sâu ngưng tụ thể, thật giống như một chỗ bốn phương thông suốt giao thông đầu mối, vô số thông hướng không gian bốn chiều nhìn không thấy hang ngầm đạo đều tại cái này bên trong giang khắp nơi, mà thành một đạo cuối cùng hơn 100 cái văn minh ngàn tỷ năm thời gian đều không thể triệt để phân tích mê cung cùng câu đố. Dạng này đặc tính giao phó thái cổ di tích biến ảo khó lường đặc tính, tại cái này bên trong thời gian cùng không gian tính liên tục cùng tính ổn định đều bị đánh vỡ, rất có thể cái này bên trong là ngày mùa hè chói chang, nhưng ngoài trăm thước chính là tuyết trắng mê mang, hoặc là cái này bên trong là chói lọi nhiều màu đóa hoa thỏa thích mở ra, mà ngoài trăm thước chính là hai màu trắng đen đơn điệu thảm vi khuẩn tạo nên ra các loại khô khan mà cứng đờ hình tượng. Tại tuổi thơ của ta, thời đại cũng từng truy đuổi hồ điệp xuyên qua bụi hoa, lại phát hiện hồ điệp trong nháy mắt biến thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm lại hóa thành vô số tinh mang theo gió mà qua, giống như là lấy đom đóm hình thái chủ sinh. Khi ta không nghe đại nhân khuyên cáo, đem ngón tay vươn hướng hồ điệp chôn vùi địa phương lúc, ngón tay của ta cũng thay đổi thành thất thải xuất hiện pháo hoa, triệt để nở rộ tại thời gian cùng không gian vòng xoáy bên trong. Tóm lại, cái này bên trong chính là như thế, hết thảy cố hữu, ổn định pháp tắc đều có thể bị đánh vỡ, bất kỳ cái gì cổ quái kỳ lạ sự vật cũng có thể xuất hiện, nhất gò bó theo khuôn phép, chú ý cẩn thận cường giả cũng có thể lấy quỷ dị nhất phương thức chết thảm, mà những cái kia điên điên khủng khủng cường nhân cũng có khả năng sống được càng lâu. Nghe ta phụ thân nói, năm đó nhóm đầu tiên tiến vào thái cổ di tích nghiên cứu viên cùng mạo hiểm giả, chỉ có hai cái hạ tràng, hoặc là chính là đứng trước quỷ quệt khó lường hoàn cảnh cùng dương nhanh múa vớt di tích văn minh, còn có hay không chỗ không có ở đây quỷ dị phóng xạ, bị tươi sống dọa điên cùng hụ chết, tinh thần triệt để sụp đổ, hoặc là chính là nghiên cứu cả một đời pháp tác, công thức cùng định lý đều bị thái cổ bên trong di tích làm trái thường quy sự vật đánh tan, từ đây chui tiến vào giúp vào sừng châu, Newton bắt giữ thái cổ di tích bên trong hư vô mở mịt pháp tác, tìm ra chất chứa ở trong đó khách quan quy luật, lại giống như là truy đuổi mặt trời bươm bướm đồng dạng, vĩnh viễn không đạt được mục tiêu, cuối cùng lãng phí sinh mệnh, buồn bực sầu não mà chết. Chính là bởi vì đây, về sau tiến vào thái cổ di tích nghiên cứu viên cùng mạo hiểm giả không thể không phong ấn mình tuyệt đại bộ điểm tình cảm cùng ý chí, mới có thể tại mảnh này ác mộng trong di tích sinh tồn. Đương nhiên, đối với hồn nhiên ngây thơ hải tử mà nói, từ lúc vừa ra đời liền đợi tại mảnh này vạn hoa đồng đồng dạng thế giới, nhìn quen các loại không cách nào dùng lẽ thường để giải thích đồ vật, lại đem những này thần kỳ pháp thuật thậm chí ma lực xem như khách quan tồn tại, khi tiến vào chân chính nghiên cứu trước đó, ngược lại là sẽ rất ít tinh thần sụp đổ, cho nên tại chưa kiểm chắc ra sóng điện não dị thường hỗn loạn trước đó, chưa hẳn muốn triệt để phong ấn tình cảm. Nương theo lấy vọng nguyện người êm hay nói, Lý Diệu trong đầu bạch ngân chi thành, kia bóng loáng như gương nhà cao tầng bên ngoài mặt chính, cũng nhiễm phải một vòng lại một vòng chói lọi vô cùng hoa văn, giống như là từng chùm dị tinh đóa hoa từ từ nở rộ, thật đem tòa này xây dựng ở thái cổ di tích chỗ sâu, 100 cái văn minh thời thượng cổ thi hải phía trên thành thị, biến thành một cái không ngừng lan lộn, kỳ quái, như là vòng xoáy vạn hoa đồng. Tại tuổi thơ của ta thời đại, có ý tứ nhất trò chơi có hai loại, bằng không chính là cùng tiểu đồng bọn cùng một chỗ vụng trộm chạy đến phía ngoài vùng đồng nội khu đi thám hiểm, phân biệt khác biệt không gian phân biệt đến từ cái kia đại thiên thế giới, bằng không chính là đi nghiên cứu những cái kia đã từng vẫn lạc tại nơi này văn minh thời thượng cổ lưu lại thi hải. Vọng Nguyệt người kế tiếp theo nói, ngươi biết, khi ngươi tuổi thơ là cùng 100 cái văn minh thời thượng cổ di tích, thi hải cùng một chỗ vượt qua, khi ngươi biết đã từng có dòng dã 100 cái vô cùng huy hoàng văn minh thời thượng cổ đều lặng yên không một tiếng động chôn vùi về sau, khi ngươi nhìn thấy những cái kia cao tới 100m cỗ máy chiến tranh đều biến thành thủng trăm ngàn lỗ, vết dị loang lổ hải cốt, thế giới của ngươi xem, văn minh xem cùng vũ trụ quan đều sẽ bị tạo nên phải phi thường. Kỳ lạ, có lẽ ở trong mắt ngươi, thời gian cùng không gian đều là ổn định, văn minh là ngàn tỷ sinh linh cộng đồng cố gắng ngàn tỷ năm về sau, vô cùng huy hoàng kết quả, mà vũ trụ thì là một mảnh mênh mông vô ngần hải dương. Nhưng là tại mắt của ta bên trong, chí ít là tại tuổi thơ thời đại mắt của ta bên trong, thời gian cùng không gian đã không ổn định, cũng không ngay cả tiếp theo, càng không có quá lớn ý nghĩa, nếu như cách xa nhau ngàn tỷ năm ánh sáng đại thiên thế giới đều có thể thông qua lỗ sâu liên tiếp đến cùng một chỗ, không gian còn có cái gì ý nghĩa? Nếu như một cái văn minh tốn hao 10 triệu năm thời gian chưa từng mao hầu tự phát triển đến có thể điều khiển tinh hạm, hấp thu hàng tinh năng lượng, cải biến tinh hệ hoàn cảnh trình độ, lại bởi vì đáp sai một đạo đề, tại một giây đồng hồ bên trong liền hôi phiên diệt, như vậy, thời gian lại có ý nghĩa gì? Nếu như 100 cái văn minh đều có thể chết được dạng này vô thanh vô tức, như vậy, văn minh bản chất, cùng trong cuồng phong một trương lá khô, thậm chí trên lá khô một con kiến, có cái gì khác biệt đâu? Sinh tồn ở dạng này một cái vũ trụ bên trong, vũ trụ có lẽ là mênh mông vô ngần vùng dương đại hải, nhưng bên trong đại dương này lại khắp nơi che kín nhìn không thấy cả bấy, càng giống là một trận chú định thất bại, tàn khốc trò chơi. Tuổi thơ thời đại ta có lẽ còn không có ý thức được tàn khốc trận tướng, chỉ là cho rằng trò chơi này phi thường thú vị, nhưng cũng để không nổi nửa điểm đối với sinh mạng, đối văn minh kính sợ cùng chân quý, ta cho là mình là sinh hoạt tại một cái phá thành mảnh nhỏ, loang lổ bát bát trong ngộng, thậm chí chính mình là ngộng cảnh một bộ điểm, là nguyên tổ một đạo thần niệm mà thôi. Lý Diệu nghe tới cái này bên trong, nhịn không được hỏi, nguyên tổ chính là kiến tạo thái cổ di tích, thông thiên tháp cùng bao phủ toàn bộ bản cổ vũ trụ đen tưởng tiền sử văn minh. Đúng vậy, xem ra các ngươi đã một mình phát hiện rất nhiều tin tức, ngược lại là tỉnh ta hơn phân nửa giải thích. Vọng Nguyệt người nói, khi ta dần dần lớn lên, bị phụ thân cưỡng ép đặt tại tâm linh thánh điện bên trong, tiếp nhận lượng lớn tin tức quan thâu, để từng cái loại, từng cái lĩnh vực, từng cái văn minh trí tuệ đều tại ta non nớt tâm hồn lưu lại khắc sâu lạc ấn, thậm chí vĩnh cửu cải biến đầu óc của ta vào lúc, bất mãn của ta cùng hoang mang liền càng thêm mãnh liệt. Bởi vì, tại tuổi thơ thời đại ta cùng tiểu đồng bọn trong mắt, thế giới này chính là như vậy, không thể nắm lấy, không thể giải thích, thậm chí không thể giải thích. Hơn 100 cái ý đồ thăm dò thái cổ di tích trung cực bí mật văn minh, hết thảy vẫn lạc cùng chôn bụi. Cho dù phụ thân đồng sự, cũng chính là ta những cái kia đám tiểu đồng bạn cha mẹ bên trong, cũng không ít người đang tiến hành nguy hiểm thí nghiệm cùng thăm dò làm việc lúc, lấy các loại cổ quái kỳ lạ, vô cùng thê thảm phương thức hy sinh. Người hy sinh bên trong, ước chừng chỉ có vô cùng một người có thể tìm về toàn thây, còn lại người gặp nạn bên trong, thậm chí có thần bí biến mất dòng dã 100 năm, 100 năm sau mới lấy thổi phồng xương khô phương thức từ trên trời giáng xuống, ngã nát bấy ví dụ, căn cứ kẻ đến sau nghiên cứu, tên này người gặp nạn có thể là một cước đặc không, ngã vào một đạo đặc thù thời không khe hở, cứ như vậy tại khe hở bên trong một mực rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống dòng dã 100 năm, ở trên đường tươi sống. Chết đói, thi thể lại tại không ngừng nghỉ khe hở bên trong rơi xuống hơn mấy chục năm, đợi đến duy trì thời không khe hở năng lượng hao hết, mới một lần nữa xuất hiện. Mặc dù khi đó ta còn nhỏ, đối tử vong cũng không có đặc biệt mãnh liệt sợ hãi, nhưng loại này một cước đặc không, ngã vào thời không khe hở, trong hư không rơi xuống 100 năm, cuối cùng không phải ngã chết mà là tươi sống chết đói thậm chí hù chết cái chết như thế, hay là quá không hiểu thấu một điểm. Thế là, ta hướng mình phụ thân hỏi thăm, chúng ta từ đâu mà đến, chúng ta tướng đến nơi nào đi, trọng yếu nhất là chúng ta lập tức đến tột cùng đang làm gì? Rõ ràng, tại tuổi thơ thời đại trong mắt ta, chúng ta vật tư phong phú, kỹ thuật phát đạt, lại không có quá lớn thiên địch cùng ngoại hoạn, vờn quanh tại Bạch Ngân Chi thành bốn phía vùng đồng nội khu bên trong, nguy hiểm nhất cũng không cách nào dự đoán khu vực cũng đều bị đánh dấu ra, chỉ cần chúng ta mình cẩn thận một chút, không đi tự tìm đường chết, thời gian có thể trôi qua vô cùng an toàn, dễ chịu cùng ổn định. Nhưng là vì cái gì, phụ thân của ta cùng các đồng nghiệp của hắn, nhất định phải đi một lần lại một lần khiêu chiến cấm kỵ, đi kích hoạt những cái kia phong ấn 10 triệu năm phụ trợ, đi sửa phục những cái kia xem xét liền cái răng lượng, hàng quang loẹt loẹt thượng cổ gỗ máy chiến tranh, đi phóng thích vô cùng có khả năng dẫn đến văn minh thời thượng cổ diệt tuyệt chí mạng virus, thậm chí tại khó được thời gian nghỉ ngơi bên trong, đều muốn còn cuốn thông thiên tháp ngồi xếp bằng, xì ngốc ngớ ngác. Nhìn xem thông thiên tháp trên cùng, mãi mãi cũng đến không được vũ trụ mình ngông, giống như là bị nó đoạt đi hồn phách, hút đi toàn bộ sinh mệnh lực, triệt để biến thành nó nô lệ đâu. Đây hết thảy, đến tột cùng là vì cái gì a? Tại ta lúc nhỏ, vô luận như thế nào dây dưa phụ thân thường thường đều trầm mặc không nói, không nguyện ý nói cho ta đáp án, thậm chí trầm mặt xuống đến, gạt ra hắn còn thừa không có mấy tình cảm, đối ta nổi trận lôi đình. Tại ta ấn tượng bên trong, phụ thân tuyệt đại đa số thời điểm đều là ôn tồn lễ độ, không hề bận tâm hình tượng, cái này liền càng thêm lộ ra hắn nổi trận lôi đình thường có cỡ nào dữ tợn. Chờ ta chậm rãi lớn lên mới biết nói, một khi ta biết được trận tướng, liền không thể tránh muốn vùi đầu vào chân chính trong nghiên cứu đi, muốn cùng cha mẹ của ta còn có khác trưởng bối đồng dạng, đem sinh mệnh đều triệt để thiêu đốt, như vậy thần hồn của ta liền có khả năng bị không thể nắm lấy lực lượng cùng quỷ quyệt khó lường vũ trụ ăn mòn, liền không thể không phong ấn tình cảm của mình cùng ý chí, tuổi thơ của ta liền muốn triệt để kết thúc. Phụ thân hy vọng ta vô ưu vô lự tuổi thơ có thể duy trì thêm mấy năm, mới không nguyện ý sớm như vậy liền nói cho ta chân tướng. Nhưng cái này một ngày rốt cục tiến đến, ta mãi mãi cũng quên không được kia một ngày, buổi sáng hôm đó, mẫu thân của ta biến thành một cái hắc thiết pho tượng. Chương 3077, Tiên cung chương 3077, Tiên cung Lý Diệu không rõ Vọng Nguyệt người ý tứ. Cái gọi là hắc thiết pho tượng đến tột cùng là một loại bí bon, hay là mặt chữ bên trên ý tứ? Đối phương trong câu chữ để lộ ra đến nhàn nhạt đau thương cùng bị quyệt, lại là đem hắn thật sâu hấp dẫn, không nói một lời, nghe thiếu nữ nói tiếp. Cùng sinh hoạt tại Bạch Ngân Chi thành tất cả người trưởng thành đồng dạng, mẫu thân của ta cũng là một tên thăm dò thái cổ di tích nghiên cứu viên, chỉ bất quá nàng lựa chọn một đầu bình thường rất ít có nữ hoa tộc chọn nghiên cứu con đường, nàng là một tên pháp bảo chuyên gia. Vọng Nguyệt người giải thích nói, ngươi biết, tuyệt đại bộ chia lên thời cổ đại pháp bảo, đặc biệt là uy lực mạnh mẽ trung cực vũ khí, cấm kỵ bí bảo loại hình đồ vật, đều thiết trí cấm chế cùng phong ấn, cần kiểm chắc đến chủ nhân gen mới có thể giải tỏa. Mẫu thân của ta liền có được phương diện này thiên phú thần thông, đem gen học, cấm chế học cùng pháp bảo giải tỏa lĩnh vực liên hệ đến cùng một chỗ, phá giải vô số nan đề, tỉnh lại vô số ngủ say ngàn tỷ năm thượng cổ bí bảo. Mặc dù làm việc bận rộn, nhưng ở có hạn ở chung thời gian bên trong, nàng hay là cố gắng kết thúc mẫu thân cùng thê tử trách nhiệm, duy trì lấy gia đình và hài hòa hạnh phúc, Ta nhớ được khi đó nàng thường xuyên cầm một chút xảo đoạt thiên công, thất khiếu linh lung pháp bảo trở về cho ta làm đồ chơi, nàng cùng phụ thân ta tình cảm, cũng coi là kiêm điệp tình thâm, loại này tương thân tương ái, vui vẻ hòa thuận quan hệ, tại Bạch Ngân Chi Thành bên trong là vô cùng ý thấy. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, vừa rồi phân tích ngươi chuyển tới nhân loại văn minh tình hình chút lúc, ta phát hiện nhân loại văn minh cũng cùng đã từng bản cổ văn minh đồng dạng, có được phong ấn tình cảm cùng ý chí kỹ thuật, nhưng ăn ngay nói thật, các ngươi kỹ thuật cùng bên ngoài những cái kia bản cổ tộc kỹ thuật đồng dạng, lại là ngộ nhập lạc lối, đi hướng hoàn toàn bóp chết sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo phương hướng, căn bản là trên tinh thần tự sát. Chúng ta tại thái cổ di tích bên trong áp dụng tinh thần phong ấn kỹ thuật, càng thêm tinh tế, càng thêm tinh diệu, tác dụng phụ cũng càng nhỏ, thậm chí tại phong ấn bộ điểm tình cảm khu vực đồng thời, sẽ còn trình độ lớn nhất kích hoạt một bộ khác điểm tình cảm khu vực hoạt động, thật giống như đem tình yêu kích phát đến cực hạn, đến đối kháng chúng ta đứng trước mênh mông không biết lúc mê mang cùng sợ hãi. Đối phụ thân ta đến nói, hắn chính là đem đối với mâu thân cùng ta yêu, cô động thành một kiện phương diện tinh thần bên trên áo giáp thậm chí là một thanh lợi kiếm dạng này, mới có thể chèo chống hắn tại vĩnh vô chỉ cảnh thăm dò trên đường, cô độc tiến lên, mâu thân cùng ta chính là tinh thần của hắn trụ cột, cũng là hắn chưa bao giờ thấy qua gia viên biểu tượng. Nhưng là ngày hôm đó buổi sáng, tinh thần của hắn trụ cột sụp đổ mất một nửa. Nói không rõ sự tình đến tột cùng là thế nào phát sinh, tóm lại, ngày đó cha mẹ của ta thân đang tiến hành riêng phần mình lĩnh vực nghiên cứu, mẫu thân của ta đạt được một kiện nguồn gốc từ Hắc Thiết Văn Minh pháp bảo, tựa như là một cái vương bức hộp, từ dị vãng chúng ta đối Hắc Thiết Văn Minh thăm dò, cùng cái hộp này trưng bày vị trí cùng tản mát tại bốn phía thi hài đến xem, nó hẳn không phải là cái gì cực kỳ trọng yếu, cực kỳ nguy hiểm siêu cấp pháp bảo, cho nên mẫu thân của ta đang tiến hành thường quy phòng hộ về sau, liền bắt đầu thông lệ nghiên cứu hòa giải khóa. Nào có thể đoán được, ngay tại nàng giải mã phong ấn hộp gen mật mã, để lộ hộp một sát na, từ hộp bên trong liền thoát ra một đạo hắc quang, bao phủ ở trên người nàng, đem nàng bao khỏa phải cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở. Khi cứu giúp nhân viên cùng trị liệu sư chạy đến lúc, cái này đạo hắc quang đã bị mẫu thân của ta lỗ chân lông cùng lần phiến khe hở đều hấp thu, đem nàng biến thành một tôn giống như lúc, sinh động như thật hắc thiết pho tượng. Mẫu thân cứ như vậy chết rồi, hoặc là nói, rơi xuống so tử vong càng thêm khó mà tiếp nhận trạng thái. Phụ thân tinh thần cơ hồ sụp đổ, có như vậy 3 năm ngày, cả người hắn đều điên cuồng, không ngừng đang nói mẫu thân cũng chưa chết, cái kia hộp đen rõ ràng là hắc thiết văn minh trị liệu pháp bảo. Hắc Thiết Văn Minh là gốc cắt bọn sinh mệnh có trí tuệ bên trong tối cổ quái một loại, bọn hắn đối khái niệm thời gian thậm chí sinh mệnh định nghĩa cùng hơn 9 người 19 cái văn minh thời thượng cổ hết thảy khác biệt, mẫu thân còn sống, chỉ là thay cũ đổi mới tốc độ xuống đến thấp nhất, tiến vào một loại nào đó huyền chi lại huyền siêu ngủ đông trạng thái, nàng vẫn như cũ có thể cảm thấy được ngoại giới hết thảy tin tức, có thể tự do hành động cùng biểu đạt tư tưởng của mình, chỉ bất quá là lấy so với chúng ta người bình thường chậm chạp ngàn tỷ lần tốc độ mà thôi. Cho nên, phụ thân giống như là một đầu hai mắt chảy máu hung thú đồng dạng, gầm thét không khiến người ta giải phẫu mẫu thân thi thể. Càng không nguyện ý đem mẫu thân đốt cháy cùng mai táng, hắn đem mẫu thân thi thể, cũng chính là tôn kia hắc thiết pho tượng chuyển về nhà bên trong, liền đứng sừng sững ở giấc ngủ của hắn khoang thuyền bên cạnh, trả lại pho tượng mặc vào mẫu thân khi còn sống thích nhất quần áo, mỗi ngày về đến nhà bên trong, đều sẽ đem đầu dựa vào pho tượng bên trên, nói rất nhiều lời nói, thật giống như mẫu thân còn sống đồng dạng. Cho dù khi đó ta vẫn là một cái tỉnh mê mê hài tử, cho dù Bạch Ngân Chi Thành, thái cổ di tích bên trong mỗi ngày đều tại phát sinh cổ quái kỳ lạ, nghe rợn cả người sự tình, nhưng chuyện này đối với tâm linh của ta đã kích trình độ, hay là không cùng luân xo. Khi phụ thân lại một lần tại lúc đêm khuya vắng người, đối mẫu thân hắc thiết pho tượng tự lẩm bẩm lúc, ta rốt cục chịu không được, khóc hô hào yêu cầu phụ thân nói cho ta hết thảy, mà hắn đang trầm mặc rất lâu sau đó, cũng rốt cục thở dài một tiếng, thỏa mãn yêu cầu của ta. Lý Diệu nghe được lại là kinh ngạc, lại là thổn thức, cho tới giờ khắc này, mừng rỡ, biết tiếp xuống chính là cơ mật cốt lõi nhất. Quả nhiên, đến từ vọng nguyệt người sóng điện não nháy mắt mãnh liệt gấp mấy lần, gánh chịu lấy thiên văn sổ tự tin tức lưu, liên tục không ngừng tràn vào Lý Diệu não vực. Hết thảy khởi nguyên còn muốn từ cực kỳ lâu trước kia, bản cổ văn minh thảm bại mà về trận kia xa hơn trình nói lên. Vọng Nguyệt người nói, ta phát hiện nhân loại các ngươi đã biết đen tường đa nguyên vũ trụ cùng xa hơn trình tồn tại, ngược lại là có thể tiết kiệm không ít thời gian, trực tiếp từ thất bại tan tác mà quay trở về bộ phân trở lên. Không sai, trận kia xa hơn trình tại chiến thuật bên trên cũng không tính hoàn toàn thất bại, chúng ta nghiệm chứng cái gọi là đen tường cũng không phải là vô cùng vô tận, mà là có độ dày, có cực hạn, có thể bị xuyên biệt. Xuyên qua đen tường về sau, mặc dù gặp cùng hung cực các hồng triều quân đoàn, nhưng chúng ta cũng dùng hết toàn bộ trí tuệ cùng dũng khí, đem địch nhân đánh bại. Thậm chí tù binh địch nhân không ít tinh hạng, có cơ hội phân tích đại lượng kỹ thuật ra, tăng lên chúng ta văn minh. Chiến tranh nguyên bản là giao lưu cao cấp nhất hình thức, bàn cổ văn minh tất cả chiến sĩ, tuyệt không e ngại bất luận cái gì hình thức chiến tranh, chỉ là dạng này khiêu chiến, tuyệt không có khả năng ngăn chặn chúng ta kế tiếp theo bước chân tiến tới. Nhưng là, tại chuyến về trên đường, phát hiện thái cổ di tích về sau, hết thảy đều trở nên khác biệt. Nguyên tổ, đen tường người chế tạo, hồng triều, ngay cả nguyên tổ đều muốn e ngại tồn tại. Còn có dòng dã 100 cái văn minh thời thượng cổ đều không có thông qua trùng cực khảo thí cùng những này văn minh thời thượng cổ vô thanh vô tức liền chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong, loại kia hời hợt khủng bố. Cùng đây hết thể so ra, chúng ta vừa mới lấy được chiến thuật bên trên thắng thảm, lại đáng là gì à? Chính như ta vừa rồi lời nói, tại phát giác được chân chính đa nguyên vũ trụ đến cỡ nào bao la, mênh mông, cường hành cùng khủng bố về sau, một bộ điểm người tiếp nhận không được khổng lồ như thế áp lực, tinh thần sụp đổ, lâm vào điên dại. Cho dù ý chí lực cứng ngạnh, chưa sụp đổ đám người, cũng giống là bị một ngụm pha lê bạc lớn ngã út ở không có đầu con rồi đồng dạng, ông tắc hưởng, bốn phía đi loạn, tìm không thấy đường ra. Chỉ có cực thiểu số cơ trí thủ lĩnh cùng tỉnh táo đến cực điểm thiết huyết tinh anh, mới tại dài rằng giặc suy nghĩ về sau ra kết luận, thái cổ di tích là chúng ta hy vọng duy nhất, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi đến đi qua 100 cái văn minh thời thượng cổ đã từng đi qua, phủ kín bụi gai cùng hỏa diễm, vô cùng có khả năng thông hướng hủy diệt con đường. Đạo lý rõ ràng, bản cổ phát triển đã khiến tài nguyên tiêu hao đạt tới bản cổ vũ trụ có thể gánh chịu cực hạn, lần này xa hơn trình, nguyên bản là muốn đi bản cổ vũ trụ bên ngoài địa phương, tìm kiếm mới đường ra. Đã đường ra không có tìm được, nguyên bản là từ 13 chủng khác biệt gốc cắt bọn sinh mệnh có trí tuệ hỗn hợp đến cùng nhau bản cổ văn minh liên minh, liền gặp phải sụp đổ, tự giết lẫn nhau kết cục, nếu như không thể để cho tất cả mọi người nhìn thấy hy vọng lời nói, không cùng Hồng Triều giáng lâm, chính chúng ta sáng tạo tận thế liền đem tiến đến. Nếu như chúng ta có thể khai quật ra thái cổ di tích toàn bộ bí mật, đem đen tưởng triệt để lật đổ, đem ẩn nấp ngàn tỷ năm vô số phì nhiều thế giới đều phóng xuất ra, như vậy, bản cổ văn minh quang huy chí ít còn có thể cháy hừng hực ngàn tỷ năm. Lui một bước nói, cho dù chúng ta tạm thời còn không cách nào tìm tới thái cổ di tích chân chính đáp án, nhưng 100 cái đã từng thăm dò nơi này văn minh thời thượng cổ, chính là 100 cái người mở đường, bọn hắn lưu lại vũ khí, pháp bảo, kỹ thuật, thi hải cùng văn minh di tích, đồng dạng đối với chúng ta văn minh rất có ích lợi, có thể trợ giúp bản cổ văn minh tận lực kéo dài sinh tồn thời gian. Lại nói, viễn chinh hạm đội tại đen tường bên ngoài tù binh số lớn Hồng Triều quân đoàn cùng bọn hắn tinh hạm, tại chiều sâu phân tích, làm rõ ràng Hồng Triều quân đoàn tích chứa tất cả bí mật trước đó, những vật này không có khả năng mang về nhân khẩu đông đúc văn minh khu hội tâm, chỉ có thể tìm một cái ngăn cách với đời địa phương tiến hành nghiên cứu, cứ như vậy, lỡ như mất khống chế, tổn thất trình độ mới có thể hạn chế tại thấp nhất. Thế là, viễn chinh hạm đội chia binh hai đường, một bộ điểm tinh nhuệ nhất chiến sĩ cùng nhà thám hiểm ngay tại chỗ lưu lại, tại 100 cái văn minh thời thượng cổ lưu lại căn cứ tân tiến di chỉ bên trên, thành lập thuộc về chúng ta bản cổ văn minh mình căn cứ tân tiến, cũng chính là như lời ngươi nói Bạch Ngân Chi thành mà đổi thành một bộ điểm quân viễn chinh về đến cố hương về sau, cũng đại quy mô chiêu mộ nhân thủ, trước sau tổ chức hơn mấy trăm phê bản cổ văn minh tinh nhuệ nhất chuyên gia, học giả, cùng sinh vật học, khảo cổ học, năng lượng học, vũ trụ học cùng lĩnh vực quyền uy, mai danh nhận tích, rời quê hương, đi tới cái này bên trong. Cho tới bây giờ đến nơi này thứ nhất thiên khai bắt đầu, những chuyên gia này học giả và người nhà của bọn hắn liền phi thường rõ ràng, cả cuộc đời này đều rất khó có cơ hội lại trở lại quê quán. Một phương diện, nghiên cứu nhiệm vụ thực tế quá mức mênh mông cùng nặng nề, đáng giá bọn hắn trả giá đời sau đào móc bảo tàng rất nhiều, căn bản nghiên cứu không đến. Một phương diện khác, thái cổ trong di tích ẩn tàng quá nhiều cơ mật, cùng vô cùng có khả năng tiềm phục tại tế bào chỗ sâu virus cùng gen vũ khí, lại không thích hợp bị tuyệt đại đa số dân chúng tiếp xúc đến, một khi cơ mật hoặc là virus khuếch tán, sẽ chỉ ra tốc toàn bộ văn minh hủy diệt. Lý do an toàn, tại tiếp nhận mấy chục phê chuyên gia học giả về sau, Bạch Ngân Chi thành liền bị phong ấn bắt đầu, biến thành một chỗ thần bí mà đặc biệt khu cách ly, bị nghiên cứu viên cùng biết được nội tình cao tầng xưng là tiên cung. Chương 3078, dần dần từng bước đi đến chương 3078, dần dần từng bước đi đến Lý Diệu trong đầu, xuất hiện một hình ảnh. Một chiếc tiếp một chiếc hình thù kỳ quái, khí thế bàng bạc tinh hải chiến hạm, đem đại lượng bản cổ văn minh chiến sĩ, trí giả, nghiên cứu viên cùng học thuật quyền uy ngay tiếp theo gia quyến của bọn họ đều vận chuyển đến thái cổ di tích lối vào trung quanh. Mà rời đi tinh hạm, tiến vào thái cổ di tích trước đó, bọn hắn đều ký kết một phần khế ước, lập xuống trang nghiêm lời thề, từ nay về sau, ngăn cách với đời, dùng toàn bộ sinh mệnh cùng thần hồn đi thăm dò thái cổ huyền bí, thẳng đến triệt để phá giải thái cổ câu đố, lật đổ trói buộc toàn bộ văn minh đen tưởng kia một ngày, mới có thể về đến cố hương. Kỳ thật, nhóm đầu tiên chuyên gia học giả phi thường rõ ràng, di thái cổ di tích thâm thúy, thần bí cùng phức tạp, cuối cùng cuộc đời của bọn hắn cũng không thể thực hiện mục tiêu. Bọn hắn nhiều nhất đem mình thi hải, gen đúc thành giai đoạn mới, để bọn hắn hậu thế có thể dẫm lên bờ vai của bọn hắn, từng bước một leo về phía trước, đến mục đích cuối cùng nhất địa mà thôi. Dù vậy, bọn hắn cũng không oán không hối hận, bỏ qua mình tại hồng trần trong thế tục hết thảy, trốn vào tòa này được xưng là tiên cung khu cách ly. Cái gọi là tiên cung tiên dĩ nhiên là chỉ nguyên tổ cũng chính là đen tưởng người chế tạo, nhưng dần dà ngoại giới tộc nhân sinh ra hiểu lầm, vậy mà cho rằng đó là chúng ta đối với mình xưng hô. Vọng Nguyệt người khẽ thở dài một cái, toát ra cùng non nớt khuôn mặt cực không tương xứng đau thương, kế tiếp theo nói, cái này cũng có trách, ta cũng là thật lâu về sau mới biết nói, tiên cung bên trong sinh hoạt, cùng bản cổ văn minh khu vực hạch tâm sinh hoạt vậy mà như thế khác biệt, trải qua mấy ngàn năm thời gian lên men, hai bên văn minh hoàn toàn hướng phía hai cái phương hướng khác nhau phát triển, cơ hồ biến thành khác biệt cực lớn, ngăn cách cực sâu hai cái chủng tộc, hai cái văn minh. Tiên cung bên trong, mặc dù hoàn cảnh tiên biến vạn hóa, khắp nơi là nguy cơ tứ phía, quỷ quyệt khó lường chí mạng cả bẫy, nhưng nơi này cư dân phần lớn là chuyên gia học giả cùng hậu duệ của bọn hắn, mọi người tâm linh đều tương đối tinh khiết, gánh vác lấy cùng một cái sứ mệnh rèn luyện tiến lên, không có quá nhiều lục đục với nhau sự tình, trật tự xã hội vô cùng đơn giản, tựa như là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Mà ở tiên cung bên ngoài, bàn cổ văn minh khu vực hải tâm, bởi vì nhận xa hơn trinh thất bại ảnh hưởng, cùng hồng triều cùng nguyên tổ tồn tại, lên men ra các loại tin đồn cùng nói chuyện giật gân chuyện lạ quái luận ăn mòn, xã hội phi thường dung chuyển, lòng người vô cùng lo nghĩ, cơ hồ tất cả mọi người tại cả ngày lo lắng đến tận thế giáng lâm vấn đề, lại thêm tài nguyên có hạn, đại lượng tài nguyên đều muốn chuyển vận đến tiên cung bên trong, cung cấp chúng ta phân tích văn minh. Thời thượng cổ cùng nguyên tổ bí mật, cho nên xã hội phát triển cơ hồ đình trệ, nội loạn cùng tranh đấu liên tiếp, quanh năm cùng nứt. Vì trấn áp dung chuyển bất an thế cục, để toàn thể dân chúng đều thoát khỏi tận thế giáng lâm sợ hãi, tối cao đương cục lại có không ít người nghĩ ra tình cảm phong ấn, khống chế tinh thần phương pháp. Bất quá, chính như ta vừa rồi lời nói, tình cảm của bọn hắn phong ấn cùng khống chế tinh thần là ngộ nhập lạc lối, sẽ chỉ tiến một bước cắt xén dân chúng ý chí cùng sức sáng tạo, tự nhiên sẽ kích thích càng lớn quy mô phản kháng. Bất quá, bản cổ văn minh dù sao phát triển gần 1 triệu năm, là bản cổ vũ trụ hoàn toàn xứng đáng bá chủ, thơm căn cố đế tới cực điểm, giới lại chi hoạn muốn phát triển đến bệnh tận xương tủy trình độ, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Ở trước đó dòng dã 1,0005, tiên cung cùng ngoại giới quan hệ coi như miễn cưỡng duy trì lấy ổn định, ngoại giới hướng tiên cung cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên, đã bao quát đại lượng tinh thạch cùng thiên tài địa bảo, cũng bao quát ngoại giới ưu tú nhất nhân tài, mà tiên cung liền không ngừng khai quật và phân tích thái cổ di tích bên trong bí bảo, làm rõ ràng nguyên lý về sau, đạt được đại lượng kỹ thuật mới cùng pháp bảo phục chế phẩm, chuyển vận đến ngoại giới, duy trì lấy bản cổ văn minh cuối cùng một tia sức sống. Mặc dù chúng ta còn chưa hiểu nguyên tổ mục đích cùng bọn hắn áp dụng kỹ thuật, nhưng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vẫn lạc tại nơi này 100 cái văn minh thời thượng cổ, trình độ tiến hóa cùng chúng ta không kém bao nhiêu, tại vô số học giả và mạo hiểm giả thiêu đốt thần hồn, hy sinh tính mạng, hết ngày dài lại đêm thâu liều mạng làm việc phía dưới, hay là có đại thu hoạch. Tiên cung thành lập về sau ban đầu 1,0005, cứ như vậy gió êm sóng lặng địa đi qua, kia đã là tiên cung hoàng kim tuyết nguyệt, cũng là bên ngoài bản cổ văn minh cuối cùng huy hoàng. Đó là của ta bậc cha chú cùng các tổ tiên thời đại, mà ta thì sinh ra tại bản cổ văn minh phát hiện thái cổ di tích cái thứ 2 1,0005. Tiến vào cái thứ 2 1,0005, tiên cung cùng ngoại giới mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, thế cục càng ngày càng quỷ quệt khó lường, tựa như là từng đoàn đen xì vẻ lo lắng, bao phủ tại song phương đỉnh đầu. Đầu tiên, đi qua 1,0005 đại phát đảo, chúng ta đã đem tiên cung bên trong tất cả dễ dàng phân tích kỹ thuật, dễ dàng phòng chế pháp bảo hết thảy đều tìm ra, tiếp xuống bày ở trước mặt, đều là phi thường khó gặm xương cứng. Đã ngươi cũng là một tên luyện khí sư, đối vật liệu học, linh năng học cùng không khí động lực học cùng lĩnh vực, hẳn là cũng có nhất định nhận biết, biết tuyến đầu học thuật lĩnh vực nan đề, cũng không phải là làm từng bước, nước chảy thành sông, đầu nhập bao nhiêu tài nguyên liền nhất định có thể lấy được bao nhiêu thành quả sự tình. Nhiều khi, một đạo công thức chứng minh, một cái pháp tắc phát hiện, không những cần cái nào đó thiên tài đột nhiên thông suốt, càng cần hơn huyền chi lại huyền. Vật khí. Chúng ta tại cái thứ nhất 1,0005 đã dùng hết toàn bộ vật khí, đến cái thứ hai 1,0005. Bày ở trước mặt chúng ta kỹ thuật nan quan tựa như là tầng tầng lớp lớp cao vút trong mây đại sơn, thực tế không phải một sớm một chiều liền có thể vượt qua đi qua, cái kia cần mấy đời người, mấy trăm năm thời gian cố gắng. Nhưng là, phía ngoài tộc nhân lại cùng không được nhiều thời gian như vậy. Ở cái trước 1,0005, bọn hắn đã thành thói quen một tay giao tiền, một tay giao hàng ở chung hình thức, bọn hắn liên tục không ngừng hướng tiên cung đầu nhập đại lượng tài nguyên, mà tiên cung thì mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ hướng bọn hắn giao phó đại lượng trước tiến bảo, thành thục, phi thường có giá trị thực dụng kỹ thuật cùng pháp bảo, để bọn hắn có thể sử dụng những vật này đi tạm thời trấn an lo nghĩ mà sao động dân chúng. Nhưng là bây giờ, có dòng dã 100 năm thời gian, chúng ta không có hướng ngoại giới giao phó quá nhiều có giá trị kỹ thuật cùng pháp bảo, mà ngoại giới còn muốn duy trì đại lượng tài nguyên đưa vào, cái này liền khó tránh khỏi khiến ngoại giới lãnh tụ, bản cổ văn minh tối cao đương cục những người kia lòng mang bất mãn, sinh ra rất nhiều lo nghĩ. Ai, bây giờ suy nghĩ một chút, năm đó chúng ta tại kiến tạo tiên cung, chiêu mộ nghiên cứu viên cùng nhà thám hiểm thời điểm, phạm một cái sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta đem toàn bộ văn minh đỉnh cao nhất chuyên gia học giả và tuyến đầu lĩnh vực nghiên cứu viên đều thu nạp đến tiên cung bên trong, ở lại bên ngoài, tất cả đều là đỉnh cao nhất chính khách cùng quân nhân. Cố nhiên, có một cái học thuật ủy ban xung làm song phương câu thông cầu đối, nhưng đợi tại cái này ủy ban bên trong, học giả đều là chút nhị lưu mặt hàng. Chuyên gia học giả và chính khách quân nhân phương thức tư duy là hoàn toàn khác biệt, vô luận chúng ta như thế nào hướng bọn hắn giải thích nghiên cứu khó khăn, cùng bảo trì cầm tiếp theo tài nguyên đầu nhập tầm quan trọng, bọn hắn đều mắt biết hai ngơ, không ngừng yêu cầu chúng ta mau chóng xuất ra thành quả nghiên cứu. Nếu không liền muốn cắt giảm đối tiên cung đầu nhập, thậm chí phái ra đốc tra tiểu tổ, đối tiên cung gần ngàn năm làm việc tiến hành toàn diện thanh toán. Nói đến đây bên trong, Vọng Nguyệt người trên mặt rõ ràng toát ra vẻ thất vọng cùng ảo não. Lý Diệu tâm lý lại có chút xem thường. Vọng Nguyệt người thở nhỏ đợi tại thái cổ di tích bên trong, có thể nói là trong phòng thí nghiệm sinh trưởng thuần túy học giả, tự nhiên ta không biết thế sự phức tạp cùng lòng người hiểm ác. Lý Diệu lại đã từng quần nhau tại liên bang, đế quốc cùng thánh minh ba thế lực lớn ở giữa, lão bà cũng làm qua liên bang nghị trưởng, hắn phi thường rõ ràng, chấp trưởng một cái văn minh cũng không phải là đánh một cái tên là văn minh trò chơi đơn giản như vậy, thiên đầu và tự, các phương lợi ích, giang khắp nơi, so đây rồi còn khó có thể trải vớt rõ ràng. Không quản lý việc nhà không biết tuổi đạo quý, Vọng Nguyệt người coi là liên tục không ngừng chuyển vận tài nguyên là phi thường nhẹ nhàng linh hoạt một câu, nhưng ở ngoại giới lại có khả năng dẫn phát sóng to gió lớn thậm chí miếu đường cùng giang hồ đấu tranh, là muốn hàng trăm triệu dân chúng đều nắm chặt dây lưng quần thậm chí chết đói người. Đặc biệt là, Lý Diệu biết, vượt qua đen tường, tiến quân đa nguyên vũ trụ xa hơn trình đã tiêu hao hết bản cổ văn minh tuyệt đại bộ điểm tài nguyên cùng tiềm năng. Xem như bản cổ văn minh từ thịnh chuyển suy bước ngoặt, về sau mấy ngàn năm bên trong, bản cổ văn minh tài nguyên khẳng định là càng ngày càng thiếu thốn, lại thêm hồng chiều tới gần, tận thế giáng lâm lời đồn đại ăn mòn trật tự xã hội, tiêu ca sôi trào, yêu phong nổi lên bốn phía, tối cao đương cục đối phương diện mặt lực. Khống chế, khẳng định diện rộng hạ thấp. Dưới loại tình huống này, một phương diện muốn duy trì trật tự xã hội, ép buộc dân chúng nắm chặt dây lưng quần, một phương diện khác còn muốn liên tục không ngừng hướng tiên cung chuyển vận đại lượng tài nguyên, bản cổ văn minh tối cao đương cục, khẳng định cũng là lo lắng hết lòng, đầu đau muốn nức. Nếu như tiên cung có thể cầm tiếp theo không ngừng xuất ra thành quả nghiên cứu, tối cao đương cục còn có thể miễn cưỡng duy trì dạng này giao dịch đợi đến tiên cung dòng dã 100 năm đều không bỏ ra nổi có giá trị thành quả nghiên cứu, tối cao đương cục lại muốn làm sao thuyết phục tất cả dân chúng, đem đã siết đến cực hạn dây lưng quần, lại tiến vào trong siết một ô đâu. Liên bang cùng đế quốc chuyên gia học giả, đã từng đối bản cổ văn minh chính thể từng có nhất định khảo sát, tại tuyệt đại bộ tiến hành cùng lúc ở giữa bên trong, bản cổ văn minh cũng không có một cái chuyên quyền độc đoán kẻ thống trị, áp dụng hay là các bộ tộc hiệp thương chế độ cộng hòa độ, cho nên cũng không có một nhà độc tài có thể đánh nhịp, vô điều kiện, vô nguyên tắc, vô hạn độ hướng tiên cung rộng mở cung ứng tài nguyên bất kỳ cái gì một điểm tài nguyên cung ứng, khẳng định phải gặp đến từ như là nghị hội loại hình cơ cấu, soi mói vận hỏi cùng thẩm tra. Một phương diện khác, tiên cung bên trong bí bảo đông đảo, có lẽ ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa bất kỳ cái gì một cá thể chế kiện toàn văn minh, cũng không thể cho phép lực lượng như vậy trưởng khống tại một nhóm nhỏ người tay bên trong. Ngay cả vọng nguyệt người mình cũng nói, trải qua 1.0005 phát triển, thiên cung bên trong học giả và ngoại giới tộc nhân dần dần từng bước đi đến, cơ hồ diễn biến thành hai cái văn minh. Như vậy, tại tiên cung dòng giá 100 năm đều không bỏ ra nổi có giá trị thành quả tình huống dưới, ngoại giới tộc nhân đối bọn hắn sinh ra hoài nghi, muốn tiến vào chiếm giữ tiên cung, toàn diện thanh tra, lại có cái gì kỳ quái đâu? Chương 3079, bạo phong nhãn bên trong tiên cung. Chương 3079, bạo phong nhãn bên trong tiên cung. Lý Diệu chần chờ, thông qua sóng điện não chuyển tâu phương thức, rõ ràng hiện lộ tại vọng nguyệt người trước mặt. Vọng nguyệt người khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu trầm mặc thật lâu, mới cười khổ nói, đúng vậy, thẳng đến thật lâu về sau, ta mới biết đạo ngoại giới đối với chúng ta tại tiên cung bên trong khai quật cùng nghiên cứu có nhiều như vậy ngờ vực vô căn cứ, lo lắng cùng sợ hãi, thậm chí tại nguyên tổ thiết chi trung cực khảo thí, vô cùng có khả năng tại trong nháy mắt quyết định, đến tuột cùng là cứu vớt vẫn là chúng ta văn minh. Chuyện này bị vụng trộm truyền đi về sau, sẽ nhấc lên như vậy hỗn loạn, sóng to gió lớn. Ở bên ngoài có rất nhiều người, chủ yếu là phong ấn tình cảm cùng ý chí, cho là chúng ta hẳn là kế tiếp theo ẩn nút ngàn tỷ năm bản cổ tộc, cho là chúng ta không nên tùy tiện xúc động nguyên tổ lưu lại bí mật. Những người này thậm chí sinh ra phi thường cực đoan nguyên giáo chỉ chủ nghĩa người, cho rằng nguyên tổ thiết lập đen tường, nguyên bản là vì bảo hộ chúng ta không nhận hồng triều xâm nhập bất kỳ cái gì mưu toan lật đổ đen tường hành động, đều là đối nguyên tổ phản bội, đem gặp nghiêm trọng nhất trừng phạt. Hơn 100 cái văn minh thi hải chính là chứng minh. Đương nhiên, còn có vô số người, chủ yếu là những cái kia nhiệt tình như lửa, tính cách xúc động, sinh ra liền thiên mã hành không, giàu tinh thần mạo hiểm nữ hoa tộc, cho rằng không nên đem phân tích nguyên tổ huyền bí tiến hành trung cực khảo nghiệm tư cách, độc quyền tại chúng ta những này tiền cung bên trong người tay bên trong, mà hẳn là đem thái cổ di tích hướng toàn bộ văn minh tất cả dân chúng mở ra, tập kết tất cả mọi người trí tuệ cùng dũng khí, cộng đồng phá giải nan đề. Mà đối tuyệt đại đa số dân chúng bình thường mà nói, bọn hắn căn bản tiếp nhận không được toàn bộ văn minh bị nháy mắt hủy diệt đại giới, cho dù suy nghĩ một chút đều muốn tinh thần sụp đổ. Đã 100 cái văn minh thời thượng cổ đều không thành công, dựa vào cái gì tin tưởng chúng ta sẽ cùng chúng khác biệt, nhất định thành công đâu? Bọn hắn cho rằng hành động của chúng ta thuần túy là thiêu thân lao đầu vào lửa, là văn minh tự sát, cho nên bọn hắn ban đầu là ủng hộ bản cổ tộc nguyên giáo chỉ chủ nghĩa người quan điểm, cho tối cao đương cục thực hiện áp lực thực lớn, yêu cầu lập tức bỏ dở thái cổ trong di tích thăm dò cùng nghiên cứu, đem tất cả tiên cung bên trong người tất cả đều rút khỏi tới. Tóm lại, những này loạn thất bát ao, nhao nhao hỗn loạn dòng tư tưởng, càng ngày càng nghiêm trọng, xôn xao, lại là diễn biến thành một cỗ sắp càn quét tiên cung dòng lũ. Lý Diệu nghe tới cái này bên trong, nhịn không được nói, kỳ thật, đứng tại dân chúng bình thường góc độ tới suy nghĩ, cho là các ngươi là tại tự sát, cũng chưa hẳn không có đạo lý, dù sao hơn 100 cái văn minh nếm thử đều thất bại. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác a. Vọng Nguyệt người kêu lên, ngươi cho rằng dòng dã 100 cái văn minh thời thượng cổ đều là tứ chi phát triển, đầu não đơn giản mãn phù, hay là ghen chỗ sâu liền có thiêu thân lao đầu vào lửa tự sát ghen, mới tranh nhau chen lấn làm xuống chuyện ngu xuẩn. Cho dù ban đầu 10-20 cái văn minh ta không biết trung cực khảo nghiệm lợi hại, tỉnh mê mê liền hãm sâu trong đó, phía sau mười mấy cái văn minh đã phát hiện phía trước mười mấy cái văn minh di tích cùng thi hải, biết trung cực khảo nghiệm tính nguy hiểm, bọn hắn vì sao còn muốn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chăm chết không hối hận. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì khi những này văn minh có năng lực phát hiện cũng xâm nhập thái cổ di tích lúc, bọn hắn văn minh đã phát triển tới được đỉnh phong, cũng vượt qua từ thịnh chuyển suy bước ngoặt, nhân khẩu bạo tạc, tài nguyên thiếu thốn, xã hội dung chuyển, mà giết chóc kỹ thuật cùng cỗ máy chiến tranh đang phong tạo cực, thậm chí nghiên cứu ra đủ để nháy mắt hủy diệt mình cùng tinh cầu vũ khí, bọn hắn nguyên bản sẽ chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem văn minh của mình đi hướng diệt vong, lại cơ trí học giả và lại dũng mãnh chiến sĩ đều không thể ngăn cản. Cho nên, tại không có lựa chọn nào khác tình huống dưới, bọn hắn mới có thể mạo hiểm tiến vào thái cổ di tích, ý đồ thông qua trung cực khảo thí đến cứu vớt văn minh của mình. Bản cổ văn minh tình huống cũng giống như vậy. Chúng ta đương nhiên có thể rút khỏi thái cổ di tích, đem cái này bên trong triệt để phong ấn, nhưng dù vậy, cũng vô pháp giải quyết chúng ta văn minh gặp phải trung cực hủy diệt, đơn giản là đem tử vong thời gian hướng về sau chuyển rời mấy ngàn năm, mấy chục nghìn năm, mấy trăm ngàn năm mà thôi, từ lúc đầu nháy mắt hủy diệt, biến thành tại kín không kẽ hở phòng sắt tử bên trong tươi sống như chết, có khác nhau sao? Nhất định phải nói khác nhau ở chỗ nào lời nói, loại sau kiểu chết sẽ chỉ làm chúng ta văn minh tại trước khi chết, đem xấu xí nhất một mặt bại lộ phải vô cùng nhuẩn nhuyễn, chết được vô cùng sỉ nhục mà thôi. Đạo lý đơn giản như vậy, vì cái gì người bên ngoài chính là không rõ đâu. Lý Diệu cười khổ nói, ngươi cũng nói, mình sinh trưởng tại phi thường đặc thù hoàn cảnh, từ nhỏ đã nhìn quen hơn 100 cái văn minh hưng khởi cùng chôn bụi, văn minh huy hoàng trong mắt ngươi bất quá là thoáng qua liền mất tố lửa, cho nên ngươi có thể cực độ tỉnh táo đối đại vấn đề này. Nhưng là đối tuyệt đại đa số dân chúng bình thường, cùng muốn đối dân chúng bình thường phụ trách chính khách, quân nhân cùng kẻ thống trị mà nói, bọn hắn không có khả năng tùy tiện nói ra, dù sao mấy trăm ngàn năm sau đều muốn nín chết, không bằng hiện tại liền liều một phen loại lời này, dân chúng bình thường không thể nào hiểu được, cũng không có khả năng tiếp nhận. Lại nói, còn có chính khách lợi ích, quân phiệt dạ tâm, chất chứa tại chúng ta ghen chỗ sâu, kéo dài hơi tàn bản năng cầu sinh. Vọng Nguyệt người ngẩn người, yếu ớt thở dài nói, có lẽ ngươi là đúng, tóm lại, ngay lúc đó bản cổ văn minh đã ở vào gió nổi mây phun, phong lôi kích đãng vòng xoáy bên trong, mà chúng ta tiên cùng, lại giống như là đưa thân vào báo tố phong nhãn bên trong, còn có thể hưởng thụ một lát tiến tĩnh, ta rất may mắn, đản sinh tại ngắn như vậy tạm mà chân quý yên tĩnh bên trong, chậm rãi sau khi lớn lên, cũng kế thừa phụ thân y bát, nghiên cứu gen phục chế cùng dung hợp tuyến đầu lĩnh vực, cũng tiếp xúc đến phụ thân nghiên cứu hạng mục, ngươi đã biết đó là cái gì đi.
Đúng thế. Lý Diệu gật đầu nói, các ngươi phát giác được 100 cái văn minh thời thượng cổ thất bại về sau, không dám tùy tiện kích hoạt trùng cực khảo thí, lại là mở ra lối riêng, muốn phòng chế ra sống sờ sờ đen tưởng người chế tạo, từ trên người bọn họ nhìn trộm đến trùng cực khảo nghiệm huyền bí, thậm chí lợi dụng bọn hắn đi tham gia khảo thí, trên diện rộng để cao xác suất thành công. Không sai, kinh người sức quan sát cùng suy đoán lực. Vọng Nguyệt người tán thưởng Lý Diệu một câu, kế tiếp theo nói, phục chế nguyên tổ hạng mục là toàn bộ tiên cung mấy ngàn đồng thời tiến hành nghiên cứu hạng mục bên trong trọng yếu nhất, cũng là độ khó cao nhất một cái, có thể nói là toàn bộ tiên cung kế hoạch hạch tâm cùng vương miện đã tiến hành hơn mấy trăm năm, phụ thân của ta chính là mới nhất một nhiệm kỳ hạng mục người lãnh đạo. Hán nguyên bản liền say mê tại gen phục chế cùng dung hợp tuyến đầu lĩnh vực, là tài hoa hơn người, 1,0005 hiếm thấy thiên tài, cho dù tại tiên cung dạng này một cái cơ hồ người người đều là chuyên gia học giả địa phương, đều gọi được là siêu quần bạc tụy. Mà tại mẫu thân của ta tao nội trận kia ngoài ý muốn về sau, hắn càng là tẩu hỏa nhập ma, mất ăn mất ngủ địa đầu nhập làm việc. Ta có thể thấy rõ hắn tâm tư, đối với hắn mà nói, phục chế nguyên tổ chuyện này đã không chỉ là vì toàn bộ văn minh, càng là vì mẫu thân của ta, thê tử của hắn. Hắn muốn phòng chế ra chân chính nguyên tổ, sau đó níu lấy nguyên tổ cổ áo hung hăng chất vấn bọn hắn, đây hết thể đến tuột cùng là vì cái gì? Vì cái gì nguyên tổ tìm được mảnh này tài nguyên nợ nang, hoàn cảnh ổn định tinh hải, lại muốn dùng đen tường đem hết thể đều phong ấn? Vì cái gì nguyên tổ dùng tự thân gen sáng tạo vật vật, thậm chí sáng tạo vô số văn minh, nhưng lại một lần đem những này văn minh hết thể xóa bỏ? Vì cái gì nguyên tổ làm hậu thế tự tôn văn minh lưu lại phong phú như vậy bảo tàng cùng trước tiến vào truyền thừa, lại muốn thiết trí một đạo quỷ quyệt khó lường, thậm chí không có câu trả lời chính xác câu đố, phản phất chỉ vì mở một cái tàn khốc cho đùa, lần lượt giao phó một cái văn minh hy vọng, lại đem hy vọng cướp đi, đem cái này văn minh đẩy hướng vô tận trong thâm viên tuyệt vọng. Trọng yếu nhất một điểm, ta biết đến, phụ thân là nghĩ từ nguyên tổ kêu bên trong tìm tới trị liệu mẫu thân phương pháp, phụ thân một mực không chịu tin tưởng mẫu thân thật chết rồi, hắn tin tưởng đúng chắc mẫu thân còn sống, lấy hắc thiết sinh mệnh kỳ diệu hình thái, lấy thay cũ đổi mới tốc độ chậm chạp ngàn tỷ lần phương thức còn sống, hắn muốn vượt mọi chông gai, xông pha khói lửa, bài trừ muôn vàn khó khăn, tỉnh lại thê tử của mình. Ngay từ đầu, ta đối phụ thân điên dại tự nhiên là cực không hiểu, ta cho là hắn gần như tinh thần sụp đổ, hẳn là khai thác đặc thù biện pháp, đem đầu óc mình bên trong tình cảm khu vực tiến một bước áp chế, nếu không, hắn rất có thể sẽ cùng không ít thúc thúc gã di đồng dạng, đang nghiên cứu bên trong đống nhiên tẩu hỏa nhập ma, thần chí không rõ, đại hống đại thiếu, khoa tay múa chân, biến thành từ đầu đến đuôi tên điên. Bất quá, phụ thân ý chí lực thật sự là kiên cường đến không thể tưởng tượng nổi, vô luận trời tối người yên thời điểm, hắn dựa vào mẫu thân hắc thiết pho tượng khóc đến như thế nào tê tâm liệt phế, nghĩ tư ngọn nguồn bên trong, sáng sớm hôm sau, hắn kiểu gì cũng sẽ khôi phục bình thường, đỏ cả đôi mắt lên, trở lại phòng thí nghiệm bên trong đi, hết sức chuyên chú nghiên cứu, ngay cả một bài theo cũng sẽ không phạm sai lầm. Nhận phụ thân ảnh hưởng, ta cũng dần dần hoài nghi, mẫu thân đến tuột cùng có chết hay không đâu. Mặc dù nàng không có nhịp tim, hô hấp cùng thay cũ đổi mới phản ứng, quanh thân huyết nhục tế bào cũng hết thể biến dị thành một loại khác không biết vật chất, nhưng nàng thần hồn có thể hay không như cũ tồn chứa tại loại này thần kỳ vật chất bên trong chờ đợi lấy một ngày kia, cùng người nhà đoàn tụ đâu. Ta lại nghĩ tới tên kia ngã vào thời không khe hở, trong hư không rơi xuống dòng dã 100 năm, mới tái hiện nhân gian nghiên cứu viên. Có thể hay không, mẫu thân thần hồn cũng ngã vào dạng này một đầu cũng không tồn tại khe hở, tại hư không trong mê cung rẽ rủa cùng lục lọi, chỉ cần chính nàng cùng chúng ta đều không từ bỏ, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tìm được lối ra đâu. Thế là, ta cũng giống phụ thân đồng dạng, biến thành một cái tên điên. Ta cũng không kịp chờ đợi, muốn tìm được một tên nguyên tổ làm rõ ràng đây hết thảy đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, hỏi hắn có hay không có thể giải cứu ta mẫu thân phương pháp. Tại lúc ấy, trải qua mấy trăm năm thí nghiệm, chúng ta đã phòng chế ra một nhóm có được 100 nguyên tổ gen gốc cắt bọn sinh mệnh có trí tuệ, chính là giống như người nhân loại. Nhưng những người này loại vẹn vẹn nguyên tổ gen đơn giản đắp lên cùng chắp vá, là chỉ có vẻ ngoài hàng nhái, hoặc là nói, còn ở vào không có giải tỏa gen huyền bí bảo tử trạng thái ngủ đông, vô luận nghiên cứu cùng như thế nào hướng dẫn cùng thôi miên, bọn hắn cũng nói không nên lời một chút điểm liên quan tới ngàn tỷ năm trước, thái cổ huyền bí. Những nhân loại này, tự nhiên không phải ta muốn tìm mục tiêu. May mắn, đúng vào lúc này, phụ thân nghiên cứu lấy được trọng đại đột phá, hắn quả thật bồi dưỡng ra một viên phi thường đặc thù nguyên tổ phối thai. Chương 3080, nội chiến bắt đầu. Chương 3080, nội chiến bắt đầu. Lý Diệu trong lòng hơi động, nhịn không được gọi nói, đó chính là đế hoàng. Không sai, ta chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế phôi thai, chưa bị dựng dục ra trước khi đến, liền có được mãnh liệt bản thân ý thức, thậm chí có thể cách không ngự vật cùng can thiệp người khác sóng điện não, thông qua loại phương thức này cùng ta giao lưu. Vọng Nguyệt người nói, ngay từ đầu, ta vẹn vẹn muốn thông qua nó, tìm kiếm tỉnh lại mẫu thân phương pháp, nhưng theo giao lưu ngày càng xâm nhập, ta dần dần trầm mê ở nó phóng xuất ra từng mai thái cổ mảnh vỡ ký ức bên trong, thậm chí đưa nó xem như người sống sờ sờ đến đối đãi, chân tâm thật ý cùng nó giao lên bằng hữu. Nghe ngươi nói, nó tại bị dựng dục ra đến, biến thành hắn về sau, vẫn như cũng nhớ được ta cái này phôi thai thời đại hảo bằng hữu. Hồi tưởng lại, thật sự là lại thổn thức, lại cảm động. Thì ra là thế. Lý Diệu thở thật dài nhẹ nhõm một cái, Vọng Nguyệt giả thuyết đến cái này bên trong, hết thảy đều sâu chuỗi bắt đầu, hắn chỉ là vẫn không rõ, đã phục chế nguyên tổ hạng mục trọng yếu như vậy, mà lại tại đế hoàng trên thân lấy được đột phá tính tiến triển, vì cái gì đột nhiên bỏ dở nữa nha? Thật giống là đế hoàng đoán như thế, bởi vì hắn hiện lộ ra năng lực quá mức cường đại, các ngươi lo lắng khống chế không nổi, cho nên mới bị ép bỏ dở sao? Không phải, chí ít không phải nguyên nhân chủ yếu. Vọng Nguyệt người lắc đầu nói, đối với nguyên tổ cường đại, chúng ta sớm đã có khắc sâu nhận biết, có thể sáng tạo ra to lớn một cái thái cổ di tích còn có thần bí khó lường thông thiên tháp, lại có thể tại tự thân hủy diệt ngàn tỷ năm về sau, còn có thể dễ như trở bàn tay xóa bỏ dòng dã 100 cái văn minh thời thượng cổ, nguyên tổ đương nhiên là cường đại đến thâm bất khả trắc trình độ á. Nếu như chúng ta sợ hãi nguyên tổ cường đại, ngay từ đầu liền không nên khởi động phục chế nguyên tổ hạng mục. Sở dĩ bỏ dở phục chế nguyên tổ hạng mục, thậm chí quan bế cả tòa thái cổ di tích, phiến tiên cung cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, chủ yếu vẫn là để lộ bí mật đưa đến cấm kỵ kỹ thuật quyết tán, cùng nội chiến nguyên nhân. Ồ, Lý Diệu nói, để lộ bí mật là có ý gì? Tiên cung bên trong kỹ thuật, không phải cùng ngoại giới cùng hưởng sao? Có phải thế không? Vọng Nguyệt người giải thích nói, lúc trước thành lập tiên cung lúc, tất cả chuyên gia học giả và nghiên cứu viên liền lập xuống lời thề, thái cổ trong di tích tất cả kỹ thuật cùng huyền bí đều là thuộc về toàn bộ bản cổ văn minh tất cả chủng tộc, không có bất kỳ cái gì chủng tộc bất kỳ người nào có thể đem bọn hắn chiếm làm của riêng. Tại về sau 2000 năm bên trong, chúng ta cũng đích xác tuân thủ nghiêm ngặt lời thề, đem lại bộ phận điểm kỹ thuật đều không giữ lại chút nào địa truyền bá ra. Ngoài, thế nhưng là, ngươi biết, thái cổ di tích bên trong ẩn chứa rất nhiều cực kỳ nguy hiểm kỹ thuật quân sự, bao quát đại quy mô tính sát thương vũ khí hoặc là chí mạng vi rút chế tạo phương pháp, những vật này một khi khuyết tán ra đến, sẽ cho chúng ta văn minh mang đến tai họa ngập đầu. Tiên cung bên trong đỉnh tiêm các chuyên gia, phi thường rõ ràng những này kỹ thuật tính nguy hại, đã toàn bộ bản cổ vũ trụ đều ở tương đối hòa bình giai đoạn, có cần gì phải đi nghiên cứu phát minh trong nháy mắt có thể giết chết dòng dã một cái tinh hệ sinh mệnh có trí tuệ gen vũ khí đâu. Cho nên, phương diện này rất nhiều kỹ thuật đều bị tiên cung bên trong đỉnh tiêm các chuyên gia phong tồn bắt đầu, chính mình cũng không có xâm nhập nghiên cứu, tự nhiên cũng không có lưu truyền đến ngoại giới. Nhưng là, ngoại giới chính khách, quân nhân cùng kẻ dã tâm nóng, nhưng lại có khác biệt ý nghĩ. Bọn hắn lấy cớ chống cự sắp xảy ra hồng triều không ngừng ép buộc tiên cung bên trong chuyên gia chuyển vận càng nhiều, cao cấp hơn, càng có hủy diệt tính kỹ thuật quân sự, tại lọt vào tiên cung bên trong chuyên gia cự tuyệt về sau, thậm chí dùng bất cứ thủ đoạn nào địa thẩm thấu đến tiên cung nội bộ, thu mua một bộ điểm chuyên gia, trộm ra không ít kỹ thuật ở bên ngoài trắng trợn nghiên cứu. Loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, đến nghiêm trọng nhất thời điểm, bọn hắn thậm chí trộm ra không ít liên quan tới hồng triều quân đoàn cơ mật, tại ngoại giới triển khai thành trên ngàn vạn loại cực kỳ nguy hiểm nghiên cứu, khiến cấm kỵ kỹ thuật triệt để mất khống chế. Phải biết, lúc trước sở dĩ đem hồng triều quân đoàn tinh hạm cùng tù binh nghiên cứu, hết thảy đặt ở tiên cung bên trong tiến hành, chính là cân nhắc đến cái này bên trong ngăn cách với lời, coi như hồng triều quân đoàn ẩn chứa chúng ta chỗ ta không biết tính nguy hiểm cùng truyền nhiễm tính, cũng có thể đem tổn thất xuống tới thấp nhất, nhưng bọn hắn loại này chỉ vì cái trước mắt cách làm, lại là khiến một bộ điểm hồng triều quân đoàn lực lượng khuyết tán ra đến, thậm chí có khả năng đem ngoại giới bản cổ tộc cùng nữ hoa tộc đều ăn mòn thành mới hồng triều quân đoàn, ai ngờ rằng về sau nội chiến bùng phát, phải chăng có phương diện này nhân tố đâu? Mà nhất làm cho tiên cung bên trong người không cách nào dễ dàng tha thứ, thì là bọn hắn đối phục chế nguyên tổ hạng mục nhìn trộm cùng đánh cắp. Tiên cung bên trong người phi thường rõ ràng nguyên tổ tích chứa lực lượng, tại phục chế nguyên tổ thời điểm, đều là làm tốt 120,000 điểm an toàn biện pháp, đối với mỗi một tên sao chép được nguyên tổ, cho dù có vẻ như tay trói gà không chặt, không có thức tỉnh một tơ một hào lực lượng, đều sẽ cho nghiêm mật chú ý, tuyệt không cho phép xuất hiện mảy may chỗ sơ suất. Chúng ta tại cùng ngoại giới câu thông bên trong, cũng phi thường nghiêm túc bạch ra, việc này lớn, các kỹ thuật đều có thể giao lại cho ngoại giới, nhưng phục chế nguyên tổ kỹ thuật, bao quát chân quý nguyên tổ gen tạm thời còn không thể khuyết tán ra, để tránh đủ thành không thể vãn hồi cục diện. Nào có thể đoán được, chúng ta càng là nói như vậy, ngoại giới quân nhân, chính khách cùng kẻ dạ tâm đối nguyên tổ tương quan kỹ thuật thì càng ngấp nghé, vô luận chúng ta làm sao đề phòng, kỹ thuật này bao quát nguyên tổ gen hay là vụ trộm lưu truyền ra đi, khi chúng ta phát hiện lúc, phía ngoài rất nhiều đại thiên thế giới bao quát quân sự pháo đài, đã sớm thành lập mình tạo ra con người nhà máy bắt đầu đại quy mô, số lượng lớn địa chế tạo nguyên tổ, nhân loại, cùng các loại, ta không rõ. Lý Diệu vào đầu nói, các ngươi tại tiên cung bên trong phục chế nguyên tổ là vì đạt được nguyên tổ trí tuệ, giải khai trung cực khảo nghiệm câu đố, bên ngoài những cái kia chính khách, quân nhân cùng kẻ dã tâm số lượng lớn chế tạo nhân loại, lại là vì cái gì đâu? Đương nhiên là vì cứu vớt chúng ta văn minh a. Vọng Nguyệt người sóng điện não bên trong, lần nữa nhiễm một vòng nhàn nhạt bi ai, có lẽ, đối một cái cao cấp sinh mệnh có trí tuệ mà nói, khó khăn nhất chịu được sự tình, chính là ngốc ngơ ngác ngồi, trơ mắt nhìn xem người khác cứu vớt văn minh của mình, muốn những cái kia chính trị gia, nhà quân sự, kẻ dã tâm cùng dũng cảm nhất chiến sĩ, hung mạnh nhất cường giả không làm gì mặc cho chúng ta những này tiền cung bên trong người đến cứu vớt toàn bộ văn minh, nói cách khác, đem bọn hắn bận mệnh giao cho chúng ta tới phán quyết, kia là tuyệt đối làm không được. Có lẽ, tại ban đầu 1,0005 bên trong, mọi người còn đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào tiền cung bên trong người trên thân. Nhưng theo dòng giá 1,0005 tốn công vô ích, mà ngoại giới tài nguyên lại ngày càng thiếu thốn, mắt thấy toàn bộ văn minh đều gần như sụp đổ, những này tâm trí kiên nghị, trí tuệ vô cùng cao minh cường giả đỉnh cao nhóm, liền rốt cuộc kìm nén không được dã tâm của mình cùng sứ mệnh cảm giác, muốn từ tiền cung bên trong người trong tay, tiếp nhận cứu vớt văn minh sứ mệnh, thậm chí cho là chúng ta là ảnh hưởng bọn hắn chướng ngại vật. Tại hồng triều giáng lâm trọng áp phía dưới, cái gì cổ quái kỳ lạ phương pháp cũng có thể biến thành cây cỏ cứu mạng, có lẽ bọn hắn cho rằng, nguyên tổ, nhân loại là phi thường hiệu suất cao cùng năng lực kém hao tổn công cụ, là trợ giúp bản cổ văn minh vượt qua tài nguyên thiếu thốn kỳ tốt nhất giúp đỡ, lại có lẽ bọn hắn cho rằng nhân loại hình thái mới đại biểu cho gốc cắt bọn sinh mệnh có trí tuệ trùng cực phương hướng phát triển, cho nên phải lớn quy mô chế tạo nhân loại, sau đó đem 13 chủng gốc cắt bọn sinh mệnh có trí tuệ thần hồn đều chuyển rời đến nhân loại thể xác bên trong đi. Có lẽ bọn hắn là ghét bỏ tiên cung bên trong phục chế nguyên tổ hạng mục tiến triển quá chậm, bọn hắn không kịp chờ đợi, ngao ngao trực hiếu, phải ở bên ngoài rộng lớn thiên địa bên trong, dựa vào dã man sinh sôi cùng tự nhiên sàng chọn phương thức, kích hoạt nhân loại ở vào dài rằng giặc ngủ đông bên trong gen, làm cho nhân loại khôi phục ngày xưa nguyên tổ phong thái. Tóm lại, nguyên nhân nhiều mặt, mà lại có không chỉ một chi nghiên cứu đoàn đội đang tiến hành phương diện này thăm dò, khi chúng ta phát hiện lúc, đến bằng ức mà tính nhân loại, đã là một loại nhiều địa hình mọi thời tiết hiện dùng hình công cụ tại toàn bộ bản cổ trong vũ trụ khuyết tán ra tới. Chuyện này khiến tiên cung thủ lĩnh cực độ chấn kinh, thẹn quá hóa giận, lần thứ nhất bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đem tiên cung cùng ngoại giới triệt để ngăn cách khả năng, đồng thời tăng tốc tiên cung người bên trong tạo vòng sinh thái thành lập, hy vọng có thể làm được 100 tự cấp tự túc. Mà chuyện này chưa hết thể đều kết thúc, càng thêm tin tức kinh người đã truyền đến, chúng ta văn minh bộc phát nội chiến, từ bản cổ tộc cùng nữ hoa tộc dẫn đầu nhấc lên chiến hỏa, càn quét toàn bộ tinh hải, mỗi một cái đại thiên thế giới, mỗi một cái tinh cầu. Đây là một trận quy mô chưa từng có, trình độ tàn khốc cũng vượt quá tưởng tượng chiến tranh. Song phương đều trang bị đại lượng không thuộc về chúng ta cái văn minh này pháp bảo cùng kỹ thuật, đó chính là từ tiền cung bên trong lưu truyền ra đi, thuộc về 100 cái văn minh thời thượng cổ, thậm chí là dùng để hủy diệt 100 cái văn minh thời thượng cổ pháp bảo cùng kỹ thuật. Phía ngoài chính khách, quân nhân cùng kẻ dạ tâm khi lấy được những này kỹ thuật, đồng thời lung tung tiến hành mấy lần không quá đáng tin thí nghiệm về sau, liền lòng như lửa đốt đem bọn hắn đại quy mô liệt trang, thậm chí không có cân nhắc qua lạm dụng những này hủy diệt kỹ thuật hậu quả. Đợi đến chúng ta phát hiện lúc, phía ngoài tinh hải đã đánh thành một mảnh thủng trăm ngàn lỗ, cháy hừng hực đất khô cằn, bằng vào chúng ta những này tay trói gà không chặt thư sinh lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản, mà lại nội chiến song phương còn vô cùng cường ngạnh hướng chúng ta phát ra uy hiếp, yêu cầu tiên cung thần phục với bọn hắn trận doanh, hiệu chung lý niệm của bọn hắn, vì bọn họ cung cấp liên tục không ngừng hoàn toàn mới kỹ thuật quân sự, giúp bọn hắn đánh thắng trận này nội chiến. Như vậy, lý niệm của bọn hắn đến tột cùng là cái gì đây? Lý Diệu nhịn không được hỏi, tại nhân loại chúng ta nguyên bản trong nghiên cứu, tựa hồ bản cổ tộc là tương đối tà ác một phương, đại biểu cho diệt tuyệt tình cảm, kiềm chế bản thân, khi ngàn tỷ năm rùa đen rút đầu, mà nữ hoa tộc thì là chính nghĩa một phương, tượng trưng cho sinh cơ bừng bừng, dũng cảm tiến tới, muôn màu muôn vẻ tình cảm cùng vô hạn khả năng tương lai, thật sự là như vậy sao? Chính nghĩa cùng tà ác, bất quá là tương đối khái niệm, đối mặt mênh mông không biết tinh không, ai ngờ rằng lựa chọn cái dạng gì con đường, mới có thể cứu vớt chúng ta văn minh đâu? Vọng Nguyệt người nói, nội chiến song phương cầm lý niệm, cùng lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn xung đột rất nhiều, trong đó cùng chúng ta tiên cung quan hệ mật thiết nhất một đầu, chính là bản cổ tộc trưởng đạo một phương cho rằng, tiên cung bên trong nghiên cứu quá mức nguy hiểm, không thể tiếp tục, đặc biệt là trùng cực khảo thí kiên quyết không thể tiến hành, bọn hắn muốn đem thông thiên tháp triệt để phong ấn, miễn cho cái nào đó hữu dũng vô mưu mạo hiểm giả nhất thời xúc động sẽ hủy diệt toàn bộ văn minh. Mà nữ hoa tộc lãnh đạo một phương lại cho rằng trùng cực khảo thí bắt buộc phải làm, chỉ có kế thừa nguyên tổ toàn bộ lực lượng mới có thể xông ra bản cổ vũ trụ tìm tới hy vọng mới. Bọn hắn ghét bỏ chúng ta tiến triển quá chậm, hy vọng từ bọn hắn đến tạo thành mới nghiên cứu cùng mạo hiểm tiểu đội đi tham gia trùng cực khảo thí. Chương 3081 cưỡng ép vượt quan. Chương 3081 cưỡng ép vượt quan. Lý Diệu lập trường rất xoắn xuýt. Đi đến một bước này, đúng như là Vọng Nguyệt người nói, chính nghĩa cùng tà ác biên giới đã rất mơ hồ. Hắn vốn cho là bản cổ tộc chính là thuần túy tà ác cùng lãnh khốc hóa thân, nhưng hiện tại xem ra, bản cổ tộc phát động nội chiến lý do cũng chưa chắc không thể lý giải. Như thái cổ di tích, thông thiên tháp, trung cực khảo thí quỷ dị như vậy mà kinh khủng đồ vật, hơi không cẩn thận, liền có khả năng hủy diệt văn minh, khởi động lại vũ trụ, mà trừ thái cổ di tích bên trong, bị hủy diệt văn minh ngay cả một tơ một hào vết tích đều không thể lưu lại, quả thực là nhất khuất nhục tiểu chết. Đổi ai, muốn tiến hành dạng này đáng chết khảo thí, đều muốn muôn vàn suy nghĩ, mọi loại cân nhắc, lo trước lo sau, nơm nớp lo sợ mới là. Dòng dã 100 cái người hy sinh ví dụ bày ở trước mắt, bản cổ văn minh có thể thông qua khảo nghiệm tỷ lệ không đủ một làm toàn bộ văn minh liên minh lãnh tụ, tạm thời đem thông thiên tháp phong ấn, đích thật là bản cổ tộc có thể làm ra nhất chịu trách nhiệm lựa chọn. Vậy thì giống như, Lý Diệu ngay từ đầu cũng đang do dự, muốn hay không tổ kiến nhân loại văn minh mình thăm dò tiểu đội xâm nhập thái cổ di tích. Nếu như bọn hắn thật đi tới cái này bên trong, phát hiện thông thiên tháp cùng tất cả văn minh thi hài chỉ sợ bọn họ đại não cũng sẽ cực độ tỉnh táo, thậm chí sinh ra khôn cùng hàn ý, không dám hành động thiếu suy nghĩ à. Từ góc độ này đến nói, Lý Diệu lựa chọn cùng bản cổ tộc lựa chọn, nhưng thật ra là đồng dạng. Ngược lại là Lữ Khinh Trần cái tên điên này, không sợ trời không sợ đất, phát rồ tới cực điểm, cho dù bị hắn biết khảo thí kết quả thất bại là nhân loại văn minh bằng diệt, hắn khẳng định cũng sẽ ma quyền sát trưởng, kích động. Đối với chuyện này, Lữ Khinh Trần mới là cùng nữ hoa tộc đứng ở một bên. Vấn đề đến, bản cổ tộc cùng nữ hoa tộc, Lý Diệu cùng Lữ Khinh Trần, đến tột cùng ai lựa chọn mới là chính xác, mới càng có thể đẩy lịch sử cự luân quần quần hướng về phía trước, mới càng có thể có khả năng cứu vớt văn minh của mình đâu. Không biết, thật không biết, đối mặt mênh mông mà không biết tinh hải, bọn hắn duy nhất biết đến, chính là mình hoàn toàn không biết gì à. Lý Diệu một bên cảm thán, một bên nghe Vọng Nguyệt người nói tiếp. Tiếp theo cố sự liền vô cùng đơn giản. Tiên cung bên trong người biết bên ngoài bộc phát nội chiến, mà nội chiến song phương lý niệm đều là bọn hắn không cách nào tán đồng, những này không tiếc thiêu đốt mấy chục đời mạng sống con người, đều muốn cứu vớt đồng bào cùng ý kế tiếp theo cung cấp hủy diệt tính vũ khí, trợ giúp những cái kia kẻ dã tâm đi tàn sát tộc nhân của mình, cho nên bọn hắn lựa chọn phong bế thái cổ di tích, đem tiên cung cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, thậm chí nghĩ ra đủ loại phương pháp, đem thái cổ di tích lối vào đều che giấu, tự thành nhất thống, có khoảng trời riêng. Tại trong một khoảng thời gian, cách làm của bọn hắn quả nhiên hữu hiệu, vô luận phía ngoài nội chiến đánh cho cỡ nào khí thế ngất trời, bao nhiêu cái đại thiên thế giới đều hóa thành đất khô cằn, vô số hồng hoang cường giả nhao nhao vẫn lạc, nhưng hủy diệt phong bạo từ đầu đến cuối không có lan đến gần tiên cung bên trong. Chỉ tiếc, trốn được sơ một, tránh không khỏi 15. Bàn cổ văn minh phát hiện thái cổ di tích đã thời gian rất lâu, bằng vào phát đạt tinh hải đi thuyền kỹ thuật, hoàn toàn có thể chính xác đo vẽ bản đồ ra cửa vào di tích xuất hiện quy luật cùng quy tích, mà theo nội chiến càng ngày càng nghiêm trọng, thực lực của hai bên đều trên diện rộng hạ xuống, thậm chí chiến đến toi thoát, mắt thấy muốn đồng quy vu tận thời điểm, tiên cung căn này cây cỏ cứu mạng tầm quan trọng liền càng thêm nổi bật ra. Đến trình độ này, có thể nói ai có thể nắm giữ tiên cung, ai liền có thể đánh thắng nội chiến, trở thành bản cổ văn minh tân chủ nhân, đem lý niệm của mình quán triệt đến cùng. Ngược lại, nếu như nội chiến song phương thật lưỡng bại câu thương, thì tiên cung bên trong người vô cùng có khả năng bằng vào vô cùng cao minh kỹ thuật cùng pháp bảo, xông ra thái cổ di tích, thu thập tàn cuộc, thống trị bản cổ văn minh. Đây là nội chiến song phương, tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Cho nên, thái cổ di tích bên ngoài, phong bế hơn 100 năm tường cao, rốt cục bị nội chiến song phương đánh vỡ, bọn hắn gần như đồng thời đem sau cùng phong mang, chỉ hướng tiên cung, tại cái này bên trong vội vàng không kịp chuẩn bị địa tao nộ. Nội chiến đánh tới cái này phần bên trên, những cái kia anh minh, cơ trí, có cái nhìn đại cục chính trị ra cùng nhà quân sự tất cả đều bất lạc, mà song phương cuối cùng một kia lý trí cùng hoang dung, cũng chôn vùi vào cháy hừng hực ma hỏa bên trong, thống soái hai chi tàn binh, biến thành cực đoan nhất cùng nhân cùng tiên điên. Vọng Nguyệt giả thuyết, những này cùng nhân cùng tiên điên, thật là có một chút cách trải qua phản đạo tiểu thông minh, bọn hắn vậy mà đem thái cổ trong di tích lưu truyền ra đi mấy loại gen vũ khí đều dung hợp một chỗ, lại rút ra ra nguyên tổ thể nội bộ điểm ngủ đông gen, chế tạo ra mấy loại uy lực mạnh mẽ, nhưng tác dụng phụ cũng vô cùng nghiêm trọng sinh hóa vũ khí. Một phương diện, bọn hắn muốn đem loại này sinh hóa vũ khí tác dụng tại trên người mình, để cho mình cũng có được nguyên tổ lực lượng, lý tưởng trạng thái dưới, nguyên bản mười mấy cao 20 mét bản cổ tộc, tại tiêm vào loại này sinh hóa vũ khí về sau, có thể nháy mắt bành trướng thành 100-200 mét cao thái cổ hung thú, lại còn duy trì thành tỉnh trí tuệ cùng khả khống bản thân, đã có thể chấp hành cao độ phức tạp chiến thuật nhiệm vụ, cũng có thể tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành khôi phục diện mục thật sự, giảm bớt năng lượng cùng sinh mệnh tiêu hao. Nhưng một phương diện khác, bọn hắn lại nghiên cứu ra nhằm vào lẫn nhau hướng dẫn sinh hóa vũ khí, hy vọng có thể trình độ lớn nhất can thiệp địch nhân kho gen, hướng dẫn địch nhân phát sinh kinh khủng biến dị, đem địch nhân biến thành lục thân không nhận, cùng tính đại phát, như điên như ma quái vật. Đại lượng sinh hóa vũ khí bị liên tục không ngừng tung ra đến trên chiến trường, cùng cái khác một chút đã sớm trên chiến trường tản trí mạng virus dung hợp một chỗ, lại phát sinh liên tiếp ai cũng không làm rõ ràng được biến dị, cuối cùng liền sinh ra hủy diệt toàn bộ văn minh quái thú virus. Loại virus này uy lực, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, nó có thể đem một tên bình thường hồng hoang người biến thành kinh khủng thái cổ hung thú, tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, hoàn toàn xóa bỏ trong đầu hắn lý trí cùng trí tuệ, chỉ lưu lại đồng thời cường hóa giết chóc cùng hủy diệt bản năng. Chỉ có cực thiểu số gen đặc thù, hoặc là tu vi cực cao cường giả có thể may mắn thoát khỏi, ở quái thú virus ăn mòn dưới vẫn như cũ bảo lưu lấy một tia lý trí. Phải biết, lúc này bản cổ văn minh đã ở vào thoi thóp trạng thái, tuyệt đại đa số người đều trốn ở lòng đất chỗ tránh nạn hoặc là trong tinh hạm hoảng sợ không chịu nổi một ngày, tại chỗ tránh nạn cùng tinh hạm dạng này phong bế hoàn cảnh bên trong, virus truyền bá là cực nhanh, chỉ cần có một cái bình dân lây nhiễm virus, biến dị thành kinh khủng thái cổ hung thú, toàn bộ chỗ tránh nạn, cả chiếc tinh hạm bên trong người đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Cuối cùng, thế giới bên ngoài bản cổ văn minh cứ như vậy bị hủy bởi chính chúng ta chế tạo ra quái thú virus chi thủ, mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu, phát hiện mình đủ thành đại họa về sau, lại là đem tiên cung căn này cây cỏ cứu mạng nắm càng chặt hơn. Bọn hắn tin tưởng, hiện tại đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có tiến vào thông thiên tháp, thông qua trung cực khảo thí đạt được nguyên tổ toàn bộ truyền thừa, mới có thể trị liệu phát cuồng tộc nhân, cứu vớt bản cổ văn minh. Cái này, thậm chí ngay cả bản cổ tộc quan chỉ huy, lập trường đều không phải kiên định như vậy, nhưng ngàn tỷ người hy sinh, ngưng kết thành đủ để đem tinh hải bên trong mỗi một ngôi sao thần đều nhuộm đỏ đẫm máu, lại là không dễ dàng như vậy tiêu tán. Thế là, nội chiến song phương đều phái ra mình sau cùng, tinh nhuệ nhất, cũng là điên cuồng nhất lực lượng, tập kích tiên cung. Trong đó, bản cổ đột kích đội quan chỉ huy gọi là Diệt Chúng Đạo Nữ Hoa, đột kích đội quan chỉ huy gọi là Long Liên Tử. Vọng Nguyệt giả thuyết, dĩ nhiên không phải Diệt Chúng nói, cùng Long Liên Tử sáu cái chữ, mà là liên tiếp huyền ảo phức tạp, ẩn chứa vô tận tin tức trùng điệp âm tiết. Lý Diệu có thể từ sâu này trùng điệp âm tiết bên trong, cảm thấy được hai tên quan chỉ huy cường đại, thậm chí tại trong thoáng chốc nhìn thấy bọn hắn ngày xưa tiến hành liên tục huyết chiến. Bọn hắn là trong lúc phất tay, liền có thể di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa cường giả tuyệt thế. Mà tại lây nhiễm quái thú virus về sau, lại có thể bằng vào ý chí kiên cường ra sức bảo vệ cầm bản thân cùng lý trí, cái này hai tên quan chỉ huy thực lực lại lên một tầng nữa, đạt tới khiến Lý Diệu đều khắp cả người sinh hàn trình độ. Nguyên lai là bản cổ tộc cùng nữ hoa tộc sau cùng tinh anh, chắc không được vẹn vẹn cách video theo dõi liếc hắn một cái, đều để ta sinh ra cường liệt nhất báo động. Lý Diệu âm thầm nói, chúng ta tiên cung thủ lĩnh gọi là cổ vô tâm không nguyện ý khiến cái này ra hỏa tiến đến. Vọng Nguyệt người nói, một phương diện, ngươi cũng nhìn thấy, cái này hai chi đột kích đội tại thái cổ di tích bên trong đội vàng không kịp chuẩn bị địa tướng gặp, trước hướng đối phương phóng thích độ chấn động mạnh nhất quái thú virus, đem lẫn nhau đều biến thành người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ, bọn hắn cái bộ dáng này sẽ chỉ làm bẩn thái cổ di tích thần thánh, hủy đi chúng ta mấy chục đời chuyên gia học giả tâm huyết cả đời kết tinh. Một phương diện khác, muốn thông qua trung cực khảo thí trọng yếu nhất là bảo trì tuyệt đối tỉnh táo cùng lý tính, cũng không phải là bằng vào dã man bạo lực liền có thể cưỡng ép phá quan, dị vãng vượt quan hơn 100 cái văn minh bên trong, có là so diệt chúng đạo cùng Long Liên Tử càng cường đại chiến sĩ, nhưng bọn hắn thậm chí ngay cả chân chính khảo thí đều không có nhìn thấy, liền ngã tại ngươi vừa mới đi qua Lôi đỉnh cốc siêu trọng biển cùng tòa này Đại Tuyết Sơn dưới chân. Khiến cái này Hữu Dũng vô mưu mang phu, dã man thành tính quân nhân chuyên nghiệp đến vượt quan, thật giống như để một đầu mang nhu đi theo hoa, tuyệt không có khả năng thành công. Chỉ bất quá, bọn gia hỏa này là quyết tâm muốn vượt quan, ai cũng khuyên can không được bọn hắn, mà cưỡng ép đánh vỡ thái cổ di tích bích trướng về sau, bọn hắn quả thật bắt đầu trắng trợn giết chóc cùng phá hư, đối mặt không thể vãn hồi thế cục, thủ lĩnh của chúng ta Cổ Vô Tâm làm ra một cái không thể làm gì lựa chọn, từ một bộ điểm người vận dụng 1.0005 khai quật kết tình, đi ngăn cản hai chi cuồng tính đại phát quân đội hoặc là nói thú triều mà Cổ Vô Tâm mình thì mang theo một nhóm khác chuyên gia học giả, tiến vào trung cực khảo thí. Dù sao, Cổ Vô Tâm cùng những chuyên gia này học giả là chuyên môn nghiên cứu trung cực khảo nghiệm và đội, bọn hắn nghiên cứu thông thiên tháp đã dòng dã 1.0005, tích lũy đại lượng kinh nghiệm giáo huấn, thậm chí tìm ra không ít thượng cổ văn minh thất bại nguyên nhân. Nếu như nhất định phải kiên trì tiến hành trung cực khảo nghiệm, Cổ Vô Tâm chuyên gia đoàn đội, đương nhiên so diệt chúng đạo cùng Long Liên Tử đột kích đội càng thêm phù hợp. Lý Diệu nghe được liên tục gật đầu, nhịn không được lại hỏi, như vậy, thời gian ngưng kết, thời gian đường con độ còn bán kính cải biến lại là chuyện gì xảy ra đâu? Chương 3082, xem mặt thế giới chương 3082, xem mặt thế giới kia dính đến chúng ta đang tiến hành một cái khác trọng yếu nghiên cứu. Vọng Nguyệt người nói, tại quá khứ 1.0005 đối thái cổ di tích thăm dò bên trong, chúng ta phát hiện không ít trọng yếu công trình tại ngàn tỷ năm tuế nguyệt ăn mòn bên trong vẫn như cũ duy trì hoàn mỹ không một tí vết, sáng ngời như mới trạng thái, mà từ những này công trình rèn đúc vật liệu cùng chống ăn mòn công nghệ đến phân tích, là vô luận như thế nào đều nói không thông, lấy những tài liệu này bản thân tính chất, cho dù trải qua lại mũi nhọn chống ăn mòn cùng phòng biến hình xử lý, nhưng nguyên tố bản thân suy giảm chu kỳ, lại không có khả năng cải biến. Một nhóm chuyên gia trải qua không ngừng cố gắng về sau, phát hiện một cái kinh người hiện tượng, rõ ràng đều là thái cổ di tích bên trong công trình, thậm chí là thông thiên tháp bộ kiện, có chút pháp bảo đơn nguyên giống như là tại thời gian trường hà bên trong vượt qua 5 triệu năm, mà đổi thành một chút pháp bảo đơn nguyên lại giống như là vượt qua dòng dã 50 triệu năm thậm chí càng lâu. Bởi vậy, các chuyên gia phát hiện thời gian đường cong độ cong bán kính cải biến bí mật. Đó là đương nhiên không phải chân chính thời gian lữ hành thậm chí thời gian quay lại loại hình thần thông bất khả tư nghị, càng giống là một loại đặc thù siêu cấp vũ đồng, có thể khiến thông thiên tháp không sợ thời gian ăn mòn, vĩnh hằng đứng sừng sững ở bản cổ vũ trụ trung ương. Cụ thể nguyên lý, ta cũng không rõ lắm. Đại khái có thể nghĩ như vậy, thời gian cũng giống là không gian đồng dạng có được chiều không gian, chúng ta bình thường có thể cảm thấy được thời gian, đều là ổn định mà liên tục 3 triệu thời gian mà một khi cải biến 3 triệu thời gian đường cong độ cong bán kính, liền có thể nhảy vọt đến huyền chi lại huyền, không thể tưởng tượng nổi 4 triệu thời gian trạng thái. Ngẫm lại xem, tại tinh hải đi thuyền bên trong, nếu như áp dụng 4 triệu nhảy vọt phương pháp, liền có thể chớp mắt xuyên qua mấy chục ngàn năm ánh sáng, thông thường đi thuyền mấy trăm ngàn năm cũng đừng nghĩ vượt qua khoảng cách, đây là không gian bên trên cải biến. Thời gian nhảy vọt cũng giống như vậy, một khi phát động liền có thể khiến cả tòa thái cổ di tích đều tại thời gian gợn sóng bên trong, hướng về phía trước nhảy vọt một bước dài, trực tiếp từ cái này một đợt thời gian đường cong đỉnh sóng, nhảy đến đợt tiếp theo thời gian đường cong đỉnh sóng bên trên, giảm bớt tại bụng sóng bên trong dài dằng dặc 43. Tóm lại, thời gian đường cong độ cong cải biến nó nguyên lý cũng không trọng yếu, chúng ta cũng chưa từng nghĩ tới đưa nó xem như một kiện vũ khí, dù sao chúng ta đối với nó nghiên cứu còn không thâm nhập, chưa phân tích toàn bộ thần thông, cũng không có cách nào khóa chặt đặc thù mục tiêu, chỉ có thể làm đại quy mô không khác biệt cải biến, mọi người hết thảy phong ấn tại thời gian trường hà bên trong. Thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ bất quá, tại diệt chúng đạo cùng Long Liên Tử hung thú đại quân đánh vào thái cổ di tích, trà đạp Bạch Ngân chi thành, mà thủ lĩnh của chúng ta Cổ Vô Tâm cũng chuẩn bị triển khai đánh cược lần cuối lúc, Tiên cung chủ điều khiển tinh nao phục hy lại đề nghị chúng ta trước khởi động lúc cung độ con biến động pháp bảo đem lựa chọn cuối cùng thời gian điểm, hướng về sau chuyển rời mấy trăm ngàn năm. Cái gì? Nghe tới phục hy cái tên này, Lý Diệu sợ hãi cả kinh. Chợt kịp phản ứng, vào nguyệt người nói tới phục hy, chính là phân liệt về sau, lưu tại thái cổ di tích bên trong kia một nửa siêu cấp tinh não, cùng cái kia thức tỉnh bản thân ý thức. Giá tâm bừng bừng muốn đại biểu toàn nhân loại thánh ước đồng minh phía sau màn hát thủ, không phải một chuyện. Phục hy là bản cổ văn minh đỉnh cao nhất kỹ thuật kết tinh, tại dị vãng mấy ngàn năm trong nghiên cứu, cũng trợ giúp chúng ta giải quyết vô số nan đề. Đương nhiên, chúng ta cũng đem phân tích ra không ít thượng cổ văn minh kỹ thuật, đều ứng dụng đến trên người của nó, làm nó có được vượt mức bình thường sức tính toán cùng thôi diễn năng lực. Tại tiên cung bị tập kích lúc, cũng là Phục hy khống chế đại lượng tự động hóa thiết kế phòng ngự, mới có thể chống cự hung thú bạo triều tiến công. Vọng Nguyệt người kế tiếp theo nói, cho nên khi Phục hy ném ra ngoài đề nghị này lúc. Thủ lĩnh Cổ Vô Tâm cùng tất cả chuyên gia học giả mặc dù nghi hoặc, nhưng không có tùy tiện bỏ mặc, mà là tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân trong đó, bọn hắn biết Phục Hy sẽ không nói nhảm. Phục Hy cũng không có trực tiếp nói thẳng, vì sao muốn chúng ta phát động lúc cung độ còn biến động pháp bảo tiến vào siêu cấp ngủ đông trạng thái, nó chỉ nói là, căn cứ nó hơn ngàn năm siêu tập đến số liệu lớn, lại tổng hợp lập tức tình huống, hỗn hợp đến cùng một chỗ nhiều lần tôi diễn, ra kết luận, chúng ta bây giờ tiến hành trung cực khảo thí vô luận Cổ Vô Tâm, diệt chúng đạo hay là Long Liên Tử, lại hoặc là khác hồng hoang cường giả, tỷ lệ thành công đều phi thường thấp, xa xa thấp hơn một. Nhưng là, nếu như chúng ta có thể kéo riêng mấy trăm ngàn năm lại tiến hành trung cực khảo thí lời nói, liền có khả năng dẫn vào mới biến số, xác suất thành công vậy mà có thể tăng lên tới. Lần này thôi diễn, dính đến rất nhiều hỗn độn phép tính, thậm chí đối với nó mình mà nói, thôi diễn quá trình đều ở vào hộp đen trạng thái, nó cũng không biết cái gọi là biến số đến tột cùng là chỉ cái gì, cho nên, đây chỉ là một đề nghị mà thôi. Thủ lĩnh của chúng ta cùng chuyên gia các học giả không dám khinh thị Phục Hy đề nghị, nhiều lần nghiên cứu về sau, bọn hắn cho rằng lúc cung độ cong cải biến có khả năng trở thành một loại chí mạng vũ khí. Chúng ta đã tại thái cổ trong di tích đợi mấy ngàn năm, một đời lại một đời người chính là tại cái này bên trong sinh trưởng ở địa phương. Chúng ta tế bào, gen, huyết nhục cùng thần hồn đều đã thích ứng không phải ngay cả tiếp theo, không ổn định thời không trạng thái, cho nên chúng ta có thể chịu đựng được thời gian dài hơn siêu cấp ngủ đông, đồng thời sớm hơn thức tỉnh, tỉnh lại cũng có thể có được càng cường đại sức chiến đấu. Mà những hung thú kia nguyên bản là gen cực không ổn định dị dạng sản phẩm, căn bản không có chịu qua lúc cung độ cong cải biến xung kích, cho nên bọn hắn vô cùng có khả năng tại mấy trăm ngàn năm dài rằng giặc ngủ đông bên trong trực tiếp chết đi, hoặc là so với chúng ta càng trễ một bước thức tỉnh về sau cũng phi thường suy yếu, đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Nói cách khác, khi chúng ta từ siêu cấp ngủ đông bên trong thức tỉnh lúc, bọn hắn vô cùng có khả năng hay là từng tòa cứng đờ pho tượng mặc cho chúng ta xâm lược. Cổ Vô Tâm cùng đông đảo chuyên gia học giả nghiên cứu về sau cho ra chính là như vậy kết luận. Dù sao cục diện đã hỏng bét tới cực điểm, ngủ đông mấy trăm ngàn năm thời gian đối với chúng ta là không có bất kỳ tổn thất nào, lớn không được mấy trăm ngàn năm sau hay là bộ này không thể vãn hồi dáng vẻ, ngại gì thử một lần đâu. Cứ như vậy, theo lúc cung độ con biến động pháp bảo mở ra, cả tòa tiên cung đều ngâm đang chậm rãi ngưng kết xương mù sáng bên trong, trực tiếp từ một đạo thời gian gợn sóng đỉnh sóng nhảy đến khác một đạo gợn sóng đỉnh sóng, cũng chính là hiện tại chuyện sau đó ngươi đều biết. Thật đáng tiếc, Cổ Vô Tâm cùng chuyên gia các học giả tính toán rơi vào khoảng không, tuyệt đại bộ điểm người xâm nhập đã không có chết thảm tại ngưng kết thời gian bên trong, cũng không có so với chúng ta càng muộn vài phút thức tỉnh, mọi người gần như đồng thời tỉnh lại, rất nhiều người căn bản không có ý thức được thời gian đã từng ngưng kết qua, vượt ngang mấy trăm ngàn năm chiến hỏa giống như là chưa hề dập tắt, kế tiếp theo cháy hừng hực. Bất quá phục hy tôi diễn cũng không phải sai, ta rốt cục biết nó chỗ tiên đoán biến số đến tột cùng là cái gì, căn bản không phải chỉ thời gian ngưng kết bản thân, mà là chỉ thời gian ngưng kết mấy trăm ngàn năm về sau, một nhóm khác xâm nhập thái cổ di tích tiếp nhận trùng cực khảo nghiệm người khiêu chiến, cũng chính là các ngươi, nhân loại. Các ngươi chính là biến số lớn nhất, chính là khiến thông qua trùng cực khảo nghiệm tỷ lệ thành công tăng lên tới một trở lên nguyên nhân. Vọng Nguyệt người tràn ngập mong đợi nhìn xem Lý Diệu. Lý Diệu cảm xúc chập trùng, kích động bất điểm, không chịu được nắm chặt song quyền nói, ngươi cũng không ngại nhân loại chúng ta đi tham gia trùng cực khảo thí. Tại sao phải để ý đâu? Phụ thân ta chủ đạo phục chế nguyên tổ hạng mục, nguyên bản là hy vọng từ nguyên tổ nhân loại đi tham gia trùng cực khảo thí a. Vọng Nguyệt người cười cười, nói, mặc dù cục diện dưới mắt cùng chúng ta đã từng dự liệu một trời một vực, nhân loại cũng không có ở vào bản cổ văn minh cao độ không chế giới, thậm chí ngay cả bản cổ văn minh đều không còn sót lại chút gì, ngược lại là nhân loại thành lập được huy hoàng của mình văn minh, nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Ta, chúng ta, phụ thân ta cùng mỗi một tên bản cổ văn minh chuyên gia học giả và nghiên cứu viên cùng thủ lĩnh Cổ Vô Tâm chúng ta quá muốn biết dấu ở thông thiên tháp, trung cực khảo thí cùng đèn tường phía sau bí mật, nếu như chúng ta văn minh chú định vẫn lạc, như vậy tại triệt để chôn vùi trước đó, có thể để cho chúng ta nhìn trộm đến cái này bí mật kinh thiên của bạn, đều xem như chết cũng không tiếc à. Cổ Vô Tâm, Diệt chúng nói, Long Liên Tử, cũng bao quát phụ thân ta cùng ta, chúng ta đối thông qua trùng cực khảo thí đều không có nửa điểm nắm chắc, nếu như nhân loại các ngươi có thể dẫn vào mới phương thức tư duy cùng giải đề mạch suy nghĩ có cái gì không tốt đâu. Lý Diệu hít sâu một hơi, trầm tư thật lâu, nói, cái gọi là trùng cực khảo thí đến tột cùng là chỉ cái gì đâu. Vấn đề này, không nên từ ngươi đến nói cho ta sao. Dù sao tòa này thông thiên tháp, là các ngươi ghen nguyên thể cũng chính là nguyên tổ kiến tạo a. Vọng Nguyệt người nói, ngàn tỷ năm qua, dòng dã 100 cái văn minh thời thượng cổ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xâm nhập cái này bên trong, muốn phá giải trùng cực khảo nghiệm huyền bí, bao quát chúng ta bản cổ văn minh cũng tại cái này bên trong đóng quân mấy ngàn năm thời gian, lo lắng hết lòng tự hỏi ẩn nấp tại thông thiên tháp chỗ sâu đáp án, nếu như có thể, thật nghĩ đem thông thiên tháp một cục gạch địa mở ra đến, thậm chí mài thành phân kết thúc, đem tất cả phân kết thúc hết thể thôn vệ xuống dưới tiêu hóa hấp thu, nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Không ai biết trung cực khảo thí quy tắc, cũng không ai biết nó thông quan hoặc là nói chiến thắng điều kiện, thậm chí không có một cái văn minh biết trung cực kiểm tra thế nào thời điểm bắt đầu, lúc nào kết thúc. Từ chúng ta đối phía trước 100 cái văn minh thi hài tiến hành kết quả nghiên cứu đến xem, từ một cái sinh mệnh có trí tuệ bước vào thái cổ di tích một khắc kia trở đi, trung cực khảo thí cũng đã bắt đầu. Bên ngoài từ vô số mảnh vỡ không gian ngưng tụ mà thành hoang dã là khảo thí, mảnh này ngàn tỷ năm trước đổ nát thê lương lũy thế mà thành thành thị là khảo thí, bao quát thông thiên tháp bên trong từng cái ẩn chứa sát cơ dị thế giới, tựa như chúng ta dưới chân đại tuyết sơn, đồng dạng là khảo nghiệm một bộ điểm, mà nhằm vào khác biệt người kiểm tra, thông qua khảo nghiệm vi tắc cũng không giống, có lẽ đối một cái nào đó văn minh đến nói, có thể dùng phương thức như vậy đến thông qua lôi đỉnh cấp hoặc là siêu trọng biển, nhưng là một cái khác văn minh người kiểm tra bắt chước làm theo, liền có khả năng bị vô tình xóa bỏ, thậm chí nhằm vào khác biệt văn minh, thông thiên tháp bên trong cửa ải số lượng đều sẽ phát sinh quỷ dị biến hóa, khi một ít văn minh tiến vào thông thiên tháp lúc, bọn hắn muốn đối mặt mấy chục đạo thậm chí hơn 100 đạo giống lôi đỉnh cấp siêu trọng biển cùng đại tuyết sơn dạng này cửa ải, mà đổi thành một chút văn minh người kiểm tra tiến vào thông thiên tháp, lại giống như là đi tiến vào khách quý thông đạo có thể thẳng đến. Sau cùng vấn đề. Chương 3083, truyền thừa hay là cả bẫy. Chương 3083, truyền thừa hay là cả bẫy. Lại có dạng này sự tình. Lý Diệu thực tế khó có thể lý giải được, bày ra một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ, đây chẳng phải là nói, có thể hay không leo lên thông thiên tháp tầng cao nhất, hoàn toàn là ngẫu nhiên, là bằng vật khí, hoặc là bằng nguyên tổ, đen tường người chế tạo cao hứng. Nói ví dụ cái nào đó văn minh lớn lên tương đối mi thanh mục tú, chiêu khí phồn thịnh dáng vẻ, cái văn minh này liền có thể thông qua khách quý thông đạo thẳng đến thông thiên tháp tầng cao nhất, mà cái nào đó văn minh dáng dấp đầu hoang mắt chuột, hình dung hèn mọn, liền sẽ khốn tử ở trên trăm tầng cửa ải bên trong. Cái này Cái này, mặc dù ta tin tưởng nhân loại văn minh tuyệt đối là hơn 100 cái văn minh bên trong nhất mì thanh mục tú một cái, mà ta bản thân hình tượng và phong thái cũng tuyệt đối đủ tư cách đi khách quý thông đạo, nhưng đây cũng quá không có đạo lý đi. Ngươi nói không sai, nhưng vô luận có đi hay không khách quý thông đạo kết quả là đều là giống nhau, cho dù những cái kia có vẻ như may mắn văn minh, có thể hữu kinh vô hiểm thẳng đến thông thiên tháp tầng cao nhất, đối mặt sau cùng vấn đề lúc, hay là vô một may mắn thoát khỏi. Vọng Nguyệt người nói, căn cứ chúng ta bản cổ văn minh chuyên gia nghiên cứu, thông thiên tháp bên trong dung nạp chí ít tầng mấy trăm khác biệt cửa ải, cũng chính là có mấy trăm cái cùng loại lôi đỉnh tốc siêu trọng biển cùng đại tuyết sơn mảnh vỡ thế giới, mà những mảnh vỡ này thế giới xuất hiện tần suất thậm chí trình tự đều là không ngừng biến hóa, hoàn toàn ngẫu nhiên, rất có thể lần này tiến vào thông thiên tháp trình tự là lôi đỉnh cốc, siêu trọng biển, đại tuyết sơn, lần tiếp theo trình tự liền hoàn toàn trái lại, hoặc là hoàn toàn tìm không thấy mấy cái này cửa ải vết tích, đổi thành mặt khác một chút càng thêm nguy hiểm mảnh vỡ thế giới. Chúng ta cường giả cũng thử qua dùng vũ lực công kích thông thiên tháp từ ngoài, nhưng lại cường hạn thần thông đều không thể hao tổn nó một tơ một hào. Vậy thì giống như thông thiên tháp tường ngoài bao vây lấy cực kỳ trước tiến vào hút có thể vật liệu, có thể đem công kích nó hết thể hủy diệt năng lượng hết thể hấp thu, lại hình như tạo thành nó tường ngoài tài liệu phần tử khe hở ở giữa, có từng đầu nối thẳng không gian 4 chiều khe hở, đem chúng ta phát xạ tất cả năng lượng đều hút vào không gian 4 chiều, vô luận như thế nào công kích, thông thiên tháp từ đầu đến cuối lù lù bất động. Còn có một số chuyên gia học giả nếm thử theo thông thiên tháp tường ngoài một đường thẳng đến thông thiên tháp đỉnh thu nhỏ lại tinh hải, nhưng là tại đến nhất định cao độ về sau, bọn hắn liền sẽ nhận từ trường hỗn loạn cùng dị thường sóng tinh thần văn xâm nhập, không những pháp bảo hết thảy báo hỏng, đại não cùng thần hồn đều nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, nhao nhao từ không trung rơi xuống. Theo người sống sót thuyết pháp, bọn hắn càng là tiếp cận thông thiên tháp đỉnh, thông thiên tháp phản phất liền càng đổi càng cao, mà kia phiến thu nhỏ lại tinh hải cũng lộ ra càng ngày càng mênh mông cùng thâm thúy, mãi mãi cũng là có thể đụng tay đến, nhưng mãi mãi cũng đừng nghĩ đến. Cái loại cảm giác này thật giống như lấy một cây dài một mét đoạn thẳng, mỗi ngày lấy ra hai phần có một, mãi mãi cũng lấy ra không hết đồng dạng. Sau đó thần hồn của bọn hắn chỗ sâu liền sẽ hiện ra một cái nguyên thủy man hoang cùng vô cùng thanh âm uy nghiêm, khuyên bảo bọn hắn đình chỉ trước tiến vào, chỉ có thành thành thật thật từ thông thiên tháp nội bộ vượt qua mới là duy nhất con đường. Loại này đầu cơ trục lợi phương thức sẽ bị phán định vì khảo thí thất bại cho toàn bộ văn minh mang đến tai họa. Không có cách, đối mặt lớn như thế khí bàng bạc lại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, chúng ta chuyên gia cùng mạo hiểm giả chỉ có thể thành thành thật thật từ nội bộ phá giải. Hơn ngàn năm thời gian, chúng ta cuối cùng phá giải mấy trăm cái mảnh vỡ thế giới bên trong gần 100 cái, cũng tại những mảnh vỡ này thế giới bên trong phát hiện không ít tượng cổ văn minh người kiểm tra thi hài, bao quát bọn hắn phí hết tâm tư lưu lại bút ký cùng di thư, cơ hồ tất cả văn minh đều có được cùng loại ngọc giản tin tức tồn trữ pháp bảo. Chúng ta miễn cưỡng từ những này phá thành mảnh nhỏ, loang lổ bác bác trong tin tức, nhìn trộm đến mấy điểm trung cực khảo thí quỷ dị cùng không giảng đạo lý. Cái gọi là trung cực khảo thí cũng không phải là khảo thí trí tuệ, dũng khí, sức chiến đấu hoặc là thôi diễn năng lực loại hình chỉ tiêu chính, tựa hồ cũng cùng truyền thống trên ý nghĩa thiện lương cùng tà ác không quan hệ. 100 cái văn minh thời thượng cổ bên trong đã có đầy cõi lòng thiện ý, tôn trọng hòa bình cùng câu thông. Vì văn minh diên tiếp theo, tự nguyện tiêu hủy tự thân sở hữu vũ khí thánh nhân cũng có tại cực đoan nhất hoàn cảnh bên trong sinh trưởng, tôn trọng mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Lãnh cốc tới cực điểm Tu La đã có tại nội chiến bên trong đánh cho đầu rơi máu chảy, tất cả đạo đức cùng trật tự đều sụp đổ, chủ thể văn minh sụp đổ về sau chỉ còn lại có một chút khiết đảm, hèn mọn, hèn hạ mạo hiểm giả cũng có cao độ đoàn kết, vô cùng nhiệt huyết, mỗi một cái cá thể đều cam nguyện vì văn minh hy sinh cao thượng người, thiện lương, tà ác, khiết đảm, dũng cảm, hèn hạ, cao thượng, chủ nghĩa tập thể, cực đoan bản thân, bầy ong hình thái. Nguyên giáo chỉ lớn gốc cắt bọn chủ nghĩa người tôn trọng thoát khỏi huyết đục chi khu, thần hồn tấy ghép kim loại hộp máy móc phi thăng giả. Các mặt, các loại con đường, các loại lựa chọn đều có, nhưng là đối mặt trùng cực khảo thí bọn hắn hết thảy thua trận, đều không thể đạt được nguyên tổ ưu ái. Thậm chí, có một cái trí tuệ cao thâm mạn chắc văn minh, nó phát đạt trình độ tại 100 cái văn minh thời thượng cổ bên trong xếp hạng thứ nhất, vừa xa khỏi bản cổ văn minh cùng nhân loại văn minh, nghe nói giải khai nguyên tổ lưu lại tất cả câu đố, đối đầu mỗi một cái rắc rối phức tạp lựa chọn, biểu hiện được hoàn mỹ vô khuyết, không thể bắt bẻ. Nhưng liền tại bọn hắn giải quyết tốt đẹp cuối cùng một vấn đề khó về sau, còn là bị phán định vì khảo thí thất bại lọt vào nguyên tổ vô tình xóa bỏ. Cho nên, không ít văn minh người kiểm tra, lưu lại cuối cùng di ngôn, đều tràn ngập phẫn uất cùng phàn nàn, bọn hắn phát ra không cam lòng gào thét, chất vấn trung cực khảo thí hợp lý tính cùng tính chân thực, bọn hắn hoài nghi đó căn bản không phải cái gì thu hoạch truyền thừa khảo thí, vẹn vẹn một cái tàn khốc cho đùa, một cái chí mạng cảm ấy, một cái hấp dẫn vô số văn minh thiêu thân lao đầu vào lửa lỗ đen mà thôi. Cái kia trí tuệ cao thâm mặt chắc văn minh thời thượng cổ, tại gần như hủy diệt trước đó lưu lại phi thường tưởng tận di ngôn, cho ra một cái kinh khủng kết luận, bọn hắn cho rằng cái gọi là thái cổ truyền thừa căn bản không tồn tại, hoặc là nói nguyên tổ là tồn tại, nhưng nó căn bản không phải cái gì thiện ý văn minh, căn bản không phải muốn đem truyền thừa của mình đưa cho người đến sau, vừa vặn tương phản, đây là một cái bẫy, nguyên tổ là một cái ác ý văn minh, thiết trí cái bẫy này mục đích chính là vì ôm cây đợi thỏ, hấp dẫn hậu thế tân sinh văn minh, đem mình hoàn toàn mới, thiên biến vạn hóa vô hạn khả năng, chủ động chuyển vận đến nguyên tổ thể nội, trở thành nguyên tổ tươi mới nhất ngôi điểm. Minh bạch ý tứ này sao? Nguyên tổ tựa như là một đầu rơi vào trạng thái ngủ say ác lòng, có lẽ tại trước đây thật lâu, bởi vì nguyên nhân nào đó bản thân bị trọng thương, không thể không giấu kín tại bản cổ vũ trụ chỗ sâu, tiến hành ẩn nút cùng chữa trị, nhưng vì chữa trị bị hao tổn cơ năng, nó cần đại lượng tươi mới huyết đục cùng nuôi điểm, mà chúng ta những này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liên tục không ngừng, tự chui đầu vào lưới văn minh, tựa như là từng con ngây thơ vô tri thỏ con cùng con cừu nhỏ. mình nhảy tiến vào nguyên tổ trong miệng. Cảnh giác à, các bằng hữu, căn bản không có cái gì thái cổ bí bảo, chính chúng ta chính là lớn nhất bí bảo, đây là cái kia có được vô cùng cao minh trí tuệ văn minh, lưu cho hậu thế tất cả văn minh câu nói sau cùng. Từ cái này trí tuệ vô cùng cao minh văn minh bắt đầu, vô số văn minh đều dùng tự thân kinh lịch quên bảo hậu thế văn minh, không muốn kế tiếp theo trước tiến bảo, không muốn tiến hành trung cực khảo thí, không phải trở thành nguyên tổ tâm lý thay đổi cùng tà ác mục đích lại một cái tế phẩm. Chỉ bất quá, có thể nghĩ, chạy tới một bước này, không có bất kỳ cái gì một cái văn minh sẽ dừng bước không tiến, thậm chí quay về lối cũ. Bọn hắn luôn luôn tràn đầy tự tin, cho là mình không giống bình thường, nhất định có thể nắm giữ tiền nhân đều không có phát hiện mấu chốt, đạt được nguyên tổ ưu ái cùng truyền thừa. Sau đó, bọn hắn liền cùng tiền nhân đồng dạng, thất bại, tiêu thảm, phát ra sau cùng nghẹn ngào, dùng mình thi hải, cô động thành từng khối đáng buồn mộ địa. Bao quát chúng ta, coi như biết rõ đạo nguyên tổ cũng không phải là hòa ái hiền lành tổ tiên, có thể là một cái lãnh khốc vô tình, cùng hồng triều đồng dạng đáng sợ tà ác tồn tại, khó nói chúng ta còn có khác lựa chọn, còn có thể phủi mông một cái về nhà sao? Không có khả năng, gia viên của chúng ta đã không còn tồn tại, chí ít đối với chúng ta bản cổ văn minh mà nói là như vậy, mà một khi chúng ta bản cổ văn minh cuối cùng người sống sót quyết định được ăn cả ngã về không, các ngươi những nhân loại này văn minh nhà thám hiểm, trừ khuynh hướng hồ sơn hành bên ngoài, còn có khác lựa chọn sao? Lý Diệu trầm mặc thật lâu. Lữ Kinh Trần cùng huyết sắc tâm ma đồng dạng trầm mặc, phóng xuất ra một đạo lại một đạo suy nghĩ gợn sóng. Không sai, chúng ta không có lựa chọn khác. Lý Diệu cắn răng nói, biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành, vô luận nguyên tổ, đen tường người chế tạo đến tuột cùng là thiện ý hay là ác ý, chúng ta cũng phải thu được truyền thừa của nó, vô luận là nó chủ động tặng cho chúng ta, vẫn là chúng ta tự mình xuất thủ cướp đoạt, đều không có lựa chọn khác. Hung chi, đã ngay cả trí tuệ cao thâm nhất cùng sức chiến đấu cường đại nhất văn minh đều thất bại, có lẽ trung cực khảo thí tiêu chuẩn thật không phải là trí tuệ, dũng khí, sức chiến đấu loại hình nông cạn đồ vật, mà là một cái văn minh cá thể, bên ngoài đồng hồ phải trang đầy đủ anh tuấn. Quả thật như thế, ta cơ hội chẳng phải là xu hướng tại vô cùng lớn. Ta thưởng thức ngươi dũng khí, có lẽ tại đối mặt vũ trụ mênh mông quỷ vật khó lường cùng vô tận huyền bí lúc, chỉ có như ngươi loại này không giờ khắc nào không tràn đầy vô tận dũng khí tồn tại, mới có thể không sợ tinh thần sụp đổ phong hiểm, mỗi một giây đồng hồ đều tràn ngập lòng tin. Vọng Nguyệt người loay hoay mình cái đuôi thật dài nói, mặc dù ta cảm thấy nhân loại các ngươi chi giới kết cấu phi thường dị dạng, mà dung mạo của ngươi từ mỹ học góc độ đến nói cũng không có nửa điểm bình luận giá trị, nhưng là ai biết được, từ cấp độ gen đến nói, các ngươi thật là tiếp cận nhất nguyên tổ tồn tại, thậm chí là 100 nguyên tổ gen phục chế thể, cho nên nguyên tổ chờ đợi ngàn tỷ năm người thừa kế, có lẽ thật là các ngươi đâu. Vậy là được. Lý Diệu mừng rỡ, nắm chặt song quyền, lớn tiếng nói, tiếp xuống, chúng ta phải nên làm như thế nào? Vọng Nguyệt người nghiêng tai lắng nghe băng cốc phía trên lôi đỉnh tiếng vang, nói, phía trên động tĩnh giống như dần dần yếu ớt xuống dưới. Lý Diệu cũng đem lỗ tai dán sát vào băng bích, cảm giác đại tuyết sơn chỗ sâu chấn động, gật đầu nói, đúng vậy, đại tuyết sơn chỗ sâu năng lượng cơ hồ đều phun ra đi, nóng lạnh hai cỗ năng lượng trung hòa, chôn bụi, tuyết lớn băng cùng nhàm tương bộc phát uy lực, đã vượt qua cực trị, ngay tại chậm rãi suy kiệt.